Chương 396 thẻ ngọc truyền thừa, chương 396 thẻ ngọc truyền thừa. Nghe Giang Giao nói vậy, Lý Thu Dạ mỉm cười, lấy ra một túi chữ vật, nói: "Túi chữ vật này ta tìm thấy trên di hải của tiền bối trong động phủ kia, bao gồm cả một phần truyền thừa khác cũng ở trong đó. Bất quá, muốn phá giải cấm chế trên túi chữ vật này, cần thêm một thời gian nữa." Nghe vậy, Giang Giao gật đầu, rồi nói: "Vậy phu quân cứ an tâm phá giải cấm chế trên túi chữ vật này đi, thiếp thân không phải dậy thêm nữa." "Ừm." Lý Thu Dạ gật đầu. Nhưng đúng lúc Giang Giao định đứng dậy rời đi, Lý Thu Dạ không quên nhắc nhở: "Đúng rồi, phu nhân lần sau nếu rời gia tộc quá xa, chi bằng để lại lộ trình, nếu có tình huống đột ngột xảy ra, vi phu cũng tiện ứng phó kịp thời." Giang Giao khép lời, gật đầu, đa tạ phu quân quan tâm, thiếp thân hiểu rõ. Nói xong, Giang Giao rời khỏi động phủ của hắn, tiến vào động phủ bên cạnh. Còn Lý Thu Dạ cũng bắt đầu chuyên tâm phá giải cấm chế trên túi chữ vật kia. Nửa tháng sau, chỉ nghe cạch một tiếng, cấm chế trên túi chữ vật này đã được phá giải thành công. Lý Thu Dạ thấy vậy, trong lòng mừng rỡ. Một túi chữ vật do tu sĩ Kim Đan hậu kỳ để lại, giá trị của nó không cần nói cũng hiểu, huống hồ bên trong còn đặc biệt đặt một phần truyền thừa. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ trong lòng dâng lên vẻ mong chờ. Tiếp đó, hắn trực tiếp đổ tất cả đồ vật trong túi chữ vật ra ngoài. Sao sạc chỉ thấy từng viên linh thạch ngũ sắc rực rỡ không ngừng tuôn ra từ túi chữ vật, như thể không có điểm dừng. Lý Thu Dạ nhìn linh thạch chất đống thành một ngọn núi nhỏ chỉ trong chớp mắt, hai mắt phát ra kim quang. Mãi một lúc sau, linh thạch mới ngừng chảy ra. Hắn lắc lắc túi chữ vật, thấy không còn sót lại gì, lúc này mới nhìn về phía trước, như thể đang nhìn một ngọn núi bảo vật. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước hắn, trải một lớp linh thạch dày đặc. Lý Thu Dạ tốn khá nhiều thời gian mới kiểm đếm xong số linh thạch này, tổng cộng có hơn 50 vạn viên. Nếu không phải không gian trong giới chỉ chữ vật của hắn cũng không nhỏ, số linh thạch này hắn thực sự không thể chứa hết một lần. Nhưng dù vậy, số linh thạch phong phú như vậy vẫn khiến hắn kinh ngạc không xiết. Phải biết rằng, trước đây gia tộc sau hơn 10 năm tích lũy, số linh thạch trong kho cũng chỉ khoảng 30 vạn viên. Mà giờ khắc này, hắn lại một lần chứa hơn 50 vạn viên linh thạch. Điều này khiến Lý Thu Dạ lập tức hít một hơi khí lạnh. Hít sâu một hơi, Lý Thu Dạ lại nhìn về phía mấy vật phẩm còn lại trên mặt đất. Hắn vung tay lên, gom các vật phẩm tản mát khắp nơi lại một chỗ. Chỉ thấy những vật phẩm này không nhiều, gồm một ngọc giản, một hộp gỗ, hai kiện pháp khí, ba bình đan dược. Còn lại chỉ có bấy nhiêu vật phẩm. Lý Thu Dạ quan sát một lượt, trước tiên cầm ba bình đan dược lên, mở từng bình một, phát hiện một bình chứa 5 viên đan dược đen kịt. Hai bình còn lại, một bình rỗng, một bình chứa 3 viên đan dược màu trắng tinh khiết. Hai loại đan dược này đều là đan dược cấp 3, nhưng cụ thể có tác dụng gì, Lý Thu Dạ cũng không nhìn ra. Bất quá, thân là luyện đan sư, hắn vẫn có thể phân biệt được một phần dược hiệu. Chỉ thấy Lý Thu Dạ đổ ra một viên đan dược đen kịt, đặt lên chóp mũi người người, cẩn thận hồi vị một phen. Một lát sau, hắn đã đưa ra kết luận, đây là một loại đan dược phụ trợ tu luyện, nhưng cần tu sĩ kim đan mới có thể phục dụng, với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không có cách nào luyện hóa được dược lực mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đan dược này. Đặt viên đan dược đen kịt này trở lại bình. Tiếp đó, Lý Thu Dạ lại hướng ánh mắt về phía bình đan dược chứa 3 viên đan dược màu trắng tinh khiết, đổ ra một viên rồi đặt dưới mũi, cẩn thận phân biệt. Không lâu sau, hắn đã đưa ra kết luận, viên đan dược này là đan dược chữa thương. Đúng lúc này, Lý Thu Dạ trong lòng dường như có cảm ứng, cầm lấy bình đan dược rỗng cuối cùng, khẽ ngửi, phát hiện mùi hương còn sót lại bên trong giống hệt với viên đan dược chữa thương này. Chắc hẳn vị tiền bối kia sau khi bị trọng thương đã nuốt một bình đan dược chữa thương, nhưng phát hiện không có tác dụng lớn đối với vết thương của mình. Và 3 viên đan dược còn lại, hắn cũng không tiếp tục phục dụng. Đúng lúc này, Lý Thu Dạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đã là đan dược chữa thương cấp 3, không biết có thể chữa khỏi vết thương trong cơ thể Minh Dương hay không. Tính toán thời gian, Lý Minh Dương hiện nay vừa tròn 59 tuổi, chỉ còn một năm nữa là tròn 10 giáp, sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đột phá trúc cơ. Nếu đan dược này có thể chữa khỏi vết thương trong cơ thể Minh Dương, ngược lại có thể chuẩn bị cho hắn một viên trúc cơ đan. Hiện tại hắn trong tay linh thạch cũng không thiếu, muốn mua một viên trúc cơ đan cũng không thành vấn đề. Như vậy, Lý Minh Dương có thể một lần nữa bế quan đột phá trúc cơ, và tỷ lệ thành công của lần đột phá thứ hai lại lớn hơn nhiều so với lần đầu tiên. Bất quá dù sao cũng là đan dược chữa thương cấp 3, không biết Minh Dương hắn có thể chịu đựng được dược hiệu hay không. Có một số nguy hiểm nhất định, nhưng hắn vẫn muốn hỏi ý kiến của Minh Dương. Chuyện này cũng không nổi, hắn hiện tại còn mấy món đồ chưa xem xét, đợi xem xong rồi thông báo Lý Minh Dương đến cũng không muộn. Thế là, Lý Thu Dạ tiếp tục nhìn về phía hai kiện pháp khí kia. Hai kiện pháp khí này, lần lượt là một thanh trọng kiếm vàng nóng đầy vết nứt như mạng nhện. Kiện còn lại là một pháp khí hình gai nhọn màu đen dài bằng cánh tay. Thanh trọng kiếm vàng nóng là pháp khí cấp 3 thượng phẩm, nhưng đã bị hư hỏng, không biết có thể sửa chữa được nữa hay không. Còn về pháp khí hình gai nhọn màu đen thì là cấp 3 hạ phẩm, tổng thể hoàn hảo không tí vết, trông có vẻ thích hợp dùng để đánh lén. Lý Thu Dạ thu hai kiện pháp khí này vào giới chỉ chữ vật. Tiếp đó nhìn về phía hộp gỗ, chiếc hộp gỗ này giống hệt chiếc hắn từng thấy trên bàn đá trong mật thất trước đây, hiện giờ đang nằm trong giới chỉ chữ vật của hắn. Lý Thu Dạ lập tức cầm hộp gỗ trong tay, rồi mở hộp gỗ ra. Đập vào mắt không phải là linh dược hay vật phẩm tương tự, cũng không phải là lệnh bài hay thứ gì đó, mà là một hạt giống màu đen nhỏ bé đến mức hắn suýt nữa không phát hiện ra. Chỉ thấy Lý Thu Dạ dùng ngón tay khẽ kẹp, liền cầm hạt giống nhỏ như hạt vừng này trong tay, rồi nheo mắt quan sát. Chỉ là hắn không phải linh thực sư, cũng không biết hạt giống này là của loại linh thực nào. Nhưng có thể được một tu sĩ kim đan hậu kỳ coi trọng, chắc hẳn cũng không phải là bất phàm. Không biết phu nhân có nhận ra không? Lý Thu Dạ thầm nghĩ trong lòng. Cẩn thận đặt hạt giống này trở lại hộp gỗ, rồi đóng lại, sau đó thu vào túi trữ vật. Lúc này, hắn nhìn về phía ngọc giản cuối cùng, cũng là vật phẩm có giá trị lớn nhất trong bốn vật phẩm này, đây chính là ngọc giản truyền thừa do tiền bối Vương Diễn để lại. Lý Thu Dạ lập tức không kịp chờ đợi, cầm ngọc giản này trong tay, rồi dán lên trán, bắt đầu tiếp thu nội dung bên trong. Khoảng chừng nửa nén hương sau, Lý Thu Dạ lấy ngọc giản xuống, khóe miệng khẽ mỉm cười. Chỉ vì trong ngọc giản này, không chỉ bao gồm cảm ngộ tu luyện cả đời của Đỗ Diễn, bao gồm cả quá trình đột phá kết thành kim đan. Hơn nữa trong đó còn có một phần truyền thừa của phù sư cấp 3 thượng phẩm. Phần truyền thừa này bao gồm quá trình chế phù ở mỗi giai đoạn của Đỗ Diễn, bao gồm cả nguyên nhân thất bại và phương pháp chế tạo các loại linh phù. Hai thứ này đối với Lý Thu Dạ mà nói, đều có sự giúp đỡ cực lớn. Truyền thừa chế phù trong tay hắn hiện tại vẫn là truyền thừa cấp 2 hạ phẩm do tổ tiên để lại, sau này hắn tự mình mò mẫm đến cấp 2 trung phẩm, nhưng hiện tại đã bị cạn cứng. Lần này có được phần truyền thừa chế phù này, vừa hay hắn cũng có thể nâng cao trình độ chế phù của mình lên cấp 2 thượng phẩm. Ngoài ra, trong phần cảm ngộ tu luyện kia, quá trình kết thành kim đan đối với hắn càng có sự giúp đỡ lớn hơn. Lý Thu Dạ hiện tại sắp đủ điều kiện kết thành kim đan, nhưng hắn lại hoàn toàn không hiểu một chút nào về quá trình kết thành kim đan. Và có được phần cảm ngộ đột phá kim đan này, hắn cũng có thể chuẩn bị trước những thứ cần thiết để ứng phó với những tình huống đột ngột. Thu liễm tâm tư, Lý Thu Dạ ánh mắt lấp lánh. Sau khi thu dọn tình cảnh trong động phủ, hắn liền chuyển triệu Lý Minh Dương đến diện kiến. Chương 397 Minh Dương nuốt đan dược, Song Giao dự định bế quan. Chương 397 Minh Dương nuốt đan dược, Song Giao dự định bế quan gia chủ. Lý Minh Dương vừa tới động phủ của Lý Thu Dạ, liền chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ. Lý Thu Dạ phất tay. Lý Minh Dương không người, đoạn vẻ mặt nghi hoặc nói, gia chủ đột nhiên chuyển triệu, phải chăng có việc cần sắp xếp? Ha ha. Lý Thu Dạ khẽ cười. Tiếp đó nói, Minh Dương, vết thương trong cơ thể ngươi đã khá hơn chưa? Nghe vậy, sắc mặt Lý Minh Dương đột nhiên cứng đờ, trong đồng tử lóe lên quang hoa, nhưng chỉ trong chớp mắt, liền ảm đạm đi. Bẩm gia chủ, vết thương trong cơ thể Minh Dương đã khá hơn, nhưng kinh mạch bị hủy hoại rất khó phục hồi. Lời vừa dứt, Lý Thu Dạ thu lại nụ cười trên mặt, chỉnh lại thần sắc, trịnh trọng nói, bổn gia chủ vừa may có được vài viên đan dược trị thương tầm dài, nếu ngươi muốn dùng, ta sẽ giao cho ngươi một viên. Nếu ngươi thành công luyện hóa dược lực, chữa lành vết thương trong cơ thể, bổn gia chủ sẽ mua cho ngươi một viên trúc cơ đan. Nhưng dược lực của đan dược tam giai cuồng bạo đến mức nào, bổn gia chủ cũng không biết rõ, tất cả đều tùy thuộc vào ý nguyện của ngươi. Nghe vậy, đồng tử Lý Minh Dương lấp lánh sắc màu, hầu như không chút do dự nói, Minh Dương, nguyện ý dùng đan này. Ồ, ánh mắt Lý Thu Dạ khẽ động, khuyên nhủ, vì sao ngươi không suy xét một chút, chẳng lẽ không biết lợi hại trong đó? Không cần suy xét. Lý Minh Dương vẻ mặt trịnh trọng, đối với ta mà nói, chưa đột phá trúc cơ luôn là một tâm bệnh, hơn nữa cơ hội đặt ngay trước mắt, nếu ta từ bỏ, nửa đời sau cũng sẽ chìm trong hối hận vô bờ. Nói đoạn, hắn nhìn Lý Thu Dạ, nặn ra nụ cười rạng rỡ nói, Minh Dương không phải kẻ lỗ mãng, chẳng phải trước đây đã được gia chủ ngài điều chế dược dịch tôi luyện nhục thân. Hiện tại cường độ nhục thân của Minh Dương đã vượt xa phạm chủ luyện khí viên mãn. Lý Thu Dạ trầm mặc chốc lát, sau đó trực tiếp lấy ra một viên đan dược, nói, đã vậy viên đan dược này người cầm lấy mà nuốt đi. Nói xong, hắn liền ném viên đan dược trong tay về phía Lý Minh Dương. Lý Minh Dương nhận lấy, thần sắc ngưng trọng gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền muốn xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Lý Thu Dạ cất tiếng, cứ dùng đan dược ngay trong động phủ của ta đi. Bổn gia chủ muốn đích thân hộ đạo cho ngươi. Thân hình Lý Minh Dương khẽ khựng lại, rồi gật đầu nói, được. Lời vừa dứt, hắn liền lấy ra một bộ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, sau đó điều chỉnh trạng thái, không chút do dự nuốt viên đan dược trị thương tam giai này vào bụng. Theo dược hiệu lan tỏa trong cơ thể hắn, ban đầu còn ổn, hắn không cảm thấy gì. Nhưng chỉ ba hơi thở, Lý Minh Dương nhíu mày, một cảm giác chướng đau khó tả truyền khắp toàn thân, biểu cảm trên khuôn mặt hắn bắt đầu bặm mẹo. A Lý Thu Dạ nhìn chăm chú, chỉ thấy toàn thân mạch máu của Lý Dương bắt đầu phồng lên, như thể sắp nổ tung. Thấy vậy, hắn vội vàng phất tay đánh ra từng đạo khí nhận nhỏ bé, rạch từng vết thương nhỏ trên cơ thể Lý Minh Dương. Nhưng chỉ trong chốc lát, những vết thương này dưới sự trợ giúp của dược lực mạnh mẽ đều lành lại. Mà không có vết thương, những dược lực này trong cơ thể Lý Minh Dương dường như không có chỗ để xả, chỉ có thể xung loạn. Máu tươi chảy ra từ lỗ mũi, hai, khóe mắt. Lý Thu Dạ lại giơ tay vung ra từng đạo khí nhận, đánh vào cơ thể hắn, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Những vết thương trên cơ thể Lý Minh Dương, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương trắng. Lý Thu Dạ đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Chỉ khi gây ra thương tổn trên cơ thể hắn, mới có thể đẩy nhanh tốc độ tiêu tán của dược hiệu. Nếu không tích tụ trong cơ thể hắn, chỉ trong chốc lát, Lý Minh Dương sẽ vì không chịu nổi sự xung kích của dược lực mà bạo thể mà vong. Lý Thu Dạ cũng không biết đã để lại bao nhiêu vết thương trên người hắn, chỉ nhớ rằng lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Ngay khi vết thương trong cơ thể Lý Minh Dương lành lại, lần này hắn không chọn ra tay nữa. Nhìn trạng thái hiện tại của Lý Minh Dương, hắn mỉm cười hài lòng. Lúc này Lý Minh Dương hít sâu một hơi, từ từ mở mắt, trải qua vô số vết thương lặp đi lặp lại, hắn không những không suy yếu, ngược lại còn vô cùng tinh thần. Điều này còn phải nhờ vào viên đan dược tam giai kia. Mau xem kinh mạch trong cơ thể ngươi đã phục hồi chưa? Đúng lúc này, Lý Thu Dạ nhắc nhở. Vâng, gia chủ. Lý Minh Dương vừa hồi phục tinh thần, vội vàng làm theo lời dặn của Lý Thu Dạ, nội thị cơ thể. Lúc này hắn có thể phát hiện, chín kinh mạch vốn bị tổn thương trong cơ thể hắn, giờ phút này đã rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn đổi mới, vô cùng vững chắc. Lý Minh Dương kiềm chế sự kích động trong lòng, lập tức cúi sâu về phía Lý Thu Dạ, bẩm gia chủ, kinh mạch trong cơ thể Minh Dương đã hoàn toàn lành lại. Phục hồi là tốt rồi. Lý Thu Dạ gật đầu. Điều này còn phải đa tạ gia chủ hết lần này đến lần khác bồi dưỡng, Minh Dương khắc cốt ghi tâm. Lý Minh Dương nói, người ta vốn là người cùng tộc, hơn nữa ngươi trưởng thành từng bước, đều là bổn gia chủ tận mắt chứng kiến, không cần như vậy. Lý Thu Dạ xua tay nói, thôi được rồi, ngươi cũng lui xuống trước đi. Vâng. Lý Minh Dương chắp tay thi lễ, sau đó lui ra khỏi động phủ. Chỉ là vừa tới cửa động phủ, hắn liền nghe thấy giọng nói của Lý Thu Dạ từ bên trong động phủ vọng ra, "Khoảng thời gian này ngươi chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, đừng để sơ suất như lần trước nữa." Nghe vậy, thân thể Lý Minh Dương chấn động, gật đầu thật mạnh, "Được." Lời vừa dứt, cánh cửa đá của động phủ liền từ từ đóng lại. Lý Minh Dương quay đầu nhìn động phủ, thần sắc phức tạp, cuối cùng vẻ mặt kiên định rời khỏi nơi đây. Trong động phủ, Lý Thu Dạ vẫn đang suy nghĩ, nên mua trúc cơ đan ở đâu? Không biết ta Nguyên Phường thị có bán không, thôi, cứ đi hỏi Vương Cố trước đã. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ cũng rời khỏi động phủ. Nhưng sau khi rời khỏi động phủ, hắn lại gõ cửa động phủ của Giang Giao ở kế bên. Khi cánh cửa đá mở ra, Lý Thu Dạ bước vào trong. Do trong động phủ của hai người đều có bố trí trận pháp cách âm, cho nên động tĩnh vừa rồi, Giang Giao không hề hay biết. Lúc này, chỉ thấy Lý Thu Dạ từ trong túi trữ vật lấy ra một hạt giống nhỏ bằng hạt bừng. Nói, hạt giống này là phu quân tìm thấy trong túi trữ vật của vị tiền bối kia, không biết phu nhân có nhận ra vật này không? Nghe vậy, Giang Giao cũng hứng thú, nhận lấy hạt giống này trong tay, tỉ mỉ quan sát. Nhưng rất lâu sau đó, nàng lắc đầu, biểu thị không biết. Vì hạt giống này là từ trong túi trữ vật của vị tiền bối kia mà có được, hẳn là hạt giống linh thực tam giai. Chỉ là kỹ nghệ linh thực trong tay thiếp thân không cao, chỉ có nhị giai trung phẩm, không thể nhận ra vật này. Phu nhân nói có lý. Lý Thu Dạ suy tư gật đầu. Vậy chi bằng hạt giống này cứ giao cho phu nhân bảo quản đi, dù sao phu quân chỉ là kẻ thô lỗ, không rành hoa cỏ. Lý Thu Dạ nói. Giang Giao khẽ cười, gật đầu. Sau đó Lý Thu Dạ liền đặt hạt giống vào hộp gỗ, cùng giao cho Giang Giao. Giang Giao nhận lấy hộp gỗ trong tay, đột nhiên lại nói, phu quân, thiếp thân sắp tới định bế quan một thời gian. Ồ. Lý Thu Dạ nhướng mày, hỏi, phu nhân, chẳng lẽ nàng sắp chuẩn bị đột phá trúc cơ hậu kỳ? Chương 398 tiến đến tiên cư đảo. Chương 398 tiến đến tiên cư đảo. Nghe vậy, Giang Giao lắc đầu cười khổ, phu quân nói đùa rồi, thiếp thân vừa mới đột phá trúc cơ trùng kỳ mười mấy năm, nào có nhanh như vậy mà đột phá trúc cơ hậu kỳ được. Chỉ là gần đây cùng La Muội Muội ra ngoài lịch luyện, trong tay cũng thu được không ít linh vật, nghĩ dựa vào số linh vật này để thăng tu vi một chút. Thì ra là vậy. Lý Thu Dạ khẽ gật đầu, tiếp lời, phu nhân bế quan lần này cần bao nhiêu năm? Giang Giao suy tư một hồi, lát sau liền nói, 5 năm. Nếu phu nhân đã định bế quan tu luyện, vậy vi phu cũng không quấy rầy nữa. Lý Thu Dạ ngữ khí bình thản nói, đúng lúc đoạn thời gian này, ta cũng định ra ngoài tìm mua cho Minh Dương một viên trúc cơ đan, tiện thể bế quan một thời gian, để thăng kỹ nghệ chế phủ của bản thân lên nhị giai thượng phẩm. Minh Dương, trúc cơ đan. Nghe hắn nói xong, Giang Giao nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Phu quân, Minh Dương hắn chẳng phải lần trước đột phá trúc cơ bất thành, kinh mạch bị phản vệ sao? Phu quân lần này chuẩn bị trúc cơ đan cho Minh Dương, chẳng lẽ kinh mạch của hắn đã phục hồi xong rồi? Nghe vậy, Lý Thu Dạ khẽ mỉm cười. Phu nhân đoán không sai, trước đây vi phu mở chiếc túi chứa vật kia ra, trong đó phát hiện 3 viên đan dược trị thương tam giai thượng phẩm. Liền giao cho Minh Dương một viên để nuốt vào, chữa trị thương thế, may mắn mọi việc thuận lợi, hắn đã thành công tu bổ xong kinh mạch. Hiện giờ tuổi của hắn vừa vặn còn thiếu 1 năm nữa là đủ 1 giáp thọ nguyên. Vì vậy vi phu nghĩ nhanh chóng trong vài tháng tới, tìm cho hắn một viên trúc cơ đan, để chi nhánh gia tộc có thể tăng thêm 1 vị trúc cơ tu sĩ. Như vậy, đợi khi hai ta quay về Nam vực Tiên Châu, chi nhánh bên này có 2 vị trúc cơ tu sĩ tọa trấn, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Vẫn là phu quân nghĩ chủ đáo. Giang Giao nói. Rời khỏi động phủ của Giang Giao, Lý Thu Dạ liền hướng về một phương hướng nào đó. Vương Cố hiện tại cơ bản không ở trên tiểu linh đảo, thời gian bình thường đều đi tuần tra hải vực gia tộc, xem xét có dấu hiệu yêu thú nhị giai trà trộn vào hay không. Diện tích hải vực của tiểu linh đảo chỉ tương đương 1/2 huyện Sơn Dương, muốn tìm một người cũng không khó. Vì vậy, Lý Thu Dạ không truyền tin cho Vương Cố, bảo hắn trở về một chuyến, mà trực tiếp tế ra phi kiếm, rời khỏi tiểu linh đảo. Không lâu sau, hắn liền phát hiện Vương Cố đang tuần tra trong hải vực. Chỉ thấy Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, trực tiếp hạ xuống vong linh thuyền mà Vương Cố đang điều khiển. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Lý Thu Dạ, Vương Cố ngẩn người một chút, liền chắp tay nói, không biết gia chủ đột nhiên đến đây, có việc gì? Cũng không phải chuyện gì to tát. Lý Thu Dạ phất tay, nhẹ nhàng nói, chỉ là muốn hỏi ngươi vài chuyện. Không biết gia chủ muốn tìm hiểu điều gì? Cứ nói thẳng. Vương Cố nói. Ừm. Lý Thu Dạ gật đầu nói, vừa rồi Minh Dương đã tu bổ xong kinh mạch trong cơ thể, ta muốn tìm cho hắn một viên trúc cơ đan, để hắn đột phá trúc cơ, giao chi nhánh gia tộc cho hai người cùng quản lý. Chỉ là không biết, ở đây có cửa hàng nào bán trúc cơ đan không? Nghe lời này, Vương Cố đầu tiên khỏe miệng mỉm cười gật đầu, nhưng khi nghe đến những lời sau, hắn lại hơi nhíu mày. Chỉ nghe hắn đáp, nếu Minh Dương trưởng lão có thể đột phá trúc cơ tự nhiên là tốt, như vậy ta cũng có thể giảm bớt không ít áp lực. Tuy nhiên gia chủ muốn trực tiếp mua trúc cơ đan, việc này e rằng khó thành hiện thực. Ồ. Nghe lời này, Lý Thu Dạ hứng thú hỏi, đây là vì sao? Không dám giấu giếm. Tuy rằng giới tu tiên thương hải vật tư phong phú, nhưng trúc cơ đan dù sao cũng thuộc về vật tư quan trọng, vì vậy cũng giống như tống quốc, chỉ xuất hiện ở các buổi đấu giá. Nói đến đây, hắn đổi giọng, tiếp tục nói, tuy nhiên gia chủ cũng không cần lo lắng, giới tu tiên thương hải có rất nhiều buổi đấu giá liên quan đến trúc cơ đan, ví dụ như thế lực bá chủ ở khu vực này, tiên cư đảo nơi Lăng Hàn các tọa lạc, hàng năm đều có buổi đấu giá trúc cơ đan, và giá giao dịch mỗi lần đều trong khoảng 15 vạn linh thạch. Nếu gia chủ ngại thời gian xuất hiện của buổi đấu giá quá lâu, dẫn đến bỏ lỡ thời cơ trúc cơ của Minh Dương trưởng lão, gia chủ cũng đừng lo lắng, tuy trúc cơ đan không được bán trực tiếp ra bên ngoài, nhưng ngũ hành linh vật cần để luyện chế trúc cơ đan, thì có một số cửa hàng sẽ trực tiếp bán ra bên ngoài, tuy nhiên giá cả cũng gần bằng một viên trúc cơ đan, nếu gia chủ có ý có thể đến các cửa hàng bán linh thực phẩm cấp cao hơn trên tiên cư đảo mà xem, có lẽ sẽ có thu hoạch. Nghe xong lời giải thích của Vương Cố, Lý Thu Dạ dường như đang suy nghĩ điều gì, chìm vào trầm tư. Cuối cùng, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra vài viên đan dược giao cho Vương Cố, sau đó lại từ miệng Vương Cố biết được đường đi đến Tiên Cư đảo. Thế là, hắn liền hướng về một phương hướng nào đó. Hải vực do Lăng Hàn các thống trị cực kỳ rộng lớn, lớn hơn gấp đôi diện tích Tống Quốc do Thiên Tinh môn thống trị. Nhưng về cơ bản đều là hải vực, nơi có thể sử dụng không nhiều. Mà từ miệng Vương Cố biết được, trong Lăng Hàn các này có một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa trấn, còn về cấp độ Nguyên Anh mấy tầng thì không rõ. Ngoài ra, Lăng Hàn các có một vạn 5000 đệ tử, bao gồm 18 vị Kim Đan tu sĩ, hơn ngàn vị trúc cơ tu sĩ. Trừ chiến lực đỉnh cấp tương đương Thiên Tinh môn, chiến lực còn lại của Lăng Hàn các đều áp đảo Thiên Tinh môn một nửa. Lúc này, hướng mà Lý Thu Dạ đang đi chính là trụ sở của Lăng Hàn các Tiên Cư đảo. Trên đảo này có một tòa thành trì Tam Giai Tiên Cư thành do Lăng Hàn các thực tế kiểm soát. Chỉ là Lý Thu Dạ hiện tại đang cân nhắc một vấn đề, đó là hắn nên trực tiếp mua ngũ hành linh thực, một công đôi việc, luyện chế ra một lọ trúc cơ đan, hay là chờ đợi buổi đấu giá trúc cơ đan. Lăng Hàn các khác với Tiên Tinh môn, bởi vì bên trước tài nguyên phong phú hơn, nên không dùng trúc cơ đan để đổi lấy ngũ hành linh thực ra bên ngoài, chỉ có thể dùng chiến công để đổi lấy từ các thế lực dưới quyền. Vì vậy, nếu hắn chọn mua ngũ hành linh thực, một lần cần mua 5 cây mới có thể luyện chế ra một lọ trúc cơ đan. Mà nếu mua ngũ hành linh thực, số linh thạch ban đầu trong tay hắn, cộng thêm hơn 50 vạn viên vừa thu được, tổng cộng hơn 60 vạn. Mà giá của một cây ngũ hành linh thực tương đương với giá của một viên trúc cơ đan, khoảng 10 vạn linh thạch. Số linh thạch này trong tay hắn, mua 5 cây ngũ hành linh thực có thuộc tính khác nhau để luyện chế một lọ trúc cơ đan vẫn còn dư giả. Nhưng vấn đề cần cân nhắc bây giờ là, số linh thạch này trong tay hắn có lợi ích không nhỏ đối với hắn. Đợi ngày sau hắn tham gia đấu giá linh vật kết đan, còn có mua Hỗn Nguyên đan có ích cho kết đan, những thứ này đều cần một số lượng linh thạch khổng lồ. Và hắn đương nhiên phải chuẩn bị sẵn linh thạch cho hai thứ này từ trước. Đương nhiên, tất cả những điều này đều có tiền đề là, buổi đấu giá trúc cơ đan còn phải đợi một khoảng thời gian không nhỏ. Lý Thu Dạ mới lùi lại một bước, chọn mua 5 cây ngũ hành linh thực. Tóm lại, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước thôi. Chương 399 Tiên Cư đảo, chương 399 Tiên Cư đảo, con đường đến Tiên Cư đảo xa xăm và dặm, Lý Thu Dạ liên tục phi hành dòng dã 3 tháng trời, phía trước mới thấp thoáng hiện ra một hòn đảo. Không, tha nói đó là một hòn đảo, chi bằng nói là một mảnh lục địa nhỏ thì đúng hơn. Lý Thu Dạ từ xa nhìn lại, chỉ thấy mảnh lục địa này hai bên đều không thấy điểm tận cùng, cũng không biết diện tích cụ thể lớn đến mức nào. Mà mảnh lục địa này chính là điểm đến của chuyến đi này của hắn Tiên Cư đảo. Trên đảo xanh mướt một màu, đồi núi trùng điệp liên miên, phía trên bao phủ một tầng sương mù mỏng manh, trông như một phúc địa tiên gia đích thực. Chưa đợi Lý Thu Dạ đến gần, đã có hai bóng người, một trước một sau từ trong khu rừng rậm phía trước bay ra, rồi dừng lại trước mặt Lý Thu Dạ, hóa thành một vị tu sĩ mặt vuông trung niên và một tu sĩ trẻ tuổi tướng mạo bình thường. Hai người này mặc trang phục màu xanh trắng xen kẽ giống nhau, trên ngực còn thêu một hoa văn kỳ lạ, chắc hẳn là đệ tử gác cổng của Lăng Hàn Các. Lý Thu Dạ lơ lửng giữa không trung, quét mắt nhìn hai người một lượt, liền nhìn ra tu vi của cả hai. Tu sĩ mặt vuông trung niên có tu vi trúc cơ trung kỳ, còn tu sĩ trẻ tuổi tướng mạo bình thường kia thì là tu vi trúc cơ sơ kỳ. Đúng lúc này, liền nghe hán tử mặt vuông chắp tay nói, ta thấy đạo hữu mặt lạ, không biết là người phương nào. Nghe vậy, Lý Thu Dạ cũng đáp lễ, nói, tại hạ Lý Thu Dạ, là người của Lý gia tiểu linh đảo. Lý gia tiểu linh đảo. Hán tử mặt vuông lộ vẻ nghi hoặc, nhìn sang tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Thấy vậy, tu sĩ trẻ tuổi tâm linh thần hội, mật truyền âm cho hắn. Lý Thu Dạ nhìn hai người này, không lên tiếng quấy rầy, cứ thế lặng lặng quan sát. Chẳng bao lâu, hán tử mặt vuông lại nhìn về phía Lý Thu Dạ, nhưng lúc này hắn đã đổi sang một nụ cười. Chỉ nghe hắn cười ha hả nói, Lý đạo hữu, có lệnh bài thân phận không? Nghe vậy, Lý Thu Dạ cũng không nói nhiều, trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra lệnh bài do Lăng Hàn các ban phát, đưa cho hán tử mặt vuông. Hán tử mặt vuông nhận lấy, chỉ liếc mắt nhìn qua loa một cái, liền trả lại. Rồi chắp tay vái chào, ha ha. Hóa ra là Lý gia chủ, hai chúng ta thật là mắt kém, không nhận ra, mong đạo hữu đừng trách. Ha ha. Hai vị đạo hữu khách khí rồi, Lý Mộ cũng là lần đầu tiên đến Tiên Cư đảo, hai vị đạo hữu không nhận ra tại hạ cũng là lẽ thường. Lý Thu Dạ chắp tay nói. Nói xong, hai người cũng không ngăn cản hắn nữa, để mặc hắn đi vào Tiên Cư đảo phía trước. Đối với việc hai người ngăn hắn lại tra hỏi, Lý Thu Dạ cũng không thấy có gì. Dù sao đây cũng là chú địa của tông môn người ta, nghiêm ngặt một chút tự nhiên là bình thường. Thêm vào đó, hắn là lần đầu tiên đến Tiên Cư đảo, đệ tử canh gác tự nhiên phải đặc biệt cẩn thận. Nhưng sau ngày hôm nay, về sau hắn đến Tiên Cư đảo, chắc hẳn cũng không cần phải trải qua tra hỏi nữa. Đợi Lý Thu Dạ vào đảo, lúc này mới hiểu được cảnh tượng bên trong. Tiên Cư đảo không chỉ là chú địa của Lăng Hàn Các, mà còn có rất nhiều phàm nhân sinh sống, thể hiện một trạng thái tiên phàm hốt cư. Tuy nhiên vẫn có sự phân biệt rõ ràng, nơi phàm nhân sinh sống đa phần là những nơi linh khí loãng, còn nơi tu sĩ sinh sống đều nằm trên linh mạch trong đảo. Trên Tiên Cư đảo còn có không ít thân thuộc của đệ tử Lăng Hàn Các, hoặc những đệ tử lớn tuổi sau khi rời tông môn đã thành lập các thế lực gia tộc trên đảo. Những thế lực gia tộc này đều phụ thuộc vào Lăng Hàn Các. Lý Thu Dạ không tìm hiểu quá nhiều về số lượng các thế lực này, trực tiếp ngự kiếm phi hành, bay về phía trung tâm hòn đảo. Theo ước tính của hắn, diện tích hòn đảo này có lẽ bằng 5 quận huyện. Diện tích như vậy nếu đặt ở Tiên Châu Nam Vực, tương đương với diện tích một tiểu quốc. Trong đảo linh mạch vô số, phẩm cấp cao nhất tự nhiên là chú địa của Lăng Hàn Các, linh mạch cấp 4 kia. Linh mạch cấp 3 cũng có 2 đường, trong đó một đường nằm dưới Lăng Hàn Thành. Một đường khác thì bị một gia tộc Kim Đan khống chế. Những điều này chỉ là một phần linh mạch mà Lăng Hàn Các khống chế, còn có mấy đường linh mạch cấp 3 khác, nằm ở mấy hòn đảo khác. Cứ như vậy, Sau khi liên tục phi hành 3 ngày, thân ảnh Lý Thu Dạ liền xuất hiện trước một thành trì. Trên cổng thành viết 3 chữ Lăng Hàn Thành. Lý Thu Dạ đến vị trí cổng thành, đưa lệnh bài thân phận cho thị vệ kiểm tra một lượt. Chỉ đợi thị vệ xem xong lệnh bài, trả lại lệnh bài cho Lý Thu Dạ và nói, tiền bối nếu muốn vào thành, cần phải nộp 5 linh thạch mỗi ngày. 5 linh thạch mỗi ngày, cũng tương đương với thiên tinh thành. Lý Thu Dạ thầm thì một tiếng, liền lấy ra 10 linh thạch, như ý nguyện vào thành. Hắn đến đây chỉ để hỏi thăm về buổi đấu giá trúc cơ đan. Nếu sắp khai mở, hắn sẽ nộp thêm một phần linh thạch, ở lại thành thêm một thời gian. Nếu không có, thì sẽ mua xong ngũ hành linh thực trong thành, ngày hôm sau trở về gia tộc. Ngoài ra, cũng tiện thể mua thêm mấy phần tài liệu chế tạo linh phù cấp 2 thượng phẩm. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ đi trên đường phố Lăng Hàn Thành, nhìn về phía các cửa hàng hai bên. Hắn cũng không định lãng phí thời gian, sau khi dạo chơi một vòng trong thành, liền tìm một tiểu phiến chuyên dẫn đường trong thành, biết đủ mọi tin tức. Chỉ thấy một thiếu niên mười mấy tuổi, mặc áo choàng màu xám, tóc bù xù, nhưng khuôn mặt lại rất trắng trẻo, đang đứng trước mặt Lý Thu Dạ, chờ đợi hắn lên tiếng. Lý Thu Dạ đơn giản quét mắt nhìn một cái, liền nhìn ra người này mới luyện khí tầng 4. Lý Thu Dạ từ trong túi chứa vật lấy ra một viên linh thạch, trực tiếp ném cho hắn và nói, "Lăng Hàn Thành dạo này có buổi đấu giá trúc cơ đan nào không?" Nghe vậy, thiếu niên túi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên vô đuổi một cái, "Ôi chao, có sao?" Lý Thu Dạ thấy vậy, thần sắc khẽ động, trong lòng thầm thì, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn liền tối sầm lại. Chỉ nghe thiếu niên tóc bù xù kia vô đuổi xong, cười gian xảo nói, "Hê, tiền bối ngài đến thật không đúng lúc. Một tháng trước, Lăng Hàn Thành vừa mới tổ chức một buổi đấu giá trúc cơ đan, nếu tiền bối muốn mua trúc cơ đan, còn phải đợi nửa năm nữa, khi đó sẽ có một buổi đấu giá trúc cơ đan khác được tổ chức." Thiếu niên đang nói, hoàn toàn không để ý đến Lý Thu Dạ suốt quá trình mặt mày đen sì. Nếu không phải hắn ngại bản thân là tu sĩ trúc cơ, trước mặt tiểu bối vẫn phải giữ chút uy nghiêm. Bây giờ khó mà không mắng vài câu. Tuy nhiên, khi nghe nói buổi đấu giá trúc cơ đan còn phải mất nửa năm nữa mới tổ chức, Lý Thu Dạ vẫn nghiêm túc suy nghĩ một phen. Hắn từ khi xuất phát đến bây giờ, đã trôi qua 3 tháng, nếu đợi thêm nửa năm, rồi lại mất 3 tháng để quay về, vừa đúng 1 năm. Đến lúc này, Lý Minh Dương đã 60 tuổi. Thời gian căn bản không kịp. Tiền bối sao không nói gì? Thiếu niên nhìn Lý Thu Dạ đã lâu không nói gì, cẩn thận hỏi. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Lý Thu Dạ liếc nhìn thiếu niên một cái, liền đi về phía trước. Thiếu niên nhìn Lý Thu Dạ, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, gãi gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, liền đi tìm khách hàng tiếp theo. Chương 400 ngũ hành linh thực tới tay, chương 400 ngũ hành linh thực tới tay. Sau khi hay tin buổi đấu giá trúc cơ đang còn nửa năm nữa mới diễn ra, Lý Thu Dạ cũng không còn bận tâm đến chuyện đấu giá nữa. Thay vào đó, y lang thang vô định trên phố, ngắm nhìn các cửa tiệm xung quanh. Hiện tại, y chỉ có thể tập trung vào ngũ hành linh thực. Các linh vật được bày bán hai bên đường quả thực rất phong phú. Tuy nhiên, khi Lý Thu Dạ vào hỏi thăm một vòng, y không hề tìm thấy cửa tiệm nào bán ngũ hành linh thực. Vì vậy, y đành tiếp tục dạo bước dọc theo con phố. Thế nhưng, khi đang mải ngắm nhìn, y bỗng dừng bước, ánh mắt dán chặt vào tấm biển hiệu trên một cửa tiệm. Chỉ thấy trên tấm biển hiệu đó, 4 chữ lớn Thiên Linh Bảo Hành hiện lên rõ ràng. Thiên Linh Bảo Hành. Thấy 4 chữ quen thuộc này, Lý Thu Dạ trầm tư một lát. Theo những gì y biết trước đây, Thiên Linh Bảo Hành này chính là thương hội lớn nhất trong giới tu tiên thương hải. Các linh vật được bày bán cũng nhiều hơn đáng kể so với các thương hội khác. Và theo lời trưởng bày Thiên Linh Bảo Hành ở Tinh Hoàn Phường thị trước đây, tổng bộ của Thiên Linh Bảo Hành nằm ở Thương Hải Thành. Nhưng chi nhánh trước mắt này, quy mô cũng không hề nhỏ. Ước chừng ở Lăng Hàn Thành này, nó chỉ kém hơn một chút so với Lăng Hàn Tiệm. Xem ra, những cửa tiệm có khả năng bán ngũ hành linh thực, khả năng cao chỉ có Lăng Hàn Tiệm và Thiên Linh Bảo Hành. Thế là, Lý Thu Dạ lập tức tâm niệm khẽ động, cất bước đi vào trong. Vị khách quan này, ngài cần loại linh vật nào? Chỉ thấy một thị nữ nhanh nhẹn bước tới hỏi. Nghe vậy, Lý Thu Dạ quét mắt nhìn đám đông náo nhiệt trong tiệm, hạ giọng nói, "Ngũ hành linh thực." Vừa nghe lời này, đồng tử thị nữ ánh lên kim quang, nàng cũng hạ giọng nói, "Tiền bối xin theo tiểu nữ." Nói xong, nàng liền đi về phía một cầu thang. Thấy vậy, Lý Thu Dạ đi theo, rồi tiến vào một gian phòng riêng ở tầng 2 và đóng cửa phòng lại. Lúc này, chỉ thấy nữ tử kia khẽ túi người hành lễ, "Tiểu nữ Hàn Uyên, vừa rồi ở tầng 1 người đông mắt tạp, văn bối đành phải đưa tiền bối đến mật thất này." "Ha ha, điều này đúng như ý Lý Mỗ." Chỉ nghe Lý Thu Dạ cười nói, "Vậy không biết tiền bối muốn mua mấy cây ngũ hành linh thực?" Hàn Uyên mỉm cười nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ không đội nói ra số lượng muốn mua, mà hỏi, "Một cây ngũ hành linh thực giá bao nhiêu?" "10 vạn linh thạch." Hàn Uyên buột miệng nói. "10 vạn linh thạch." Lý Thu Dạ giật giật khóe miệng. Mặc dù y đã sớm biết giá ngũ hành linh thực không hề rẻ, nhưng nghĩ đến việc lát nữa phải tiêu tốn 50 vạn linh thạch để mua 5 cây ngũ hành linh thực, nghĩ đến đây, lòng y như nhỏ máu. Dù sao, 50 vạn linh thạch này y còn chưa kịp làm ấm tay, đã phải dâng ra. Hơn nữa, từ khi tu luyện đến nay, y cũng chưa bao giờ hào phóng như hôm nay. Hít sâu một hơi, Lý Thu Dạ hơi dùng giọng đau lòng nói, "Cô nương, có thể rẻ hơn một chút được không?" Vừa nghe lời này, Hàn Uyên liền lộ ra vẻ khó xử, khổ sở nói, "Tiền bối cũng biết đó, ngũ hành linh thực này là nguyên liệu quan trọng để luyện chế trúc cơ đan. Một cây đại diện cho một viên trúc cơ đan, hơn nữa số lượng lại khan hiếm như vậy, cho dù tiểu nữ có đồng ý, thì chấp sự của chi nhánh chúng ta cũng sẽ không chấp thuận." "Được thôi." Lý Thu Dạ thấy nữ tử này không chịu nhượng bộ, cũng không còn cố chấp nữa, liền nói, "Lý Mô cần 5 loại ngũ hành linh thực có thuộc tính khác nhau, cộng thêm 10 phần tài liệu chế tạo linh phù nhị giai thượng phẩm." "5 cây?" Hàn Uyên hơi há miệng, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. "Sao vậy? Chẳng lẽ quý tiệm không có nhiều ngũ hành linh thực như vậy sao?" Lý Thu Dạ nghi ngờ hỏi. "Không không phải." Hàn Uyên nghe xong, giọng hơi run rẩy. Không lâu sau, nàng điều chỉnh lại trạng thái, thay bằng nụ cười, hơi ngượng ngùng nói, vừa rồi tiểu nữ có chút thất thố, khiến tiền bối chê cười rồi. Lý Thu Dạ xua tay, không nói nhiều. Hàn Uyên tiếp tục nói, số lượng linh thạch cần để mua 5 cây ngũ hành linh thực là rất lớn, đã vượt quá phạm vi chức trách của tiểu nữ. Tiểu nữ cần thông báo một tiếng cho chấp sự, để ngài ấy đích thân đến giao dịch với tiền bối. Không sao. Lý Thu Dạ thản nhiên nói. Trong mắt Y, cho dù là giao dịch với nữ tử này, hay giao dịch với chấp sự của chi nhánh Thiên Linh Bảo Hành Lang Hà Thành, đều như nhau, cùng lắm là thân phận có chút khác biệt. Hàn Uyên gật đầu, sau đó pha một tách linh trà cho Lý Thu Dạ, rồi từ từ lùi lại. Khi đến lối ra gian phòng, nàng dặn dò, tiền bối xin đợi một lát, chấp sự của chúng tôi sẽ đến ngay. Lý Thu Dạ nâng tách linh trà lên, từ từ gật đầu. Cứ như vậy, Hàn Uyên đóng cửa gian phòng lại. Lý Thu Dạ vừa chờ đợi, vừa thưởng thức trà trong chén. Đùng đùng đùng, không lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài gian phòng bập vào. Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, đặt tách trà xuống, nhìn về phía cửa gian phòng. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, chỉ thấy một tu sĩ trung niên mặc áo bào màu nâu, để râu đen ngắn, tay cầm một hộp gỗ dài ba thước, bước vào gian phòng và hướng về phía Lý Thu Dạ cười lớn. Ha ha, tại hạ Từ Phụng, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Lý Thu Dạ đánh giá người đàn ông trung niên tự xưng là Từ Phụng, phát hiện tu vi của người này tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng khí tức toát ra từ người y lại mạnh hơn y đôi phần, ước chừng sắp bước vào trúc cơ đỉnh phong. Lý Thu Dạ đứng dậy chắp tay đáp lại, tại hạ Lý Thu Dạ, ra mắt Từ đạo hữu. Đạo hữu chớ đa lễ. Từ Phụng liên tục xua tay, sau đó đặt một túi chứa vật và hộp gỗ trong tay lên bàn trước mặt Lý Thu Dạ. Chỉ nghe y nói, trong hộp gỗ này là 5 cây ngũ hành linh thực có thuộc tính khác nhau mà đạo hữu yêu cầu, còn trong túi chứa vật này chính là 10 phần tài liệu chế tạo linh phù nhị giai thượng phẩm. Mời đạo hữu xác nhận một chút. Nghe vậy, Lý Thu Dạ gật đầu, mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong có 5 cây ngũ hành linh thực khác nhau. Y cẩn thận kiểm tra một lượt, xác nhận đều là ngũ hành linh thực có thuộc tính khác nhau, liền đóng hộp gỗ lại. Tiếp đó cầm lấy túi chứa vật bên cạnh và thần thức thăm dò vào trong, thấy bên trong có 10 phần tài liệu chế tạo linh phù nhị giai thượng phẩm. Lý Thu Dạ đặt túi chứa vật lên bàn, hướng về phía Từ Phụng khẽ gật đầu, "Từ đạo hữu, 10 phần tài liệu chế tạo linh phù nhị giai thượng phẩm này, giá bao nhiêu linh thạch?" Từ Phụng cười cười, "Một phần là 500 linh thạch, 10 phần là 5000 linh thạch, nhưng đạo hữu mua một lần ở tiệm chúng ta với số tiền lớn như vậy, Từ Mô quyết định, 10 phần tài liệu chế tạo linh phù nhị giai thượng phẩm này, xin tặng cho đạo hữu." Ồ. Vừa nghe lời này, Lý Thu Dạ thu lại động tác chuẩn bị lấy linh thạch ra, mỉm cười chắp tay, "Vậy Lý Mô đa tạ Từ đạo hữu." "Ha ha, chuyện nhỏ thôi." Từ Phụng cười ha hả nói. Tiếp theo, Lý Thu Dạ lấy ra 50 vạn linh thạch, giao cho Từ Phụng. Và y cũng như ý nguyện cất hộp gỗ đựng ngũ hành linh thực và túi chứa vật vào trong. Trước khi rời đi, y lại tùy tiện hỏi Từ Phụng một câu, "Từ đạo hữu, không biết Hỗn Nguyên Đan quý các bán giá thế nào?" Đối với việc Lý Thu Dạ đột nhiên hỏi giá Hỗn Nguyên Đan, Từ Phụng cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ nghe y trả lời, giá Hỗn Nguyên Đan thường là 30 vạn linh thạch, nhưng giá cụ thể còn phải xem bên tổng hành, nếu nguồn cung khan hiếm, giá sẽ tăng lên một chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ tăng đến 35 vạn linh thạch mà thôi. Nhiều nhất 35 vạn linh thạch. Lý Thu Dạ tâm tư chuyển động. Một lát sau, y thu lại suy nghĩ, chắp tay hành lễ, "Lý Mỗ xin cáo tử." "Đạo hữu đi thong thả." Từ Phụng đáp lễ. Chương 401 Minh Dương đột phá trúc cơ, bước vào nhị giai thượng phẩm chế phù sư. Chương 401 Minh Dương đột phá trúc cơ, bước vào nhị giai thượng phẩm chế phù sư. Theo suy nghĩ của Lý Thu Dạ, giá của Hỗn Nguyên Đan ít nhất cũng phải là 50 vạn linh thạch, thậm chí hơn mới có thể mua được. Dù sao, đan dược này cũng có chút liên quan đến việc kết đan, tự nhiên giá cả sẽ tăng cao. Thế nhưng, lần này từ miệng Từ Phụng, hắn lại biết được, đan dược này cao nhất chỉ cần 35 vạn linh thạch là có thể mua được. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của Lý Thu Dạ. Nhưng nghĩ lại cũng phải, những loại đan dược như thế này, với nội tình của các tông môn lớn, muốn luyện chế ra cũng không khó, chỉ là không bán ra ngoài mà thôi. Mà Hôn Nguyên Đan được Thiên Linh Bảo Hành bán ra, đa số đều bán cho tán tu, vì vậy giá cả sẽ không bị đội lên quá cao. Một viên đan dược hạ phẩm cấp 3 có giá khoảng 1000 linh thạch, mà Hôn Nguyên Đan cũng chỉ là hạ phẩm cấp 3, được đội giá lên 30 mấy vạn linh thạch, Thiên Linh Bảo Hành vốn đã có thể kiếm lời bội thu. Nghĩ đến đây, trong đầu Lý Thu Dạ đột nhiên nảy ra một nghi vấn, không biết Thiên Tinh môn có luyện chế Hôn Nguyên Đan hay đan dược cấp 3 có hiệu quả tương tự không? Với một tông môn khổng lồ có nội tình tồn tại mấy vạn năm như Thiên Tinh môn, nếu ngay cả loại đan dược này cũng không luyện chế ra được, Lý Thu Dạ hiển nhiên không tin. Sau khi trở về Tiểu Linh đảo, Lý Thu Dạ liền đi thẳng vào độc phủ, bắt đầu luyện chế trúc cơ đan. Với trình độ luyện đan hiện tại của hắn, đã sớm đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa ở cấp 2 hạ phẩm. Nếu hắn muốn luyện chế đan dược cấp 2 trung phẩm, bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế ra. Có thể nói, chỉ cần hắn muốn bước vào hàng ngũ luyện đan sư cấp 2 trung phẩm, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào. Vì vậy, luyện chế một lò trúc cơ đan đối với hắn mà nói, có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. 3 canh giờ sau, không nằm ngoài dự liệu của hắn, lò trúc cơ đan này đã luyện chế thành công 5 viên, đạt tỷ lệ thành công 100%. Lý Thu Dạ trước tiên thu lại 5 viên trúc cơ đan đang nằm yên tĩnh trong lò, sau đó dọn dẹp xỉ lò, thu lò luyện đan vào túi trữ vật. Nhìn 5 viên trúc cơ đan trong tay, Lý Thu Dạ động tâm tư. Hiện tại ngoài viên chuẩn bị giao cho Lý Minh Dương, trong tay hắn còn lại 4 viên. 5 loại linh vật ở chủ mạch gia tộc cũng sắp trưởng thành, tương đương với việc trong tay hắn có 9 viên trúc cơ đan. 9 viên trúc cơ đan này hắn có thể tận dụng tốt một phen. Suy nghĩ một hồi, Lý Thu Dạ quyết định giữ lại một viên ở chi nhánh gia tộc. Ở chi nhánh gia tộc, số lượng tộc nhân có khả năng đột phá trúc cơ không nhiều, hiện tại xem ra, chỉ có Lý Minh Chân là thích hợp hơn cả. Cháu trai của vị gia chủ đời trước Lý Hải Nhân này, từ khi lên Linh Sơn gia tộc tu luyện, đã được hắn đích thân đề bạt, ở tuổi 32, đã tu luyện đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào luyện khí hậu kỳ. Còn lại hơn 20 năm thời gian, tu luyện đến luyện khí viên mãn cũng không phải là chuyện khó. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ tâm tư trở nên linh hoạt. Một lát sau, hắn lấy ra phù truyền âm của Lý Minh Dương, kích hoạt nó. Lý Minh Dương nhận được tin tức, trong lòng có chút thấp thỏm đi đến động phủ của Lý Thu Dạ. Thấy vậy, Lý Thu Dạ khẽ mỉm cười, không cần căng thẳng, gia chủ đã tìm được cho ngươi một viên trúc cơ đan, ngươi cứ ở trong động phủ của gia chủ bế quan đột phá trúc cơ đi. Nói xong, Lý Thu Dạ liền lấy ra một viên trúc cơ đan, vung tay đưa đến trước mặt Lý Minh Dương. Lý Minh Dương nhìn viên trúc cơ đan đang lơ lửng trước mắt, ánh mắt ngưng lại, thần sắc phức tạp. Chỉ thấy hắn giơ tay cẩn thận nắm chặt viên trúc cơ đan vào lòng bàn tay, rồi nói, Minh Dương vốn tưởng rằng kiếp này không còn hy vọng đột phá trúc cơ, không ngờ gia chủ không tiếc hao phí trọng kim, đầu tư tài nguyên lớn vào Minh Dương. Đa tạ gia chủ đã bận tâm. Đang nói, liền thấy Lý Thu Dạ phất tay nói, ngươi cần gì phải khách khí với ta, ta thân là gia chủ vốn nên tận tâm tận lực vì gia tộc, hơn nữa ngươi phải biết, ta đầu tư vào ngươi hai viên trúc cơ đan, cùng với tài nguyên khổng lồ, tất cả đều là vì gia tộc. Mà sau khi ngươi đột phá trúc cơ, cũng không cần cảm kích gia chủ gì cả, điều ngươi phải làm là cùng với vương cố, cùng với các tộc nhân trong chi nhánh, cùng nhau phát triển chi nhánh gia tộc, đây chính là sự báo đáp lớn nhất. Nghe những lời này của Lý Thu Dạ, Lý Minh Dương túi đầu không nói. Mãi một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, Minh Dương hiểu. Ngươi hiểu là tốt rồi. Lý Thu Dạ hài lòng gật đầu, chuyện không nên chậm trễ, ngươi bây giờ bắt đầu đột phá trúc cơ đi. Tiếp theo, gia chủ còn cần bế quan một thời gian, sau khi kết thúc bế quan, có thể sẽ phải trở về Tiên Châu Nam Bực. Chi nhánh bên này giao cho ngươi và Vương Cố hai người trông nom. Được. Lý Minh Dương nặng nề gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp của mình, nuốt viên trúc cơ đan trong tay vào bụng. Có kinh nghiệm lần trước, Lý Minh Dương chỉ mất 3 ngày công phu, liền phá vỡ nhục thân quan. Thế nhưng đến pháp lực quan, lại mất nhiều thời gian hơn một chút, lần trước hắn đã thất bại ở cửa ải này, dẫn đến công dạ chẳng. May mắn thay, lần này Lý Minh Dương cũng không đội vàng, không đội thu nạp linh khí, mà là từng chút một luyện hóa, cộng thêm Lý Thu Dạ ở bên cạnh phụ trợ, cuối cùng cũng an ổn phá vỡ pháp lực quan. Nửa tháng sau, Lý Minh Dương nhìn khí tức tỏa ra từ quanh mình, khóe miệng hiếm hoi nở nụ cười. Hắn lúc này rất muốn cười lớn, nhưng ngại Lý Thu Dạ ở bên cạnh, không tiện thất thố, đành phải cố gắng nhịn xuống. Sau đó, hắn hướng về Lý Thu Dạ cúi người thật sâu, gia chủ, Minh Dương không phụ sự kỳ vọng của gia chủ. Tốt lắm. Thời gian ngươi đột phá trúc cơ, còn nhanh hơn ta dự liệu một khoảng thời gian. Lý Thu Dạ mỉm cười nói. Nghe lời khen ngợi của Lý Thu Dạ, Lý Minh Dương không dám tự mãn, vội vàng chắp tay nói, điều này còn phải nhờ gia chủ tương trợ, nếu không Minh Dương e rằng còn cần nửa tháng thời gian mới có thể đột phá trúc cơ. Lý Thu Dạ lắc đầu cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, phất tay nói, ngươi đã đột phá trúc cơ, thì mau chóng trở về củng cố tu vi đi, gia chủ cần bế quan một thời gian khá dài, ước chừng 10 năm sau mới có thể xuất quan, chuyện chi nhánh cứ giao cho ngươi và Vương Cố xử lý. Vâng mệnh. Thấy Lý Thu Dạ vội vàng bế quan tu luyện, Lý Minh Dương lĩnh mệnh xong, liền chậm rãi rời khỏi động phủ. Sau khi Lý Minh Dương rời đi, Lý Thu Dạ thu liễm tâm tình, trước tiên lấy ra ngọc giản truyền thừa mà Vương Diễn tiền bối để lại, rồi đặt lên trán, bắt đầu thăm ngộ truyền thừa chế phù bên trong. Liên tiếp 3 ngày sau, Lý Thu Dạ mới thu hồi ngọc giản, rồi lấy ra 10 phần tài liệu chế phù cấp 2 thượng phẩm. Lần này hắn muốn luyện chế linh phù cấp 2 thượng phẩm là kim thúc phù, phù này luyện chế tương đối đơn giản hơn một chút. Mà Lý Thu Dạ chính là nhìn trúng điểm này, mới lựa chọn phù này để vẽ. Chỉ thấy hắn lấy ra phù bút, nhúng vào linh mực được điều chế từ máu linh thú và than gỗ linh nghiền thành bột, bắt đầu vẽ lên phù giấy. Sau 6 lần thất bại liên tiếp, cuối cùng đến tờ thứ 7, hắn đã vẽ thành công một tấm kim thúc phù. Và hắn cũng chính thức bước vào hàng ngũ chế phù sư cấp 2 thượng phẩm. Tiếp đó, hắn lại dùng 3 phần tài liệu còn lại, thành công vẽ thêm một tấm linh phù. Nhìn hai tấm linh phù trong tay, tỷ lệ thành công vừa đúng 2 phần 10. Không tệ. Mặc dù tỷ lệ thành công chỉ có 2 phần 10, nhưng Lý Thu Dạ vẫn vô cùng hài lòng. Sau khi thu lại 2 tấm linh phù này, hắn liền lấy ra tăng khí đan, nuốt vào tu luyện. Chương 402 Hứa Ngọc, chương 402 Hứa Ngọc, Nam Bực Tiên Châu, Tống Quốc, Sơn Dương huyện. Lúc này, cách Sơn Dương phường thị không xa, có một nữ tử khoác y phục xanh biếc, thân hình cường tráng đang đứng. Nàng nhìn về phía trước, miệng khẽ lẩm bẩm, "Sơn Dương phường thị." Nói rồi, tâm niệm nàng khẽ động, cất bước tiến tới. Sau khi được thủ vệ phường thị tra hỏi, nàng liền bước vào trong. Nhìn những cửa tiệm hai bên đường, cùng dòng người tấp nập qua lại, đôi mắt nàng tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Chẳng mấy chốc, nàng dừng chân trước một quán trà, nhìn những tán tu đang ngồi uống trà, nhàn đạm trong quán. Thần sắc nàng khẽ động, bước vào quán trà, ngồi xuống một bàn, vỗ nhẹ mặt bàn, dùng giọng nói phóng khoáng cất tiếng, "Tiểu nhị, cho một ấm linh trà." "Vâng ạ." Nghe tiếng nàng, tiểu nhị trong quán vội vàng tươi cười đáp lời. Sau đó, hắn bưng một cái khay, trên khay có một ấm linh trà đang sôi, cùng một chén trà, đi đến trước bàn nàng. Hắn đặt chén trà xuống bàn trước, rồi cầm ấm trà rót đầy chén. Tiếp đó, đặt ấm trà xuống bàn, cười tủm tỉm với người, "Khách quan cứ dùng từ từ." "Ừm." Nữ tử áo xanh gật đầu, nâng chén trà lên vừa thưởng thức, vừa quan sát những tán tu xung quanh đang nhàn đàm. "Này, ta nói đạo hữu, nửa năm không gặp, không ngờ ngươi đã nhanh chóng bước vào luyện khí kỳ thứ 7, quả thật lợi hại hơn lão hủ nhiều rồi." Trên bàn bên cạnh, có 3 vị tu sĩ đang ngồi, gồm một trung niên, một thanh niên và một lão giả. Người vừa nói chuyện chính là vị tu sĩ lớn tuổi kia. "Ha ha, Mạnh đạo hữu nói đùa rồi, trước đây hạ giới chỉ may mắn tìm được một gốc linh dược nhị giai trong tiên thu sơn mạch, đổi được vật tư từ Lý gia còn cao hơn các cửa tiệm khác một chút, mới thuận lợi bước vào luyện khí hậu kỳ." Tu sĩ trung niên cười nói. Ha ha. Đạo hữu thật có vận may, lão giả vẻ mặt hâm mộ nói, Lý gia này cũng thật hào phóng, mấy năm nay, việc thu mua linh thực nhị giai chưa từng ngừng, mà giá cả còn cao hơn các cửa tiệm khác. Đáng tiếc, lão hủ không có vận may như đạo hữu, đã đến Thiên Thu Sơn mạch nhiều lần, nhưng cũng chưa hái được một gốc linh thực nhị giai nào. Nghe ba người đàm luận, nữ tử áo xanh ở bàn bên cạnh đột nhiên thần sắc khẽ động, bưng ấm trà, đi về phía bàn của ba người. Ba vị đạo hữu, không phiền tiểu nữ tử ngồi cùng chứ? Nghe vậy, ba người đồng loạt nhìn về phía nàng, thấy tu vi của nàng đã đạt đến luyện khí viên mãn. Lão đạo cùng ba người sắc mặt đầu tiên biến đổi, sau đó cười ha ha nói, ha ha. Tiên tử mau mau mời ngồi. Nữ tử áo xanh khẽ cười, ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, liền nghe nàng giả vờ không hiểu nói, ba vị đạo hữu, vừa rồi nghe các vị nhàn đàm, nói Lý gia đang thu mua linh thực nhị giai với giá cao, không biết là Lý gia nào? Lý gia nào? Đối mặt với câu hỏi của nàng, ba người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, chỉ nghe vị tu sĩ trẻ tuổi kia nói, còn có thể là Lý gia nào nữa? Sơn Dương huyện có Lý gia nào hào phóng như vậy, ngoài Linh Phong Sơn Lý gia, không còn gia tộc nào khác. Tiên tử sao ngay cả điều này cũng không biết, chẳng lẽ là từ nơi khác đến, vừa mới đến Sơn Dương huyện? Ha ha. Nữ tử áo xanh cười gượng gạo, thật không dám giấu giếm, tiểu nữ tử quả thật vừa mới đến Sơn Dương huyện không lâu, đối với tình hình nơi đây không mấy hiểu rõ. Nói rồi, nàng chuyển đề tài nói, đúng rồi, trong Linh Phong Sơn Lý gia này, có một vị đạo hữu tên là Lý Minh Hiên không? Ừm. Nghe nàng nhắc đến Lý Minh Hiên, ba người đang cầm chén trà trong tay đồng loạt khựng lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng. Sao sao vậy, tiểu nữ tử có gì nói không đúng chỗ sao? Khoe miệng nữ tử áo xanh khẽ giật giật. Tiên tử, lời này của ngươi không nên nói. Tu sĩ trẻ tuổi thì thầm, Lý Minh Hiên này nếu chúng ta gặp phải, ít nhất cũng phải gọi một tiếng tiền bối, sao có thể xưng hô ngang hàng, nếu bị người của Lý gia nghe được, khó mà tránh khỏi bị định tội. Nói xong, tu sĩ trẻ tuổi lộ ra ánh mắt ý tứ ngươi hãy tự lo liệu. Nghe lời này, nữ tử áo xanh trong lòng lập tức giật mình, thầm thì, Minh Hiên đạo hữu đã trúc cơ rồi sao? Nghĩ đến đây, nàng chắp tay về phía ba người, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Sau khi biết Linh Phong Sơn Lý gia chính là gia tộc của Lý Minh Hiên, nàng hỏi thăm ba người đường đi đến Lý gia, rồi vội vàng trả tiền, rời khỏi Sơn Dương Phường thị, đi về một hướng nào đó. Nửa ngày sau, nàng nhìn ngọn linh sơn phía trước, trong lòng hiện lên một nghi vấn, hiện tại Minh Hiên đạo hữu đã trở thành trúc cơ tiền bối, không biết còn nhớ ta không. Nàng mang theo tâm trạng bất an, bước về phía trước và dừng lại trước cổng sơn môn Linh Phong Sơn. Dừng lại, ngươi là ai? Hai người Lý gia đang canh giữ sơn môn, vội vàng lên tiếng tra hỏi. Hai người này tuổi không lớn, chỉ khoảng 20, thuộc loại mới lên núi tu luyện không lâu, nhưng tu vi hiện tại đã là luyện khí trung kỳ. Đối mặt với câu hỏi của hai người, nữ tử áo xanh chắp tay nói, tiểu nữ tử tên là Hứa Ngọc từ Bái Quốc đến, đặc biệt đến đây bái kiến Minh Hiên tiền bối. Minh Hiên tộc Minh. Hai người Lý gia thuộc thế hệ Minh, nghe nói nàng đến bái kiến Lý Minh Hiên, sắc mặt hơi ngẩn ra, nhìn nhau. Chỉ nghe một người nói, Minh Hiên tộc Minh lúc này đang chấn giữ Thanh Giang Phường thị, không có mặt trong tộc. Tuy nhiên, vì tiên tử từ Bái Quốc xa vạn dặm đến, hẳn là đã mệt mỏi trên đường, không bằng tiên tử hãy vào tộc nghỉ ngơi một lát. Hạ giới sẽ đi bẩm báo trưởng lão, thông báo Minh Hiên đường chủ trở về gia tộc một chuyến. Nghe vậy, Hứa Ngọc suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, nếu Minh Hiên tiền bối không có mặt trong quý tộc, vậy tiểu nữ tử sẽ tự mình đến Thanh Giang Phường thị bái kiến vậy, không làm phiền hai vị đạo hữu nữa. Vậy được rồi. Hai người khẽ gật đầu chắp tay nói, tiên tử cứ đi về hướng đông bắc, khoảng một ngày đường là có thể đến Thanh Giang Phường thị. Đa tạ hai vị đạo hữu đã chỉ dẫn. Hứa Ngọc chắp tay nói, tiên tử đi thong thả. Lần này nghe nói Lý Minh Hiên đang trấn giữ Thanh Giang Phường thị, Hứa Ngọc có chút ngạc nhiên. Trước đây nàng từng nghe nói Lý Minh Hiên xuất thân từ một gia tộc trúc cơ, nhưng Hứa Ngọc nghĩ Lý gia và tông môn của mình hẳn là không khác biệt nhiều, đều chỉ có một hai tu sĩ trúc cơ chấn giữ mà thôi. Lần này gặp gỡ, nàng mới phát hiện thực lực của Lý gia vượt xa tông môn của mình hơn gấp đôi. Không chỉ có bốn tu sĩ trúc cơ, một linh thú nhị giai chấn giữ, mà còn sở hữu cả một Thanh Giang Phường thị và một nửa lợi ích của Sơn Dương Phường thị. Chỉ thấy Hứa Ngọc một đường bay về hướng đông bắc một lúc lâu, cuối cùng trước khi trời hửng sáng đã đến trước Thanh Giang Phường thị. Lần này nàng trực tiếp kích hoạt phủ truyền âm của Lý Minh Hiên. Lúc này, trong một động phủ nào đó ở Thanh Giang Phường thị, Lý Minh Hiên đang nhắm mắt đả tọa, đột nhiên mở mắt, lấy ra một tấm phủ truyền âm từ túi trữ vật. Thấy tấm phủ truyền âm này, chính là do Hứa Ngọc, người mà hắn quen biết khi còn ở Bái Quốc, gửi đến, hắn lập tức kích hoạt. Chốc lát sau, thân ảnh Lý Minh Hiên khẽ lay động, biến mất trong động phủ. Chương 403 trò chuyện chương 403 trò chuyện trước cổng Thanh Giang Phường thị, Lý Minh Hiên nhìn Hứa Ngọc đã đợi từ lâu, trên mặt nở nụ cười. Chỉ thấy hắn chắp tay nói, "Hứa tiên tử lần này đến, sao không dùng truyền âm phủ báo trước cho Lý Mỗ một tiếng, để Lý Mỗ chuẩn bị tiếp đãi?" Thấy Lý Minh Hiên quả nhiên đã đột phá trúc cơ kỳ, trên mặt Hứa Ngọc hiện lên một tia cung kính, nói: "Lần này tiểu nữ tử đến đây, chỉ muốn đến Tống Quốc để kiến thức một phen, bởi vậy mới không báo trước cho tiền bối một tiếng. Thật không ngờ, mười mấy năm không gặp, đạo hữu lại đột phá trúc cơ kỳ, thật khiến tiểu nữ tử ngưỡng mộ." Ấy trả Lý Minh Hiên xua tay nói: "Lý Mỗ chỉ được gia chủ chiếu cố, nên mới có diễm phúc bước vào trúc cơ kỳ. Chẳng lẽ tiên tử cứ một tiếng tiền bối lại muốn xa cách Lý Mỗ sao?" Tiền Hứa Ngọc khẽ cười, vừa định mở miệng, nhưng đội vàng đổi lời: "Lý đạo hữu nói đùa rồi, tiểu nữ tử sao dám xa cách đạo hữu?" Ha ha, Lý Minh Hiên cười nhạt, rồi vây tay nói, đây không phải nơi để nói chuyện, tiên tử hãy theo Lý Mỗ vào phường thị trước đã. Được. Hứa Ngọc gật đầu, theo Lý Minh Hiên bước vào Thanh Giang phường thị. Lúc này tuy mới rạng sáng, nhưng trong phường thị đã có không ít cửa hàng nối tiếp nhau mở cửa. Một số tán tu muốn thuê quầy hàng cũng đội vã chạy từ khách sạn ra, nhanh chóng hướng về khu quầy hàng. Đi theo sau Lý Minh Hiên, Hứa Ngọc thấy cảnh tượng này, không kìm được tán thán, phường thị mà tộc đạo hữu sở hữu này thật phồn hoa. Tiểu nữ tử đi một đường, rất ít khi thấy có phường thị nào phồn hoa hơn Thanh Giang phường thị. Tiên tử nói đùa rồi. Lý Minh Hiên lắc đầu, giải thích, phường thị này là do gia chủ tộc ta mười mấy năm trước hiệu triệu các thế lực ở Sơn Dương huyện cùng nhau giành lấy từ tay yêu thú, mới được xây dựng thành một phường thị cấp 2 trung phẩm. Nhưng so với Hoàng Biên phường, Bách Xuyên phường ở xung quanh thì còn kém xa. Nghe Lý Minh Hiên giải thích, Hứa Ngọc chợt nhận ra hắn nhiều lần nhắc đến gia chủ Lý gia, điều này khiến nàng lập tức nảy sinh lòng hiếu kỳ. Thế là nàng hỏi, nghe đạo hữu nhiều lần nhắc đến gia chủ quý tộc, tiểu nữ tử thật muốn nghe một phen. Nghe vậy, Lý Minh Hiên khẽ cười, nhìn Hứa Ngọc, không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại, tiên tử có biết, tộc ta trước khi có vị gia chủ này, ở vào tình cảnh nào không? Nghe câu này, Hứa Ngọc rõ ràng sững sờ, không hiểu vì sao hắn lại hỏi câu này. Nhưng nàng vẫn cứng rắn đoán một phen, nói, với thực lực hiện tại của quý tộc, trước khi có vị gia chủ này, hẳn là trong tộc cũng có hai vị trúc cơ tu sĩ tòa chấn, ở Sơn Dương huyện cũng có một địa bàn khá lớn, cùng mấy chục thế lực phụ thuộc. Thế nào? Minh Hiên đạo hữu, tiểu nữ tử đoán có đúng không? Ha ha. Lý Minh Hiên mỉm cười, lắc đầu nói, tiên tử đoán sai rồi. Ồ. Hứa Ngọc nghi hoặc hỏi, vậy không biết quý tộc trước kia có mấy vị trúc cơ tu sĩ tòa chấn? Nghe vậy, Lý Minh Hiên trầm ngâm nói, tộc ta trước khi vị gia chủ này nhậm chức, chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ. Một vị trúc cơ tu sĩ ư? Vậy thì còn tạm. Hứa Ngọc thầm nghĩ như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của Lý Minh Hiên suýt nữa khiến nàng kinh ngạc đến rất cảm. Chỉ nghe hắn nói, và vị trúc cơ tu sĩ đó chính là đương nhiệm gia chủ. Chẳng lẽ quý tộc trước khi có đương nhiệm gia chủ, ngay cả một vị trúc cơ tu sĩ cũng chưa từng xuất hiện? Hứa Ngọc hơi kinh ngạc nói, về lý thuyết mà nói, tổ tiên tộc ta tính là một. Lý Minh Hiên lắc đầu cười khổ, nói ra cũng thật buồn cười, khi gia chủ đột phá trúc cơ, Lý Mô còn chưa lên linh sơn của gia tộc tu luyện. Đến tận ngày nay, có thể thành công đột phá trúc cơ, còn phải nhờ gia chủ thường xuyên ra vào các hiểm địa bí cảnh, tìm được ngũ hành linh thực, mới từ thiên tinh môn đổi được trúc cơ đan. Xem ra gia chủ quý tộc cũng là một người rất có khí phách. Hứa Ngọc nói, đó là đương nhiên. Lý Minh Hiên gật đầu, đây không phải là hắn khoa trương, mà là sự thật. Sau khi đưa Hứa Ngọc vào một động phủ, Lý Minh Hiên chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi, ấy chả Hứa tiên tử lần này đến Tống Quốc luyện, sao không thấy hai vị đạo hữu kia cũng đến? Nghe vậy, Hứa Ngọc thất vọng nói, hai vị sư đệ của ta mấy năm trước trong trận chiến với thế lực đối địch, không may từ trận cái này. Lý Minh Hiên mở miệng muốn nói lại thôi. Lần trước ở Bái Quốc luyện, hắn chỉ kết giao với ba người Hứa Ngọc, trước khi đi đã hẹn ba người đến Tống Quốc luyện, vốn định tiếp đại chu đáo, không ngờ thế sự khó lường. Ai thở dài một tiếng, Lý Minh Hiên tiếp tục nhìn Hứa Ngọc, hỏi, ta thấy Hứa tiên tử đã tu luyện đến luyện khí viên mãn, hẳn là cũng đang chuẩn bị đột phá trúc cơ rồi phải không? Nghe vậy, Hứa Ngọc cười khổ, tiểu nữ tử quả thật đã chuẩn bị sẵn sàng để đột phá trúc cơ, nhưng trúc cơ đan trong tông môn chỉ có hai viên, tiểu nữ tử lại không có chỗ dựa trong tông môn, đành phải bỏ lỡ hai viên trúc cơ đan này. Vì vậy trong lòng thất vọng, mới nghĩ đến việc xin ra ngoài lịch luyện một thời gian, xem liệu có thể tìm được cơ duyên đột phá trúc cơ khác không. Lý Minh Hiên nghe xong, trong lòng thầm gật đầu. Tình hình nội bộ tông môn, hắn cũng rất rõ. Những tông môn lớn như Thiên Tinh môn, tuy đệ tử trong môn muốn có trúc cơ đan, chỉ cần có công văn giá trị là có thể đổi được. Nhưng nếu là kết đan linh vật, nếu không có một chỗ dựa vững chắc và bản thân có đủ thiên phú, cơ bản là phải từ biệt kết đan linh vật. Tông môn lớn còn như vậy, huống hồ gì là môn phái nhỏ mà Hứa Ngọc đang ở. Lý Minh Hiên suy nghĩ một lát, rồi nói, Hứa tiên tử, tại hạ quả thật biết nơi nào có tin tức về trúc cơ đan, chỉ là gì nghe Lý Minh Hiên biết tin tức về trúc cơ đan, Hứa Ngọc lập tức mừng rỡ, đội vàng hỏi. Nghe vậy, Lý Minh Hiên trầm ngâm, chỉ là trúc cơ đan này, chỉ có trong các buổi đấu giá do Thiên Tinh môn và Vạn Bảo các tổ chức mới có bán, và giá cả rất đắt, thường thì giá đấu giá cuối cùng nằm trong khoảng từ 15 vạn đến 20 vạn linh thạch. Cái này Hứa Ngọc nghe nói cần một lượng linh thạch lớn như vậy mới có thể mua được một viên trúc cơ đan, sắc mặt nàng lập tức tối sầm lại. Đa tạ Lý đạo hữu đã báo cho biết, nhưng tiểu nữ tử không có nhiều linh thạch như vậy để tham gia buổi đấu giá trúc cơ đan. Nói xong, nàng cười khổ một tiếng. Tiên tử đừng nản lòng, Tống Quốc cứ 5 năm lại có một buổi đấu giá trúc cơ đan, nếu tiên tử đợi thêm, chuẩn bị thêm linh thạch rồi đến tham gia đấu giá cũng không muộn. Nói rồi, Lý Minh Hiên như nhớ ra điều gì, vội hỏi, đúng rồi, tiên tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 30. Hứa Ngọc buột miệng nói ra. Thật sao? Lý Minh Hiên nhíu mắt, nhìn nàng với ánh mắt dò xét. Hứa Ngọc bị nhìn đến giận người, đổi lời, 45 ừm, còn 15 năm để chuẩn bị. Lý Minh Hiên thầm tính toán trong lòng, hoàn toàn không để ý đến Hứa Ngọc đang ngồi khó chịu vì xấu hổ. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Ngọc, hỏi, tiên tử lần này ra ngoài lịch luyện, không biết khi nào trở về tông môn? Lần này tiểu nữ tử muốn đến vùng đất của thế lực cao cấp, đặc biệt xin tông môn cho 5 năm thời gian. Nhưng vì đã hỏi được tin tức về trúc cơ đan, tiểu nữ tử dự định xin tông môn kéo dài thêm 5 năm nữa, tiện thể kiếm thêm linh thạch. Nói rồi, Hứa Ngọc thần sắc khẽ động, mỉm cười, "Đúng rồi, Minh Hiên đạo hữu có biết ở Tống Quốc có những cách nào để kiếm linh thạch nhanh chóng không?" Với tu vi luyện khí viên mãn của nàng, muốn kiếm được mười mấy vạn linh thạch trong mười mấy năm này, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, 10 vạn linh thạch thì có thể thử một phen. Nếu nàng còn nhiều công văn giá trị trong tông môn, rồi bán một phần linh vật trên người, lại vay thêm bạn bè một chút. Tu vi của Hứa Ngọc hiện tại cũng đã đạt đến luyện khí viên mãn, trong mười mấy năm này, chỉ cần chuẩn bị linh thạch để mua trúc cơ đan là đủ, mà không cần phải tốn thêm một viên linh thạch nào để mua các vật tư tu luyện khác. Trước sau, gom góp lại, cũng có thể đi tham gia buổi đấu giá trúc cơ đan. Chương 404 chống chỗ, chương 404 chống chỗ. Lý Minh Hiên trầm tư một lát, khóe miệng khẽ mỉm cười, ha ha. tiên tử quả là hỏi đúng người rồi. Ồ, Hứa Ngọc trong lòng vui mừng, không biết Lý đạo hữu có rượu cái gì. Nghe vậy, Lý Minh Hiên không dài dòng nữa, trực tiếp nói, hiện tại tộc ta đang thu mua rầm rộ linh thực nhị giai, hơn nữa giá thu mua còn cao hơn các cửa tiệm khác một chút. Một cây linh thực nhị giai hạ phẩm có thể di thực, tộc ta đưa ra giá 300 linh thạch. Nếu không thể di thực, giá sẽ là 150 linh thạch. Đương nhiên, giá cụ thể còn tùy thuộc vào chủng loại linh thực, như linh quả thụ chẳng hạn, giá còn cao hơn gấp mấy lần. Vì vậy, tiên tử có thể thử đến Thiên Thú Sơn mạch hái linh thực nhị giai, sau đó đổi lấy linh thạch từ tộc ta. Đạo hữu nói có lý, nhưng tung tích linh thực nhị giai vô cùng hiếm hoi, và lại nếu có yêu thú nhị giai chiếm cứ, với thực lực của tiểu nữ, e rằng một tháng hái được một cây đã là tạ ơn trời đất rồi. Hứa Ngọc có chút buồn bã nói. Nghe vậy, Lý Minh Hiên túi đầu cười khẽ, Hứa tiên tử hà tất phải cố chấp vào điểm này, Lý Mộ chỉ bảo ngươi tìm linh thực nhị giai, chứ không nói không cho ngươi săn giết yêu thú và tìm linh thực nhất giai. Ngươi nếu tìm được linh thực nhị giai, đó đương nhiên là tốt nhất, nếu không tìm được, ngươi cứ săn giết yêu thú và hái một ít linh thực cấp thấp. Hơn nữa, nếu ngươi còn biết một vài kỹ nghệ luyện đan, vẽ phù và luyện khí, đem yêu thú săn được và linh thực tìm thấy, luyện chế thành đan dược, pháp khí, linh phù, mang ra phường thị bán, cũng có thể kiếm được không ít linh thạch. Ngoài ra, nếu ngươi phát hiện linh thực nhị giai, nhưng bị yêu thú nhị giai canh giữ, ngươi bán tin tức linh thực cho tộc ta, cũng có thể bán được giá tốt. Cứ như vậy dựa vào 10 năm này, ngươi cũng có thể kiếm được lượng lớn linh thạch, việc này sao lại không làm chứ? Nghe những lời này, Hứa Ngọc chợt hiểu ra, chắp tay nói, Minh Hiên đạo hữu nói có lý, đúng là tiểu nữ suy nghĩ chưa thấu đáo. Vừa hay kỹ nghệ vẽ phù mà tiểu nữ đang tu luyện đã đạt đến nhất giai thượng phẩm, vậy thì cứ nghe theo lời đạo hữu. Nói xong, nàng nở một nụ cười. Lý Minh Hiên gật đầu, nhắc nhở, Hứa tiên tử vừa đến Tống Quốc, việc đến Thiên Thu Sơn mạch thu thập tài nguyên, không cần phải vội vàng hành động, chi bằng cứ đi du ngoạn một vòng những nơi phồn hoa của Tống Quốc, đặc biệt là Thiên Tinh Thành, chắc hẳn Bội Quốc chưa có thành trì lớn đến vậy nhỉ. Cuối cùng hắn cố ý nhắc đến Thiên Tinh Thành, chính là để nói cho nàng nghe. Thiên Tinh Thành. Hứa Ngọc chợt hứng thú, thật không dám giấu đạo hữu, danh tiếng Thiên Tinh Thành tiểu nữ đã sớm như sấm bên tai, trong lòng cũng muốn được tận mắt chứng kiến một phen. Nay đạo hữu đã nhắc đến, xem ra tiểu nữ không thể không đi một chuyến rồi. Ha ha. Vậy thì thế này đi, Lý Mộ cũng đi cùng tiên tử một chuyến, vừa hay tiện đường mua một ít tài liệu chế tạo khôi lỗi nhị giai. Lý Minh Hiên nói, Minh Hiên đạo hữu, ngươi không phải muốn tọa trấn Thanh Giang phường thị sao? Sao lại có thời gian ra ngoài? Nghe hắn muốn cùng mình đi Thiên Tinh Thành, Hứa Ngọc trong lòng đương nhiên vui vẻ. Nhưng nghĩ đến việc Lý Minh Hiên phải tọa trấn Thanh Giang phường thị, nàng vẫn do dự nói, không sao. Lý Minh Hiên vẫy tay, hiện tại cục diện Sơn Dương huyện đã ổn định, lát nữa ta sẽ giao thiệp một chút với Minh Hoàng tộc đệ, nhờ hắn giúp trông nom Thanh Giang phường thị là được. Vậy được thôi, Hứa Ngọc nói. Vậy tiên tử cứ nghỉ ngơi trong động phủ này đi, ngày mai hai ta sẽ xuất phát. Lý Minh Hiên dặn dò. Minh Hiên đạo hữu cứ tự mình quyết định, tiểu nữ tùy ý. Hứa Ngọc không có bất kỳ ý kiến nào. Tiếp đó, hai người trò chuyện một lúc, Lý Minh Hiên liền lui ra ngoài. Rời khỏi động phủ, hắn lấy ra một tấm truyền âm phủ, gửi một đạo tin tức cho Lý Minh Hoàng. Lý Minh Hoàng nhận được tin tức, không suy nghĩ nhiều, việc này cũng không phải chuyện lớn gì, liền đồng ý, giúp hắn trông nom Thanh Giang phường thị một thời gian. Nhận được hồi âm của Lý Minh Hoàng, Lý Minh Hiên vào sáng sớm ngày hôm sau, dẫn Hứa Ngọc cùng rời khỏi Thanh Giang phường thị, một đường hướng về phía Thiên Tinh Thành. Hai người dạo chơi trong Thiên Tinh Thành nửa tháng, Lý Minh Hiên chỉ tốn 3 vạn linh thạch, mua một ít tài liệu khôi lỗi nhị giai. Hứa Ngọc vì muốn tiết kiệm linh thạch, dùng để tham gia đấu giá trúc cơ đan, nên không mua bất kỳ món đồ nào. Cứ như vậy, sau khi hai người trở về Thanh Giang phường thị, Hứa Ngọc liền lên đường đến Thiên Thu Sơn mạch, vừa hái linh thực, vừa tiện thể săn giết yêu thú. Do tu vi của nàng đã đạt đến luyện khí viên mãn, nên không cần phải lập đội với người khác. Thật ra, liên tục nhiều ngày sau đó, danh tiếng của nàng cũng lan truyền trong giới tán tu. Hiện tại, hầu hết các tán tu săn giết yêu thú trong Thiên Thu Sơn mạch đều nhận ra nàng. Và đôi khi cũng có không ít tán tu luyện khí hậu kỳ mời nàng thực hiện một số nhiệm vụ khó khăn hơn. Cứ như vậy, trọn vẹn một năm trôi qua, Hứa Ngọc cũng hái được vài cây linh thực nhị giai, bán cho Lý gia. Không chỉ vậy, một số linh thực nhất giai có hiệu quả tốt, nàng cũng bán hết cho cửa tiệm Lý gia. Phần còn lại là linh thực cấp thấp thông thường và tài liệu yêu thú, bao gồm cả linh phù nàng luyện chế từ da yêu thú, cũng mang lại cho Hứa Ngọc không ít lợi nhuận. Năm nay, nàng không chỉ ở Thanh Giang phường thị, đôi khi cũng đến Hoàng Viêm phường và vài phường thị phồn hoa xung quanh, nhận một số nhiệm vụ có giá trị cao hơn. Và nhờ sự nỗ lực gần như không ngừng nghỉ, năm nay Hứa Ngọc đã kiếm được gần 8000 linh thạch. Tuy nhiên, việc ở lâu trong Thiên Thú Sơn mạch, chiến đấu với yêu thú, đương nhiên cũng sẽ chịu thương tích nghiêm trọng và pháp khí bị hao mòn. Vì vậy, nàng cũng không thể không tốn hơn 2000 linh thạch mua đan dược chữa thương, hồi phục pháp lực, cũng như sửa chữa pháp khí hoặc mua pháp khí mới. Tính ra, linh thạch nàng tích lũy được trong một năm có thể đạt hơn 5000. Nếu là bình thường, đây cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Nhưng đối với Hứa Ngọc đang cần gấp lượng lớn linh thạch để đấu giá trúc cơ đan thì vẫn còn cách rất xa. Ngay hôm đó, nàng trở về động phủ, đặt 600 linh thạch ban đầu của mình và hơn 5000 linh thạch kiếm được trong năm nay lại với nhau, tính toán một chút, tổng cộng có 6200 linh thạch. Ai? Hứa Ngọc khẽ thở dài, thần sắc có chút mệt mỏi, công văn giá trị trong tay ta hiện tại cũng có thể đổi lấy 2 vạn linh thạch từ tông môn. Theo tốc độ này, 10 năm sau, trong tay ta nhiều nhất cũng chỉ tích lũy được 8 vạn đến 10 vạn linh thạch. Khi ta trở về tông môn đã 55 tuổi, cách thọ nguyên một giáp còn lại 5 năm, nhưng cách số linh thạch để đấu giá trúc cơ đan lại vẫn còn thiếu 8 vạn, thậm chí 10 vạn. Xem ra chỉ có thể đợi sau khi trở về tông môn, rồi xin các đồng môn vay mượn số linh thạch còn thiếu. cất linh thạch đi, nàng lắc đầu, rồi bắt đầu nhắm mắt đả tọa, khôi phục pháp lực trong cơ thể. Linh Phong Sơn, trong đại điện Lý gia. Vì những năm gần đây, Lý Thu Dạ và Giang Giao không ở trong gia tộc, còn Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng lại tọa trấn trong lãnh địa gia tộc. Vì vậy, mọi việc lớn nhỏ trong tộc hiện tại đều do tứ trưởng lão Lý Thu Trạch xử lý. Ngay hôm đó, Lý Thu Trạch thông báo cho vài vị trưởng lão đến đại điện, cùng nhau bàn bạc sự việc. Nhìn thấy trong đại điện có 3 chỗ ngồi trống, đó là Lục trưởng lão Lý Thu Lâm, Tam trưởng lão Lý Thu Hiền, Đại trưởng lão Lý Thu Nghĩa. Chương 405 đáy hồ khoáng mạch. Chương 405 đáy hồ khoáng mạch. Nhìn nhị trưởng lão Lý Thu Vân và ngũ trưởng lão Lý Thu Duyên, tứ trưởng lão Lý Thu Trạch khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, "Ai, hiện giờ 3 vị trưởng lão trong tộc ta huyết khí đã khô kiệt, không còn đủ sức xử lý việc gia tộc, đã từ nhiệm. Các ngươi xem, là nên chọn trưởng lão ngay bây giờ, hay đợi gia chủ trở về rồi sắp xếp lại?" Nghe vậy, Lý Thu Vân và Lý Thu Duyên nhìn nhau. Rồi nghe nhị trưởng lão Lý Thu Vân nói, "Gia chủ chắc vài năm nữa sẽ trở về gia tộc, ta thấy vẫn nên đợi gia chủ về, để gia chủ quyết định đi." Lý Thu Duyên đứng một bên gật đầu. "Nếu hai vị trưởng lão đã quyết định như vậy, vậy thì những việc trong tộc sắp tới, ba chúng ta sẽ chú tâm hơn một chút." Lý Thu Trạch nói xong, Lý Thu Vân và Lý Thu Duyên đồng loạt gật đầu. "Ừm, xem ra chúng ta thế hệ này cũng đã đến lúc nhường vị trí cho tộc nhân chữ Minh rồi." Lý Thu Trạch lắc đầu cười nói. "Ha ha, đúng vậy. Hiện giờ Minh Hiên và Minh Hoàng đã liên tiếp đột phá trúc cơ, đợi lần này gia chủ trở về, trong tộc lại có thể bồi dưỡng thêm vài vị trúc cơ tu sĩ, đến lúc đó những bộ xương già này của chúng ta cũng nên thoái vị hoàn toàn, an hưởng tuổi già thôi." Lý Thu Vân phòng còn nói. Nghe lời này, ba người đồng loạt bật cười. "Cửu ca đừng đắc ý quá sớm, ít nhất trong khoảng thời gian này, ba chúng ta còn bận rộn lắm đấy." Lý Thu Duyên cười nói. Ba người vừa nói vừa cười, trông có vẻ vô cùng thoải mái, không hề bị áp lực công việc nặng nề ảnh hưởng chút nào. Đúng lúc này, Lý Thu Duyên thu lại nụ cười, nhìn Lý Thu Trạch, nghiêm nghị nói, "À phải rồi, nghe nói thập ca mấy năm trước đã sắp xếp Minh Khả, Minh Địch, Minh Hy ba người cùng nhau tu luyện linh nguyên chi đạo, không biết tiến triển thế nào rồi." Nghe vậy, tứ trưởng lão Lý Thu Trạch đuốt râu nói, "Ba người này tu luyện linh nguyên chi đạo còn nhanh hơn ta dự đoán, chỉ mất 3 năm đã trở thành linh nguyên sư hạ phẩm nhất giai. Hiện tại đã được ta phái đến vùng đất mới khai phá kia, đi thăm dò khoáng mạch, linh thạch khoáng mạch và một số linh mạch khó phát hiện nằm sâu dưới lòng đất. Ha ha, ta thấy không chừng đợi ra chủ về, còn có thể thu hoạch một bất ngờ lớn đấy." Lý Thu Vân nói. "Cầu mong là như vậy." Tứ trưởng lão Lý Thu Trạch khẽ gật đầu. Một ngày nọ 3 năm sau, tại khu vực quanh Thanh Giang Phường thị, Lý Minh Khả, Lý Minh Địch, Lý Minh Hy đứng giữa một khu rừng rậm, nhìn về phía trước một hồ nước lớn với màu xanh thẫm. Ba người lấy ra pháp khí đặc chế, thăm dò quanh đó mất nửa ngày. Không lâu sau, ba người lại tụ họp lại. Đúng lúc này, Lý Minh Khả, người chỉ mới 28 tuổi và cũng là người lớn tuổi nhất trong ba người, nói: "Minh Hy, Minh Địch, hai người có thăm dò được gì quanh hồ này không?" Lời vừa dứt, liền nghe Lý Minh Địch nói: "Mặc dù hồ này đã tồn tại từ lâu, nhưng tiểu đệ vẫn thăm dò ra được một phần dấu vết do người tạo ra, vì vậy ta đoán định bên dưới này hẳn là một khoáng mạch. Chắc hẳn là sau khi thế lực ban đầu ở đây bị yêu thú diệt sạch, khoáng mạch này cũng bị bỏ hoang tại đây, cho đến bây giờ bị dòng chảy ngầm dưới đất và nước mưa lấp đầy, trở thành một đầm nước không rõ độ sâu cụ thể." "Không sai, ngươi và ta có cùng suy đoán." Lý Minh Khả đồng tình nói. "Hai vị tộc huynh suy đoán đúng, vậy chi bằng ba chúng ta bây giờ hãy xuống nước thăm dò cho rõ." Chỉ nghe Lý Minh Hy hăm hở nói. "Khoan đã." Lý Minh Khả, người có vẻ trầm tĩnh hơn, đưa tay nói. "Sao vậy, tộc huynh thấy còn có gì không ổn sao?" Lý Minh Hy và Lý Minh Địch đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nghe vậy, Lý Minh Khả nhìn hồ nước phía trước, đôi mắt hơi nheo lại. "Từ khi ba chúng ta đến đây, các ngươi có phát hiện ra một vấn đề gì không?" "Vấn đề gì?" Lý Minh Hy và Lý Minh Địch đều lộ ra ánh mắt khó hiểu, nhìn hắn. Lý Minh Khả chỉ tay về phía trước nói, "Các ngươi xem, một hồ nước lớn như vậy, từ khi ba chúng ta đến đây lâu như vậy, cũng không thấy bất kỳ dấu vết nào của cá tôm, nếu tất cả đều chìm dưới đáy nước, cũng không có bất kỳ sinh vật nào nổi lên mặt nước để thở, các ngươi không thấy có vấn đề sao?" Nghe lời này, Lý Minh Hy và Lý Minh Địch dường như hiểu ra, nếu mày nói, "Vậy ý tộc huynh là..." Lý Minh Khả không nói gì, mà từ trong túi chữ vật lấy ra 5 khối linh hạch, ném về phía Lý Minh Hy. Và dặn dò, "Minh Hy, ngươi đến Thanh Giang Phường thị mua một khối thịt yêu thú, nhớ kỹ, phải là thịt tươi có máu, ngoài ra cũng tiện thể gọi ngũ trưởng lao đến một chuyến." Nhận lấy 5 khối linh hạch, Lý Minh Hy gật đầu nói, "Được." Nói xong, hắn liền một đường thẳng tiến đến Thanh Giang Phường thị. Thanh Giang Phường thị không xa bọn họ, chỉ mất 2 canh giờ là có thể đến nơi. Đến Phường thị, Lý Minh Hy trước tiên mua một khối thịt yêu thú tươi có máu, sau đó lại chạy đến đại điện thủ vệ Phường thị. Ngũ trưởng lão Lý Thu Duyên quanh năm đảm nhiệm chức thống lĩnh thủ vệ Thanh Giang Phường thị, vì vậy cơ bản đều ở trong Thanh Giang Phường thị. Chỉ thấy Lý Minh Hy vội vàng đẩy cửa đại điện thủ vệ, nhìn thấy ngũ trưởng lão Lý Thu Duyên đang ngồi bên bàn ghế chính giữa. Chưa kịp nói, Lý Thu Duyên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đặt đồ vật trong tay xuống nói, "Minh Hy, có chuyện gì mà vội vàng như vậy?" Lý Minh Hy chỉnh lại thần sắc nói, "Bẩm ngũ trưởng lão, ta và hai vị tộc huynh Minh Khả, Minh Địch đã phát hiện một hồ nước nghi ngờ có khoáng mạch, nhưng nghi ngờ bên dưới hồ có yêu thú chiếm giữ, vì vậy muốn thỉnh cầu ngũ trưởng lão ra tay." Nghe vậy, sắc mặt Lý Thu Duyên trở nên nghiêm trọng, thấp giọng nói, "Dẫn đường." "Tuân lệnh." Lý Minh Hy chắp tay hành lễ, sau đó liền độn thổ ra ngoài phường thị. Còn Lý Thu Duyên thì theo sát phía sau. 2 canh giờ sau, hai người liền xuất hiện trước hồ nước này. Chỉ thấy Lý Minh Hy lấy ra khối thịt yêu thú tươi trong túi trữ vật và giao cho Lý Thu Duyên. Nhận lấy thịt yêu thú, Lý Thu Duyên nhìn ba người một cái. Thấy Lý Minh Khả có tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện khí tầng 5, vì vậy hắn nói, ba người các ngươi lùi về sau một chút, tránh bị yêu thú làm bị thương.
Được.
Ba người Lý Minh Khả không từ chối, trực tiếp lùi về sau một đoạn khá xa. Khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy Lý Thu Duyên vận chuyển khống vật thuật, kéo khối thịt yêu thú lớn này lên và đặt vào vị trí không xa trong hồ. Làm xong tất cả, mấy người liền ẩn nấp, lặng lẽ chờ đợi. Đúng như mọi người dự đoán, ngay khi khối thịt yêu thú này chưa được đặt vào hồ bao lâu, liền thấy trong hồ nước đột nhiên nổi lên một luồng bạch khí. Kèm theo sự xuất hiện của bạch khí, một bóng đen dần dần hiện ra. Thấy vậy, Lý Thu Duyên hai mắt ngưng lại, trong tay đã có động tác, nhưng chưa vội ra tay. Và chỉ ba hơi thở sau, một con cá quái vật với thân thể phủ đầy vảy đen, miệng đầy răng sắc nhọn, cắn một miếng vào khối thịt yêu thú này, nhai ngấu nghiến. Ô Lân Ngư hậu kỳ nhất giai. Lý Thu Duyên thần sắc động, một chân dậm đất, cao cao nhảy lên. Và trong quá trình nhảy lên, thế công đã chuẩn bị sẵn trong tay, đột nhiên đánh ra. Vút. Chỉ thấy một thanh phi kiếm nhỏ nhắn nhanh chóng thoát khỏi tay hắn, thẳng tắp bắn về phía Ô Lân Ngư. Soạt. Đồng tử Ô Lân Ngư lóe lên huyết quang, đột nhiên quay đầu nhìn phi kiếm bắn tới, và vẫy đuôi cá, hú một tiếng, bắn ra một đạo hắc mang, đánh trúng thanh phi kiếm nhỏ nhắn này. Nhưng đúng lúc này, Lý Thu Duyên giơ tay lại đánh ra một tấm linh phủ, đánh mạnh vào đầu con thú này. Ầm. Gầm. Con thú này đau đớn, trong miệng phát ra một tiếng gầm lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy thân hình con thú này hạ thấp xuống, làm động tác tích lực. Sau đó, liền nghe phạch một tiếng, toàn bộ thân thể Ô Lân Ngư cao cao nhảy vọt lên khỏi mặt nước, há cái miệng rộng như chậu máu, cắn xé về phía Lý Thu Duyên giữa không trung. Chương 406 mỏ linh thạch, chương 406 mỏ linh thạch hự. Nhìn con yêu thú kia phản công, Lý Thu Duyên chẳng hề lộ vẻ hoảng loạn, hai tay bấm pháp quyết, nâng tay đánh ra hai đạo quang thuốc. Nhưng con yêu thú này cũng không yếu, từ cái miệng rộng như chậu máu của nó, một luồng ô quang lớn phát ra, bắn ra một đạo hắc mang khổng lồ, đánh tan hai đạo quang thuốc kia. Đồng thời, con yêu thú đã lao đến gần, nhìn thấy cái miệng rộng như chậu máu kia sắp nuốt chửng Lý Thu Duyên. Lý Minh Kha ba người sắc mặt đồng loạt biến đổi, đang định xông lên giúp đỡ. Đúng lúc này, Lý Thu Duyên tế ra một đạo linh phù đặt dưới chân, dồn lực một cước đạp mạnh, lùi nhanh về phía sau. Trong lúc lùi lại, chân y khẽ đẩy, liền đẩy đạo linh phù này vào miệng con yêu thú. Ầm. Một tiếng nổ mạnh truyền ra từ miệng con yêu thú, kèm theo một ngọn lửa dữ dội, từng chiếc răng sắc nhọn cùng xương hàm vỡ nát bay tung tóe khắp nơi. Chỉ thấy thân thể Ô Lân Ngư rơi xuống phía dưới, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết. Lý Thu Diên vừa đáp xuống đất, vội vàng quát lớn về phía Lý Minh Kha ba người, còn ngây ra đó làm gì, đừng để con yêu thú này chạy mất. Nghe vậy, Lý Minh Kha ba người lúc này mới phản ứng lại, đồng loạt xuất thủ tế ra công kích, vung về phía con yêu thú. Mà Ô Lân Ngư sau khi rơi xuống nước, đang định lặn xuống trốn thoát, vừa mới động thân, đã bị công kích của ba người đánh trúng, thẳng tắp nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bất động. Ngũ trưởng lão. Ba người nhìn Lý Thu Diên đang bước đến, hô lên. Ừm. Lý Thu Diên gật đầu đáp lời, thu lấy con Ô Lân Ngư đã không còn động tĩnh, rồi ném cho Lý Minh Kha, nói, lát nữa ba người các ngươi chia con yêu thú này đi. Bây giờ hãy xuống đáy nước xem thử, có ẩn dấu khoáng mạch nào không. Lý Minh Kha ba người nghe vậy, đồng loạt cười nói, tuân lệnh. Lý Minh Kha cất thi thể yêu thú, bốn người cùng nhau nhảy xuống nước. Khi bốn người bơi xuống phía dưới, phát hiện một cái hang động cực kỳ u ám. Nhưng Lý Minh Kha ba người đồng thời cũng càng thêm khẳng định, đáy hồ này chính là một khoáng mạch. Chỉ vì xung quanh đây tuy tích tụ một lượng lớn bùn cát, nhưng khi ba người đến bên miệng hang, đẩy bùn cát ra, mà bên dưới bùn cát lại là những vết tích đã được khai thác. Lý Thu Diên bốn người nhìn nhau, tiếp tục tiến sâu vào hang động. Sau khi bơi một đoạn, Lý Thu Diên ở phía trước phát hiện điều bất thường trước tiên. Chỉ thấy trên vách đá của một hang động phía trước có một chút ánh sáng. Vật phát sáng này bị bùn cát che lấp, không quá nổi bật, nhưng vẫn bị Lý Thu Diên với ánh mắt tinh tường phát hiện. Y quay đầu ra hiệu ba người dừng lại trước, còn Y thì từng bước bơi đến trước vật phát sáng, hai tay cùng dùng đối lấp bùn cát phía trên ra, để lộ ra một viên đá phát sáng. Thấy vậy, Lý Thu Diên hai mắt mở lớn, tuy ở dưới nước không thể nói chuyện, nhưng vẻ mặt kích động của Y không cần nói ra, Lý Minh Kha ba người phía sau rõ ràng đều có thể cảm nhận được. Chỉ thấy Lý Thu Diên nắm chặt viên đá phát sáng này trong tay, khi Lý Minh Kha ba người phía sau còn chưa hiểu ra, Y tâm niệm vừa động, quay người về phía ba người gật đầu, ra hiệu ba người rời đi. Thấy vậy, Lý Minh Kha ba người cũng không nán lại, đồng loạt quay người bơi về phía bờ. Lên đến bờ, Lý Thu Diên không thể che giấu được sự kích động trong lòng, cười lớn về phía ba người các ngươi có biết ta đã phát hiện ra điều gì trong hang động không? Ngũ trưởng lão xin hãy nói rõ. Lý Minh Kha ba người hai mắt mở lớn nhìn nhau, đồng loạt chắp tay nói. Nghe vậy, vẻ mặt cười lớn của Lý Thu Diên vẫn không thay đổi, tiến lên vỗ vai ba người, thâm ý nói, ba người các ngươi đã lập đại công cho gia tộc rồi. Ừm. Lý Minh Kha, Lý Minh Địch, Lý Minh Hy hai mắt tròn xoe, ngẩng đầu nhìn Lý Thu Diên. Và đúng lúc này, Lý Thu Diên đã xuề lòng bàn tay ra, đưa đến trước mặt ba người. Đây là linh thạch cũ. Lý Minh Kha ba người nhìn thấy viên đá phát sáng trong tay y, hóa ra lại là một khối linh thạch, trong lòng lập tức hít một hơi khí lạnh. Ngũ trưởng lão, đây dưới hồ nước này, chẳng lẽ là một linh thạch khoáng mạch? Ba người thở dốc nói. Xuyệt. Ba người vừa nói ra, Lý Thu Diên liền vội vàng làm động tác ra hiệu im lặng, rồi nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, y mới nghiêm túc hạ giọng nói, dưới đây là một linh thạch khoáng mạch đã 89/10, nhưng chuyện này phi thường, ba người các ngươi tuyệt đối không được nói ra ngoài, nhất định phải giữ bí mật. Ngũ trưởng lão yên tâm, ba người chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật nghiêm ngặt. Lý Minh Kha ba người cam đoan nói. Ừm. Ba người các ngươi làm rất tốt, lão phu quả nhiên không nhìn lầm các ngươi. Lát nữa lão phu sẽ đích thân trở về gia tộc một chuyến, cùng tứ trưởng lão bọn họ thương nghị một phen, xem xét cách xử lý linh thạch khoáng mạch này. Nếu thăm dò ra chữ lượng đủ lớn, ba người các ngươi sau này đối mặt với đột phá trúc cơ đan là không thể thiếu. Nói xong, Ý Hiền Hòa cười cười. Nghe Lý Thu Diên hứa trước cho mỗi người bọn họ một viên trúc cơ đan, Lý Minh Kha ba người cũng thụ sủng nhược kinh, nhất thời ngây người tại chỗ. Một lúc lâu sau, ba người mới vui mừng nói, đà tạ ngũ trưởng lão. Ha ha, đây là những gì các ngươi xứng đáng được nhận, đợi lão phu trở về gia tộc, sẽ lập tức báo công cho ba người các ngươi. Lý Thu Diên cười nói, nhưng các ngươi hãy theo ta trở về gia tộc trước, chờ đợi tộc nội xử lý linh thạch khoáng mạch này ra sao. Được. Ba người đáp. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn người liền một đường thẳng tiến về gia tộc. Linh Phong Sơn, trong đại điện Lý gia tứ trưởng lão Lý Thu Trạch, nhị trưởng lão Lý Thu Vân hai người đã đợi trong đại điện từ lâu. Chỉ đợi lúc này, ngũ trưởng lão Lý Thu Diên một đường đội ba đến, Lý Thu Trạch lập tức lên tiếng hỏi, ngũ trưởng lão, ngươi xác định Minh Kha bọn họ phát hiện ra là linh thạch khoáng mạch sao? Xác định. Lý Thu Diên vô cùng quả quyết nói. Tiếp đó, ý xuề lòng bàn tay ra nói, hai vị trưởng lão xin xem, viên linh thạch này chính là được phát hiện dưới hồ nước kia. Lý Thu Trạch hai người ngẩng đầu nhìn lên, tức thì hơi thở trở nên gấp gáp. Một linh thạch khoáng mạch cỡ nhỏ, ít nhất cũng có thể khai thác được hơn 1 triệu viên linh thạch. Khoáng mạch này tuy đã được khai thác một phần, nhưng số còn lại vẫn còn không ít linh thạch chưa được khai thác ra. Nói xong, Lý Thu Diên ngẩng đầu nhìn Lý Thu Trạch, hỏi, tứ trưởng lão, chúng ta có nên phái tộc nhân đi khai thác trước không? Nghe vậy, tứ trưởng lão Lý Thu Trạch nhíu mày cúi đầu suy tư một phen. Một lát sau, y nói, hiện tại lệnh ngừng chiến của Thiên Tinh môn còn 20 năm nữa mới ban bố, nếu để người khác biết được tộc ta có một linh thạch khoáng mạch, e rằng sẽ bất lợi cho tộc ta. Trong Sơn Dương huyện, Chu gia tuy không gây ra uy hiếp cho tộc ta, nhưng hiện tại Bách Xuyên quận kể từ khi khai phá được một vùng lãnh địa ở Mặc Linh Sơn Mạch, gần như tiếp giáp với tộc ta, Triệu gia nếu biết được trong tay tộc ta có một linh thạch khoáng mạch, khó tránh khỏi sẽ dùng kim đan tu sĩ gây áp lực, ép buộc tộc ta nhượng lại linh thạch khoáng mạch. Vậy thế này đi, ngũ trưởng lão ngươi hãy thông báo cho Minh Hiên tăng cường canh giữ linh thạch khoáng mạch, ngươi đi thông báo cho Minh Kha ba người, lặn xuống hồ thăm dò xem linh thạch khoáng mạch này còn có thể khai thác được mấy năm, trữ lượng bao nhiêu. Sau khi thăm dò ra, đừng vội hành động, nhất định phải giữ nguyên trạng hồ nước, đợi lệnh ngừng chiến của Thiên Tinh môn ban bố, chúng ta sẽ bắt đầu sắp xếp tộc nhân khai thác linh thạch khoáng mạch này. Vậy thì cứ như lời tứ trưởng lão nói, ta sẽ đi thông báo cho Minh Hiên ngay. Lý Thu Diên gật đầu nói. Chương 407 bế quan kết thúc, chuẩn bị trở về. Chương 407 bế quan kết thúc, chuẩn bị trở về. Thời gian chớp mắt đã trôi qua, thấm thoát 12 năm kể từ khi Lý Thu Dạ bế quan. Ngay nọ, Lý Thu Dạ từ từ mở mắt, hít sâu một hơi. Hô, một lần bế quan này đã là 12 năm. Ý Liễu đứng dậy vận động gân cốt, nội thị pháp lực trong đan điền, thấy đã vượt quá hơn phân nửa. Kể từ lần trước phục dụng Ô Linh đan, đã gần 20 năm trôi qua, dược lực còn sót lại trong cơ thể sắp tiêu tán. Khi đó, ý sẽ nuốt thêm một viên nữa, chỉ cần một năm là có thể để thăng tu vi lên trúc cơ đỉnh phong. Và việc ngưng kết kim đan cũng đã cập kề. Lý Thu Dạ kìm nén niềm vui trong lòng, dù sao hiện tại linh vật kết đan vẫn chưa có chút manh mối nào, lúc này vui mừng vẫn còn quá sớm. Ngay lúc này, tâm niệm ý khẽ động, lấy từ trong túi chứa vật ra một lá truyền âm phủ. Trên đó có hàng chục đạo tin tức, đều là do Lý Minh Dương gửi tới trong thời gian y bế quan. Vì vẫn luôn bế quan tu luyện, ý cũng không có thời gian xem xét. Hiện giờ bế quan đã kết thúc, Lý Thu Dạ mới có thời gian rảnh rỗi để xem. Chỉ thấy sau khi y kích hoạt truyền âm phủ, trên đó hiện ra từng hàng chữ nhỏ li ti dày đặc. Lý Thu Dạ xem xét từng cái một, không bỏ sót một chữ nào. Từ đó, y cũng biết được rằng, trong 12 năm bế quan này, chi nhánh gia tộc đã sinh thêm 5 tộc nhân, trong đó có 4 người mang linh căn. Hiện tại, dưới sự chỉ dạy của cha mẹ, họ đã sớm đột phá luyện khí tầng 1. Tuy nhiên, lúc đó y đang bế quan, tên của 4 người này do cha mẹ của họ đặt theo chữ bối phận của gia tộc. Lần lượt là Lý Cao Mính, Lý Cao Du, Lý Cao Nhu, Lý Cao Đồ. Còn một tộc nhân bối phận cao khác, hiện vẫn đang được cha mẹ nuôi dưỡng. Nhưng dù sao thì trong cơ thể không có linh căn, sau khi lớn lên cũng không thích hợp ở lại trong tộc. Về vấn đề này, Lý Minh Dương và Vương Cố đã bàn bạc một phen, lại mở rộng tiểu linh đảo thêm không ít diện tích. Tuy nhiên, khu vực này không nằm trong phạm vi linh mạch dưới tiểu linh đảo, linh khí hơi loãng một chút, nhưng tương đương với linh mạch nhất giai thượng phẩm. Và khu vực mới tăng thêm này, chính là để cho phạm nhân không có linh căn của gia tộc định cư sau này. Theo kế hoạch của Vương Cố và Lý Minh Hiên, hiện tại tộc nhân phạm nhân chỉ có một người này, tạm thời để hắn dựa vào đánh cá mà sống. Đợi hắn trưởng thành, sẽ đến các làng phạm nhân ở đảo khác, tìm cho hắn một mối hôn sự. Đợi khi số lượng phạm nhân của chi nhánh gia tộc nhiều lên, sẽ từng bước mở rộng thành làng mạc, thậm chí là thị trấn có thể chứa được vài người. Những phạm nhân này cũng là một phần quan trọng của gia tộc, có thể cung cấp một lượng lớn mầm mống tu tiên cho gia tộc. Lý Thu Dạ cũng rất hài lòng với sự sắp xếp của hai người. Sau đó, ý lại xem xét các truyền tin khác. Phần còn lại đều là những việc không quan trọng, lần lượt giới thiệu tình hình phát triển của mấy hòn đảo ở chi nhánh và thu nhập từ phường thị. Mặc dù mỗi năm số linh thạch dư lại không nhiều, nhưng sau mười mấy năm, trong kho đã tích lũy được 15 vạn linh thạch. Ngoài ra, tu vi của Lý Minh Chân cũng đã đột phá lên luyện khí tầng 9, có thể chuẩn bị cho việc trúc cơ. Còn về chủ dược luyện chế kim tùy đan ở chi nhánh này, lần trước khi họ đến đây cũng đã mang theo một phần hạt giống. Chi nhánh này cũng không thiếu kim tùy đan. Sau khi xem xong tất cả các truyền tin, Lý Thu Dạ tính toán một chút. Hiện tại còn 30 năm nữa là đến thu triều, nếu Minh Chân đột phá trúc cơ, chi nhánh gia tộc cùng với 3 gia tộc khác hợp lực đối kháng thu triều, hẳn vẫn có không ít phần thắng. Nhưng để đề phòng vạn nhất, ý vẫn cần để lại một số thủ đoạn mạnh mẽ. Tuy nhiên, tạm thời vẫn chưa đổi, hiện tại ngũ hành thi trong tay ý vẫn chưa luyện chế lại thành, hơn nữa ý mới trở về Nam Bực Tiên Châu không lâu, còn cần phải quay lại Thương Hải tu tiên giới một chuyến để tìm kiếm cơ duyên kết đan. Vừa nghĩ đến đây, tâm tư Lý Thu Dạ lập tức trở nên linh hoạt. Đứng dậy rời khỏi động phủ, thấy Giang Giao đang bồi dưỡng linh thực trong linh dược viên, ý cũng không làm phiền quá nhiều. Phát ra truyền tin, thông báo mấy vị trưởng lão đến đại điện gia tộc để nghị sự. Lần này ý không chỉ thông báo việc trở về Nam Bực Tiên Châu một chuyến, mà còn cần tuyên bố một số chuyện. Đợi khi mấy vị trưởng lão đã tập hợp đầy đủ, bao gồm cả Vương Cố, chỉ thấy Lý Thu Dạ mở miệng nói, gia tộc ta sắp trở về chủ mạch gia tộc ở Nam Bực Tiên Châu. Chức vị gia chủ của chi nhánh gia tộc này, về sau sẽ do Minh Dương đảm nhiệm. Chức vị trưởng lão nguyên bản của Minh Dương thì giao cho Minh Trần đảm nhiệm. Chúng ta tán đồng. Mấy vị trưởng lão đồng thanh nói. Chỉ thấy Lý Thu Dạ lấy ra lệnh bài đại diện cho gia chủ chi nhánh, cùng với lệnh bài phụ thuộc do Lăng Hàn các ban hành, giơ tay vung về phía Lý Minh Dương. Người sau trịnh trọng tiếp lấy, chắp tay nói, "Vâng." Thấy vậy, Lý Thu Dạ gật đầu, rồi nói tiếp, "Hiện tại chi nhánh gia tộc này linh thạch sung túc, ta sẽ bố trí một tòa tụ linh trận nhị giai bên trong linh mạch. Các ngươi chỉ cần định kỳ bỏ linh thạch vào tụ linh trận, nâng cấp linh mạch dưới tiểu linh đảo lên nhị giai trung phẩm. Hiện tại chi nhánh gia tộc này tuy tộc nhân vẫn chưa quá 50 người, nhưng Lý Minh Dương và Vương Cố đã là trúc cơ tu sĩ, cộng thêm Lý Minh Chân sắp đột phá trúc cơ. Chi nhánh gia tộc này sớm muộn gì cũng phải nâng cấp linh mạch, thà sớm còn hơn muộn. Vì vậy Lý Thu Dạ mới quyết định, nhân lúc chi nhánh này đã tích lũy được mười mấy vạn linh thạch, nâng cấp linh mạch một phen." Mấy vị trưởng lão nghe xong, cũng rất tán đồng. Sau đó lại dặn dò một số chuyện không quan trọng khác, Lý Thu Dạ liền để mấy vị trưởng lão lui xuống, chỉ còn lại y và Lý Minh Dương, Vương Cố ba người. Đợi khi mấy vị trưởng lão rời đi, ý lại gọi Lý Minh Chân đến đại điện gia tộc. Đối với cuộc bàn bạc lần này, Lý Minh Chân vẫn chưa hay biết gì. Chỉ thấy hắn đến đại điện gia tộc, Lý Minh Dương liền trực tiếp lấy ra lệnh bài đại diện cho Tam trưởng lão, trực tiếp ném về phía hắn. Lý Minh Chân tiếp lấy, vẻ mặt kinh ngạc, "Gia chủ các ngài đây là nghe vậy?" Lý Thu Dạ khẽ cười, "Minh Chân, sau này ngươi chính là Tam trưởng lão của chi nhánh gia tộc này. Còn Minh Dương, hắn hiện tại đã đảm nhiệm chức gia chủ của chi nhánh gia tộc." "Thì ra là vậy." Lý Minh Chân thầm gật đầu, "Vậy Minh Chân xin tuân theo ý gia chủ, đảm nhiệm chức vụ Tam trưởng lão chi nhánh gia tộc." "Ừm." Lý Thu Dạ gật đầu, tiếp tục nói, "Minh Chân, ngươi hiện tại còn cần bao lâu nữa mới có thể để thằng tu vi lên luyện khí viên mãn?" "Bẩm gia chủ, ước chừng còn cần 3 đến 5 năm nữa." Lý Minh Chân nói. "Ừm." "Thời gian thì quả thật rất dư dả." Chỉ nghe Lý Thu Dạ nhẹ nhàng nói, "Lý Minh Chân hiện tại chưa đến 50 tuổi, dù hắn có dùng thêm 5 năm nữa để thằng tu vi lên luyện khí viên mãn, cũng chỉ mới 54 tuổi." Lý Minh Chân lúc này dường như có cảm giác gì đó, ngẩng đầu nhìn qua, nhưng không nói gì. "Được rồi, Minh Chân, ngươi lui xuống trước đi." Lý Thu Dạ vẫy tay nói. "Vâng." Lý Minh Chân không nói nhiều, từ từ lui ra khỏi đại điện. Lý Thu Dạ nhìn hắn rời đi, khoe miệng khẽ cười, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Lý Minh Dương, nói, "Trong hộp gỗ này có một viên trúc cơ đan. Nếu Minh Chân tu luyện đến luyện khí viên mãn, ngươi hãy giao trúc cơ đan cho hắn và phụ trợ hắn đột phá trúc cơ." Lý Minh Dương tiếp lấy hộp gỗ, gật đầu nói, "Minh Chân tuy là tứ linh căn, nhưng ta sẽ truyền thụ kinh nghiệm đột phá thất bại lần trước cho hắn. Ngoài ra, ta cũng sẽ đến Lăng Hàn thành xem thử, có đan dược nào có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể hay không, mua một viên để giúp Minh Chân loại bỏ đàn độc trong cơ thể, tăng thêm tỷ lệ thành công đột phá của hắn. Ngươi sắp xếp ổn thỏa là được." Lý Thu Dạ không nói nhiều. Dù sao Lý Minh Dương hiện tại đã đảm nhiệm chức gia chủ chi nhánh gia tộc, việc của chi nhánh cứ để hắn xử lý là được. Sau đó dặn dò Lý Minh Dương và Vương Cố một phen, giao trận truyền âm cho Lý Minh Dương bảo quản. Y liền một mình đến đỉnh núi, bố trí một tòa tụ linh trận nhị giai trung phẩm thông nhau trên linh mạch bên trong đảo và trên đỉnh núi. Làm xong tất cả những việc này, Lý Thu Dạ liền đi đến linh dược viên, thông báo cho Giang Giao chuẩn bị trở về Nam Bực Tiên Châu. Chương 408 đường về, bốn thành nửa chương 408 đường về, bốn thành nửa trong một động phủ tại phường Thị Thanh Giang, huyện Sơn Dương, Lý Minh Hiên nhìn Hướng Ngọc trước mặt, hỏi: "Hứa tiên tử hôm nay đã phải trở về bái quốc rồi sao?" "Chính là vậy." Hứa Ngọc khẽ mỉm cười. Nàng giờ đã 55 tuổi, nhưng trên khuôn mặt ngoài những nếp nhăn li ti khó nhận ra, những nơi khác vẫn vô cùng mịn màng, hẳn là đã từng dùng qua định nhan đan. Thời gian tiếp thân ra ngoài du lịch sắp kết thúc, 10 năm qua đa tạ Minh Hiên đạo hữu chiếu cố. Hứa Ngọc cảm kích nói: "Ha ha, không có gì, người ta quen biết nhiều năm, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới." Lý Minh Hiên cười xua tay, rồi nói tiếp: "À phải rồi, không biết tiên tử trong 10 năm này đã kiếm được bao nhiêu linh thạch?" Nghe vậy, Hứa Ngọc không hề che giấu, trực tiếp đáp: "Hơn 8 vạn viên, ngoài ra, thiếp thân trong tông môn còn có không ít công văn giá trị, cũng có thể đổi được 2 vạn linh thạch. Tổng cộng hơn 10 vạn linh thạch." Lý Minh Hiên trầm tư: "Hứa tiên tử, chuyến này ngươi trở về tông môn, liệu có cách nào gom đủ số linh thạch còn lại không?" "Thật không dám giấu. Thiếp thân lần này trở về tông môn, chính là định mượn một ít linh thạch từ bạn bè trong tông." Hứa Ngọc cười khổ: "Vậy thì thế này đi, đến khi đấu giá trúc cơ đan sắp bắt đầu, Lý Mộ sẽ thông báo cho tiên tử một tiếng, nếu không đủ, Lý Mộ có ý định cho tiên tử mượn thêm một phần linh thạch." Lý Minh Hiên nói: "Thế này sao tiện chứ?" Hứa Ngọc lắc đầu xua tay: "Thiếp thân đã nhiều lần nhận ân huệ của đạo hữu, vốn đã mang lòng ngày nấy, nào dám lại nhận thêm ân huệ của đạo hữu." "Ha ha, tiên tử không cần như vậy, Lý Mộ chỉ là cho ngươi mượn một phần linh thạch, đợi khi ngươi kiếm được linh thạch rồi trả lại cho Lý Mộ chẳng phải là được sao?" Lý Minh Hiên nhướng mày nói. Cái này Hứa Ngọc có chút động lòng. Sau một hồi do dự, nàng cười nói: "Vậy thiếp thân đa tạ Minh Hiên đạo hữu, nếu thiếp thân thành công đột phá trúc cơ, sau này nhất định sẽ đền đáp gấp đôi." Lý Minh Hiên vốn muốn từ chối chuyện đền đáp gấp đôi, nhưng lời đến miệng, lại thấy Hứa Ngọc vẻ mặt áy náy, ý nuốt nước bọt, không nói thêm gì nữa. Tiện Hứa Ngọc rời đi, ý cũng đứng dậy rời khỏi động phủ này. Trên mặt biển bao la vô tận, Lý Thu Dạ và Giang Giao hai người điều khiển linh thuyền, dần dần rời xa tiểu linh đảo. Lý Thu Dạ lần này đến hòn đảo ngoại hải có trận pháp truyền tống, không chọn con đường gần hơn qua khu vực Tam Nguyên Hải, mà lại chọn con đường xa nhất, nhưng an toàn hơn là từ nội hải xuất phát. Không chỉ vậy, hắn còn nghĩ khi đi qua khu vực Tinh Hoàn Hải, sẽ vào Thiên Linh Bảo Hành tại phường thị Tinh Hoàn, mua thêm một viên Ô Linh Đan. Chờ đến khi trở về Nam Bực Tiên Châu cũng không còn mấy năm nữa, dược lực còn sót lại của Ô Linh Đan mà Lý Thu Dạ đã dùng lần trước cũng đã tiêu tán hoàn toàn. Và hắn dựa vào đan dược này, có thể ngưng luyện tu vi đến trúc cơ đỉnh phong. Trong 12 năm bế quan của hắn, Giang Giao cũng đã nâng tu vi lên đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, kỹ nghệ linh thực và trận pháp nàng tu luyện trong tay cũng đã thăng cấp lên hàng nhị giai trung phẩm. Hai người lần này đến Thương Hải tu tiên giới một chuyến, tuy là để ổn định chi nhánh gia tộc, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Quan trọng nhất là, Lý Thu Dạ trong tay còn 3 viên trúc cơ đan, cộng thêm hỏa liên sắp thành thục và địa linh quả. Trong tộc không lâu sau, sẽ có một nhóm trúc cơ tu sĩ mới ra đời. 3 tháng sau, Lý Thu Dạ và Giang Giao hai người lái linh thuyền đến Tinh Hoàn đảo, rồi cập bến cất linh thuyền vào phường thị Tinh Hoàn, đến Thiên Linh Bảo Hành do lão giả trông coi. Tuy nhiên, từ lời lão giả, Lý Thu Dạ được biết, Ô Linh Đan mà Thiên Linh Bảo Hành gửi đến lần trước đã 10 tháng rồi, đã bán hết từ lâu. Muốn mua Ô Linh Đan, còn phải đợi thêm 2 tháng nữa, chờ Thiên Linh Bảo Hành gửi đến một viên Ô Linh Đan nữa. Sau khi biết được, Lý Thu Dạ bàn bạc với Giang Giao, quyết định ở lại phường thị Tinh Hoàn 2 tháng, chờ đợi viên Ô Linh Đan này. Tuy nhiên, trong thời gian này, Lý Thu Dạ cũng khá bận rộn, hiện tại hắn đang thiếu linh thạch. Thế là trong 2 tháng này, hắn đã mua một lượng lớn vật liệu phù chú nhị giai thượng phẩm, chế tác thành phù chú nhị giai thượng phẩm, bán ra với giá 650 linh thạch một tấm. Còn Giang Giao cũng biết hắn đang chuẩn bị kết đan, cũng luyện chế ra không ít trận pháp nhị giai trung phẩm, mang đi phường thị bán. 2 tháng trôi qua trong chớp mắt, Lý Thu Dạ và Giang Giao hai người cũng đã kiếm được hơn 5000 linh thạch. Đương nhiên, tỷ lệ thành công khi luyện chế trận pháp và linh phù của hai người đều không cao, nếu không thì còn có thể kiếm được nhiều linh thạch hơn. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ dựa vào hơn 5000 linh thạch này, đã thành công mua được một viên Ô Linh Đan từ cửa hàng của lão đạo, cũng coi như đáng giá. Rời khỏi phường thị Tinh Hoàn, Lý Thu Dạ và Giang Giao liền tiến vào ngoại hải. Phu quân, đợi khi chàng nuốt viên Ô Linh Đan này, ngưng luyện tu vi đến trúc cơ đỉnh phòng, thì có mấy phần nắm chắc kết kim đan? Trên bong linh thuyền, Giang Giao tò mò hỏi. Lý Thu Dạ trầm ngâm một lát, nói, trong khoảng thời gian này, hễ rảnh rỗi, vi phu liền xem xét cảm ngộ kết kim đan mà tiền bối Vương Diễn để lại, cũng đã hiểu rõ những điều cần chú ý khi kết đan. Mà vi phu hiện tại lại là hậu thiên nguyên dương pháp thể, chỗ trống do tư chất tứ linh căn không đủ cũng đã được bù đắp hoàn toàn. Nếu có hôn nguyên đan và linh vật kết đan, tỷ lệ đột phá kim đan đủ tới 4.5. 4.5. Giang Giao gật đầu. Từ tình hình hiện tại mà xét, nếu thiên linh căn tu sĩ có sự giúp đỡ của linh vật kết đan, tỷ lệ đột phá kim đan là 100%. Song linh căn tu sĩ có linh vật kết đan phụ trợ, tỷ lệ thành công là 7%. 3 loại tư chất tu sĩ còn lại, dù có linh vật kết đan phụ trợ, tỷ lệ thành công cũng không cao, như tam linh căn tu sĩ chỉ có 3.5%, tứ linh căn tu sĩ có 2%. Còn về ngũ linh căn tu sĩ, tỷ lệ thành công ước chừng không đến 1%. Xem ra, tư chất hiện tại của Lý Thu Dạ đã nằm giữa tam linh căn và song linh căn, và tỷ lệ thành công 4.5% không hề thấp. Lúc này Lý Thu Dạ lại nói, hiện tại hôn nguyên đan thì dễ dàng có được, nhưng linh vật kết đan ta đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào. Nghe vậy, Giang Giao thần sắc khẽ động, nói, lãnh địa thổ nguyên lưu giáp với quận Giang Lăng, trong Hà Nguyên Sơn của nó, cứ cách 100 năm lại sinh ra thiên tụy chân linh dịch, nhưng không biết thiên tinh môn lần này có ý định tranh đoạt hay không. Lý Thu Dạ lắc đầu cười, dù lần này thiên tinh môn không có ý tưởng gì về thiên tụy chân linh dịch, nhưng với thực lực của vi phu, cũng không thể từ dưới mí mắt của yêu vương tam giai thổ nguyên lưu mà cướp đi thiên tụy chân linh dịch. Ngay cả lần trước tiền bối Cố Huyên ra tay, cũng phải điều động hơn 10 tu sĩ trúc cơ, hàng trăm tu sĩ luyện khí, cùng một kiện phù bảo, mới thành công lấy đi thiên tụy chân linh dịch. Vì vậy, thiên tụy chân linh dịch này đối với ta mà nói, không phải là lựa chọn tốt nhất. Giang Giao đứng một bên lắng nghe, gật đầu đầy suy tư. Chương 409 bảo vật xuất thế, hỗn chiến chương 409 bảo vật xuất thế, hỗn chiến lúc này, lại nghe Lý Thu Dạ cất lời, thời gian không chờ đợi ai, còn 30 năm nữa là thú triều sẽ khởi phát. Lần trước, sau trận chiến giữa Thiên Tinh Môn và Xích Kim Bạch Ngọc Đảo, Thiên Tinh Môn đã nguyên khí đại thường, không biết đã khôi phục lại chưa. Huống hồ, Công Tôn gia và Tô gia đã thoát ly khỏi sự kiểm soát của Tống Quốc. Nếu trước khi thú triều khởi phát mà Thiên Tinh Môn vẫn chưa khôi phục được thực lực, với tình hình hiện tại, rất có khả năng họ sẽ từ bỏ việc phái Kim Đan kỳ tu sĩ đến trấn giữ Hoàng Biên Vương. Như vậy, Nam huyện ở Giang Lăng quận phía sau chắc chắn sẽ không tránh khỏi kiếp nạn. Cái này nghe Lý Thu Dạ phân tích, Giang Giao trong lòng chợt giật mình. Gia tộc mẫu thân nàng, Giang gia, cũng nằm trong Giang Lăng quận. Nếu quả thật như Lý Thu Dạ dự đoán, tình hình tất sẽ vô cùng nguy hiểm. Những gì phu quân phân tích rất có khả năng xảy ra. Dù Thiên Tinh Môn có khôi phục được thực lực, nhưng chỗ trống của Công Tôn gia và Tô gia không thể lấp đầy, tình thế cũng chẳng khá hơn là bao. Xét tình hình hiện tại, trong toàn bộ khu vực phía Bắc Tống Quốc, Giang Lăng quận và Thiên Lưu quận là hai nơi có lợi ích ít nhất đối với Thiên Tinh Môn. Ước chừng lần thú triều này, Thiên Tinh Môn sẽ không phái một kim đan kỳ tu sĩ nào đến phòng thủ hai quận này. Ừm. Lý Thu Dạ nặng nề gật đầu. Tình huống này rất có khả năng xảy ra. Lần trước nếu không phải hạ trưởng lão đột phá kim đan kỳ, đến chi viện Hoàng Biên Vương, e rằng Thiên Tinh Môn ngay từ đầu đã không đặt nặng Hoàng Biên Vương và năm huyện Giang Lăng quận. Vì vậy, vi phu phải đột phá kim đan kỳ trước khi thú triều khởi phát, như vậy mới có thể chống lại sự tấn công dữ dội của Thổ Nguyên Như và hàng vạn yêu thú. Phu quân nói không sai. Hiện tại phu quân sắp ngưng luyện đến trúc cơ đỉnh phong, còn 30 năm nữa là đến thú triều, vẫn còn đủ thời gian để tìm kiếm tin tức về linh vật kết đan. Giang Giao nói. Lý Thu Dạ nhìn ra mặt biển phía trước, đang định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, một bên chợt lóe lên một luồng ánh sáng xanh lam yếu ớt, rồi vụt tắt. Ừm. Lý Thu Dạ và Giang Giao đồng loạt quay đầu nhìn lại, thấy mặt biển phía trước vô cùng yên tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Phu quân, luồng ánh sáng xanh lam vừa rồi là Giang Giao không chắc chắn nhìn Lý Thu Dạ, nghi vấn hỏi. Luồng ánh sáng xanh lam vừa rồi, dường như là dấu hiệu của thiên địa linh vật xuất thế, nhưng chắc hẳn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với chúng ta. Lý Thu Dạ phán đoán. Ồ. Lúc này, Giang Giao chợt thấy hứng thú. Linh vật xuất thế mà có thể tán phát ra động tĩnh mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn cũng không phải là phàm vật tầm thường. Phu nhân nghĩ giống ta. Nói rồi, hai người nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ liền điều khiển linh thuyền, đổi hướng, đi về phía nơi luồng ánh sáng xanh lam vừa phát ra. Khi hai người đi được một đoạn, liền thấy phía trên không trung phía trước chuyển đến những tiếng đấu pháp. Đến lúc này, thần sắc Lý Thu Dạ khẽ động, nói, xem khí tức đấu pháp tán phát ra này, hẳn là đấu pháp của trúc cơ kỳ. Đi thôi, phu nhân, hai ta cùng đi xem, nói không chừng còn là bảo vật gì đó phi phàm. Được. Hai người tâm niệm vừa động, liền tăng tốc linh thuyền. Chẳng bao lâu, trên không trung phía trước họ xuất hiện ba bóng người. Ba bóng người này không ngoại lệ, đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Còn phía dưới ba người, trong nước biển, phản chiếu ra một vệt ánh sáng xanh lam. Lý Thu Dạ và Giang Giao không tiếp tục lại gần, mà cách xa một khoảng, quan sát. Để tránh nguy cơ bị phát hiện trên mặt biển trống trải, Lý Thu Dạ và Giang Giao thu hồi linh thuyền, lặn xuống nước biển. Chỉ thấy trên chiến trường phía trên, ba người tự mình chiến đấu, nhưng trong đó một lão giả đã xuất hiện vết thương. Thấy vậy, một thanh niên tu sĩ có ánh mắt âm trầm, lớn tiếng gọi về phía tu sĩ trung niên ở bên kia, "Đạo hữu, hai ta hãy cùng nhau diệt lão đạo này trước, rồi phân chia bảo vật này thế nào?" "Ha ha, đúng ý ta." Tu sĩ trung niên cười lạnh nói. Vừa nghe hai người muốn hợp lực giết mình, sắc mặt lão giả lập tức đại biến, vội vàng lớn tiếng gọi, "Hai vị đạo hữu con đã, ba chúng ta vốn là hẹn nhau cùng đi tìm kiếm bảo vật, hà tất phải vì một kiện bảo vật mà tự tương tàn. Đại trượng phu không cần bảo vật này nữa." "Ha ha, chuyện này không do người quyết định." Thanh niên có vẻ mặt âm trầm khỏe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói. Đang nói chuyện, hai người đã lao về phía lao đạo. Nhưng đúng lúc hai người vừa động thần, từ trong tay áo của thanh niên tu sĩ, chợt rơi ra một viên châu, rơi xuống phía dưới mặt nước biển. Toàn bộ quá trình không hề khiến tu sĩ trung niên phát giác, nhưng Lý Thu Dạ và Giang Giao ở xa, lại nhìn thấy toàn bộ cảnh này một cách rõ ràng. Lý Thu Dạ nhìn viên châu này, hai mắt chợt híp lại. Chỉ vì trên viên hắc châu này tán phát ra một luồng khí thể màu xám trắng yếu ớt. Tuy không rõ ràng, nhưng Lý Thu Dạ vẫn có thể nhìn ra ngay, luồng khí thể màu xám trắng này chính là thi khí. Lúc này, hắn nhìn thanh niên tu sĩ, thần sắc trở nên cổ quái. Đáng chết. Lao đạo tức giận mắng một tiếng, vội vàng rút lui bỏ chạy. Đúng lúc này, thanh niên có vẻ mặt âm trầm và tu sĩ trung niên nhanh chóng lao tới. Chỉ thấy quanh thân thanh niên tu sĩ pháp lực cuồn cuộn, giơ tay đánh ra một đạo trảo mang màu xám trắng. Lao đạo mí mắt kịch liệt rung động, nhanh chóng rút lui né tránh. Nhưng đúng lúc này, tu sĩ trung niên tế ra một thanh trường kiếm, trực tiếp xuyên thủng ngực lão giả đang định né tránh. Cuối cùng, thi thể lão giả thẳng tắp rơi xuống nước biển. Ha ha, đạo hữu thực lực quả nhiên phi phàm, lại có thể một kiếm giết chết lão đạo, bội phục bội phục. Chỉ thấy thanh niên có vẻ mặt âm trầm chắp tay cười tà. Đồng tử tu sĩ trung niên lóe lên kỳ quang, cười ha hả nói, đạo hữu quá khen rồi, chút thủ đoạn nhỏ không đáng nhắc tới. Đúng rồi, đạo hữu vẫn nên bàn bạc xem, làm sao phân chia bảo vật kia đi. Ha ha, đó là lẽ đương nhiên. Thanh niên có vẻ mặt âm trầm cười ha hả nói, rồi tiến lại gần tu sĩ trung niên. Tuy nhiên, khi hắn lại gần được một khoảng, đồng tử của tu sĩ trung niên trợn trợn to. Chưa kịp có động tác gì, liền nghe thấy một tiếng xé gió từ phía sau lưng thanh niên tu sĩ truyền đến. Thần sắc thanh niên tu sĩ đại biến, chưa kịp quay người nhìn lại, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, một thanh kim sắc trường kiếm trực tiếp xuyên thủng ngực hắn. Khụ khụ. Đạo hữu, ngươi đây là vì sao? Thanh niên tu sĩ trong cổ họng như bị mắc đờm, khàn khàn nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật lãng đốc. Bảo vật chỉ có một kiện, hai ta làm sao phân chia đây? Tu sĩ trung niên trầm biếm nói. Tiếp đó, hắn vung tay thu hồi thanh trường kiếm đang cắm vào bụng người này vào túi chứa vật, rồi giơ tay vung lên, đánh thanh niên tu sĩ xuống nước biển. Làm xong tất cả, tu sĩ trung niên cười lớn sảng khoái. Ha ha ha, tiểu tử, còn dám chơi tâm nhãn với ca mỗ, ngươi còn non lắm. Nói xong, hắn liền đi về phía mặt nước biển đang phản chiếu ánh sáng xanh lam phía trước. Nhưng hắn lại không hề chú ý rằng, trong nước biển nơi thanh niên tu sĩ vừa rơi xuống, không hề có một chút máu nào trào ra. Chỉ thấy tu sĩ trung niên lao đầu xuống biển, Giang Giao thấy vậy, đang định hành động, nhưng Lý Thu Dạ đội vàng ấn vai nàng, rồi lắc đầu, ra hiệu nàng đừng đội hành động kinh suất. Chương 410 thi gia thuật Giang Giao thấy Lý Thu Dạ vẻ mặt điềm nhiên như không, đành kìm nén ý nghĩ trong lòng, tiếp tục cẩn mình. Mà ngay sau khi tu sĩ trung niên kia vừa rơi xuống biển không lâu, đột nhiên chỉ nghe mặt biển liên tiếp phát ra hai tiếng nổ lớn, bùm bùm, chỉ thấy hai bóng người lần lượt bay ra khỏi mặt biển. Một trong số đó chính là tu sĩ trung niên kia, nhưng trên bụng người này có hai vết thương lớn, miệng vết thương chảy ra chất lỏng màu đen sền sệt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Còn bóng người kia, làn da lộ ra ngoài có màu vàng úa, đồng tử xám trắng, toàn thân tỏa ra một luồng khí đen xám, rõ ràng là một cố luyện thi nhị giai thượng phẩm thi khôi. Giang Giao lúc này mới chợt hiểu ra nguyên nhân Lý Thu Dạ luôn điềm nhiên tự tại. Quả nhiên viên châu kia quả nhiên có vấn đề. Lý Thu Dạ lúc này nheo mắt lại, nhìn cố luyện thi này, dường như hoàn toàn trùng khớp với phỏng đoán trước đó của hắn. Khốn kiếp, Tu sĩ trung niên ôm bụng, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Hắn đang định nuốt một viên đan dược trị thương, nhưng đúng lúc này, một mũi tên xương cực nhanh bắn về phía sau lưng hắn. Vút. Tu sĩ trung niên biến sắc, không kịp nuốt đan dược, chân đạp phi kiếm, nhanh chóng bay vút sang một bên. Nhưng mũi tên xương này tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có công năng truy tung. Thêm vào tu sĩ trung niên vốn đã bị thương, một cái né tránh không kịp, vai bị mũi tên xương xuyên thủng. A! Tu sĩ trung niên kêu lên một tiếng đau đớn. Bụng và vai đều bị trọng thương, khiến trong đầu hắn nảy sinh cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Lúc này, một cố luyện thi dừng lại trước mặt người này, chưa đợi tu sĩ trung niên kịp phản ứng, phía sau truyền đến một tiếng cười cợt nhả, "Ôi, đạo hữu sao lại rơi vào tình cảnh chật vật như vậy?" Lời vừa dứt, tu sĩ trung niên đột nhiên quay đầu lại, nhìn rõ người đến từ phía sau, hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hãi không dám tin nói, "Sao ngươi không phải đã chết rồi sao?" Nói rồi, tu sĩ trung niên trong đầu chấn động, nhìn thoáng qua thi khôi phía sau, lại nhanh chóng quay đầu lại, lập tức giận dữ nói, "Khốn kiếp, là ngươi cố luyện thi này là do ngươi giở trò." Ha ha ha, tu sĩ trẻ tuổi lão sáng ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau đó, thu lại nụ cười, khoe miệng hắn nở nụ cười tà mị, lạnh lùng nói, "Hừ hừ, đạo hữu, ngươi đã quá để cao bản thân rồi." Nói xong, người này đột nhiên vén áo vào lên, lộ ra một cơ thể bằng gọn. Nhưng vết thương do trường kiếm xuyên thủng ngực người này trước đó đã khép lại. Tu sĩ trung niên thấy vậy, nhất thời vẻ mặt ngỡ ngàng nói, "Thi bị thuật, ngươi là đệ tử Thiên Thi môn?" "Thi bị thuật?" Lý Thu Dạ và Giang Giao hai người nhìn nhau, đều không rõ tác dụng của thuật này. Nhưng Lý Thu Dạ thấy tu sĩ trẻ tuổi trước đó bị tu sĩ trung niên một kiếm xuyên thủng ngực, bây giờ lại như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng đoán chắc đây là một thần thông bảo mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ vậy, hắn còn tinh tường nhận ra tu sĩ trung niên này nói ra Thiên Thi môn. Xem ra tu sĩ trẻ tuổi này vừa có thi bị thuật, lại có thi khôi nhị giai thượng phẩm, người này chắc chắn là đệ tử Thiên Thi môn. Mà tu sĩ trung niên nhận ra lai lịch của hắn, tu sĩ trẻ tuổi cũng không bị biện, trực tiếp thừa nhận nói, "Hừ hừ, coi như ngươi còn chút nhãn lực, vậy thì ngươi hãy chết đi." Nói xong, tu sĩ trẻ tuổi điều khiển thi khôi nhị giai thượng phẩm, trước sau giáp công tu sĩ trung niên. Tu vi của tu sĩ trung niên này cũng vô cùng cường đại, hơn nữa công pháp tu luyện cũng không hề thấp. Từ thái độ không dám đối đầu trực diện của tu sĩ trẻ tuổi trước đó mà xem, công pháp tu luyện của tu sĩ trung niên này ít nhất cũng là tam giai thượng phẩm. Hơn nữa rất có thể cũng xuất thân từ đại tông môn. Đáng tiếc, hắn bị tu sĩ trẻ tuổi đánh lén trọng thương, cho dù tu vi có cường đại đến đâu, cũng không phát huy được một nửa. Không lâu sau, trái tim của người này đã bị cỗ thi khôi nhị giai thượng phẩm kia xuyên thủng nghiền nát, cuối cùng với ánh mắt đầy bất cam, mất đi hơi thở. Tu sĩ trẻ tuổi một tay nhấc thi thể của tu sĩ trung niên lên, lạnh lùng nói, "Dám tranh đoạt bảo vật với ta, thử thử." Si tâm vọng tưởng. Thấy chiến trường phía trên đã phân thắng bại, Lý Thu Dạ hai người cùng lúc nhập chú, phá tan mặt nước, hướng về phía trước đột đi. Vì trước đó tu sĩ trẻ tuổi bận rộn giao chiến, thêm vào Lý Thu Dạ hai người lại cách xa che chắn khí tức của bản thân, nên không bị tu sĩ trẻ tuổi phát hiện. Lần này sau khi chiến trường phía trên kết thúc, tu sĩ trẻ tuổi cũng trải thần thức ra, đề phòng xung quanh. Ngay khi Lý Thu Dạ hai người phá tan mặt biển, tu sĩ trẻ tuổi lập tức nhìn về phía này, trong tay bắn ra hai cây đinh pháp khí đen kịt và lớn tiếng quát, "Người nào?" Lý Thu Dạ một tay vung ra một màn sáng, bao bọc hai cây đinh pháp khí màu đen bắn tới. Sau đó cùng Giang Giao dừng lại ở vị trí cách tu sĩ trẻ tuổi 100 trượng. Chỉ nghe hắn cười ha ha nói, "Vừa rồi vợ chồng ta ngẫu nhiên đi ngang qua đây, bị động tĩnh bảo vật xuất thế hấp dẫn, đặc biệt đến đây xem, lại không ngờ lại chứng kiến một màn đại hí, thật sự là đặc sắc a." Tu sĩ trẻ tuổi với ánh mắt âm u nhìn Lý Thu Dạ và Giang Giao, phát hiện hai người một người là trúc cơ hậu kỳ, một người là trúc cơ trung kỳ tu vi. Hắn lập tức trong lòng dấy lên sự đề phòng, "Ồ, nói vậy, hai vị đạo hữu cũng muốn tranh đoạt bảo vật này sao?" "Hừ hừ, động tĩnh bảo vật xuất thế lớn như vậy, Lý Mộ nói không động tâm đó là không thể." Nói rồi, khoe miệng Lý Thu Dạ nhếch lên nói, "Đương nhiên, nếu đạo hữu không chịu rời đi, vậy thì xin hãy để lại tính mạng đi." Nghe Lý Thu Dạ nói, vẻ mặt tâm trầm của tu sĩ trẻ tuổi luôn duy trì, đột nhiên quét sạch, chuyển thành vẻ mặt giận dữ. Chỉ nghe hắn lớn tiếng quát, cuồng vọng, "Đạo hữu chẳng lẽ cho rằng tại hạ trước đó chiến đấu tiêu hao một nửa pháp lực, là có thể diệt sát tại hạ sao?" "Hừ hừ, nếu đạo hữu không chịu rời đi, vậy Lý Mộ đành phải cùng đạo hữu đấu một trận, xem bảo vật này cuối cùng thuộc về ai." Vẻ mặt Lý Thu Dạ vẫn không thay đổi. "Hừ." Tu sĩ trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, người này giơ tay tế ra một lá phủ giấy màu xám trắng, bắn về phía Lý Thu Dạ. Gần như cùng lúc, cô thi khôi nhị giai thượng phẩm bên cạnh người này cũng xông về phía Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ nhìn lá linh phủ này khẽ nhíu mày, không phải là uy lực mà lá linh phủ này tỏa ra mạnh đến mức nào, mà là kiểu dáng của lá linh phủ này cực kỳ cổ quái. Hắn chưa từng thấy qua. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn liền gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, quay sang nói với Giang Giao, "Phu nhân người đừng vội ra tay, chuyện này cứ giao cho ta giải quyết là được." "Được." Giang Giao cũng hiểu, tu vi của nàng không đủ, nếu tham gia chiến trường, rất có thể sẽ làm liên lụy Lý Thu Dạ. Ngoài ra, nàng cũng rất tin tưởng vào thực lực của Lý Thu Dạ. Chỉ thấy Lý Thu Dạ tế ra một lá kim phúc phủ, đánh về phía cô thi khôi nhị giai kia. Mà lá phù này ngay khi rời khỏi tay hắn, liền hóa thành một sợi dây vàng, cuốn lấy cô thi khôi đang tấn công. Cô thi khôi kia sức lực cũng vô cùng mạnh mẽ, đối mặt với sợi dây cuốn quanh thân, cô thi này dùng sức hai tay bành trướng ra ngoài. Rắc! Trong nháy mắt, sợi dây liền từng đoạn đứt lìa. Chưa đợi cô thi này thoát ra, Lý Thu Dạ tế ra trường đao pháp khí nhị giai thượng phẩm, một đao liền chém lá phù này thành hai. Nhưng kỳ lạ là, lá phù này sau khi bị chia thành hai đoạn, trên phủ giấy bỗng nhiên bốc lên một luồng lửa màu xanh lam nhạt và hòa vào nhau, lộ ra một bộ xương khô cầm trường mâu, tiếp tục xông về phía Lý Thu Dạ. Ừm. Thấy cảnh tượng này, Lý Thu Dạ trong lòng một trận kinh ngạc. Chương 411 Quỷ dị thần thông, chương 411 Quỷ dị thần thông, cái đó, Lý Thu Dạ vận động pháp lực, đánh ra một đạo thanh diễm, bao trùm toàn thân bộ xương khô đang lao tới. Cây trường mâu trong tay bộ xương khô kia sắp đâm trúng thân thể Lý Thu Dạ thì đột ngột dừng lại. Thuận theo ánh mắt nhìn tới, lúc này liền có thể thấy rõ, bộ xương khô kia đã bị thanh diễm thiêu đốt thành than cháy. Chưa đợi Lý Thu Dạ kịp thở dốc, một tiếng gầm gừ đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Hừ. Lý Thu Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con thi khôi cấp 2 kia đã thoát khỏi trói buộc, há miệng đầy nanh bướm, phóng thẳng đến chỗ hắn. Hung uy tỏa ra từ thân nó thậm chí còn mạnh hơn cả thi hạn bạt rất nhiều. Lúc này, Giang Giao phía sau đột nhiên lớn tiếng hô, "Phu quân cẩn thận." Lời vừa dứt, ánh mắt Lý Thu Dạ chỉ khẽ liếc sang một bên. Chỉ thấy vị tu sĩ trẻ tuổi kia tay cầm một thanh trường kiếm, đang lao về phía hắn. Không cần Giang Giao nhắc nhở, thực ra Lý Thu Dạ đã sớm phát hiện động tác của vị tu sĩ trẻ tuổi, nhưng hắn lại chẳng hề hoảng sợ. Và ngay khi cả hai sắp tiếp cận hắn, Lý Thu Dạ hai mắt ngưng tụ, khẽ quát một tiếng, "Đi." Kế đó, chỉ thấy năm đạo hắc ảnh từ sau lưng hắn phóng ra. Vị tu sĩ trẻ tuổi thấy vậy, bản năng sinh lòng cảnh giác, vội vàng thúc dục pháp lực, phóng trường kiếm trong tay ra. Còn thân hình hắn thì nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Lý Thu Dạ. Tuy nhiên, điều mà vị tu sĩ trẻ tuổi không ngờ tới là năm đạo hắc ảnh này không phải lao về phía hắn, mà là trực tiếp đánh trúng con thi khôi thượng phẩm cấp 2 đang nào tới, rồi hóa thành năm cô thi khôi trung phẩm cấp 2. Đối mặt với năm thi hợp lực một kích, con thi khôi này trực tiếp bị đánh bay xa mấy chục trượng. Ừm. Vị tu sĩ trẻ tuổi nhìn năm cố luyện thi này, hai mắt chợt nheo lại. Nhưng lát sau, khóe miệng hắn liền cười lạnh, ha ha. Ta cứ tưởng đạo hữu có chỗ dựa gì mà dám cướp bảo vật từ tay ta, hóa ra là dựa vào năm cỗ thi khôi trùng phẩm cấp 2. Ha ha. Nhưng e rằng đạo hữu đã tính sai rồi, chút thủ đoạn này đối với ta mà nói, chẳng khác gì một con kiến, có thể nghiền nát trong chớp mắt. Lý Thu Dạ tay cầm trường đao đánh bay thanh trường kiếm đang lao tới, nhìn vị tu sĩ trẻ tuổi phía trước nói, "Ồ, nghe đạo hữu nói giọng điệu lớn như vậy, chẳng lẽ năm cỗ thi khôi của Lý Mộ đây còn không lọt vào pháp nhãn của đạo hữu sao?" Nói rồi, hắn nhìn sang ngũ hành thi đang chiến đấu bất phân thắng bại với thi khôi thượng phẩm cấp 2 ở một bên. "Hừ, trước mặt ta mà còn chơi thi khôi, đạo hữu, ngươi còn non lắm." Lời vừa dứt, vị tu sĩ trẻ tuổi này liền lao tới tấn công hắn. Lý Thu Dạ cũng không muốn phí lời với kẻ này thêm nữa, trực tiếp nên diện xung lên. Chỉ thấy hai người giao chiến trên không mấy hiệp, trong thời gian ngắn cũng không phân thắng bại. Nhưng đệ tử Thiên Thi môn kia rõ ràng đã xuất hiện tình trạng pháp lực không đủ, hắn nhìn Giang Giao vẫn chưa ra tay ở một bên, nhất thời nhíu mày. Rõ ràng vẻ mặt tự tin nắm chắc phần thắng lúc trước, đa phần là giả vờ cho Lý Thu Dạ và Giang Giao xem. Chỉ thấy hắn lúc này trán lấm tấm mồ hôi lạnh, khó khăn đối phó với công thế của Lý Thu Dạ. Trong quá trình Lý Thu Dạ giao chiến với hắn, hắn kinh ngạc phát hiện, cường độ nhục thân của đối phương hoàn toàn không kém cạnh cường độ nhục thân của mình. Điều càng khiến hắn kỳ lạ là, Lý Thu Dạ không hề cảm nhận được lượng khí huyết lớn trên người đối phương, ngược lại còn có một luồng thi khí nồng đậm. Điều này có nghĩa là, đối phương không phải là thể tu, mà là một loại hình thái mà nhục thể đã trải qua quá trình tôi luyện đặc biệt, thậm chí có thể sánh ngang với cường độ nhục thân của thể tu trúc cơ kỳ trung. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ liếc nhìn làn da vàng sáp lộ ra của đối phương, nhíu mày. Nhưng cũng chính lúc này, hắn nhạy bén bắt được dấu hiệu mệt mỏi của vị tu sĩ trẻ tuổi. Chỉ thấy hắn lập tức tế ra 5 lá kim bức phù, đồng thời tế ra phi đao thượng phẩm cấp 2, lượn lờ xung quanh, chuẩn bị thừa lúc đối phương không phòng bị, trực tiếp tung ra một đòn chí mạng. Vị tu sĩ trẻ tuổi đội vàng đấm lui Lý Thu Dạ, kéo gian khoảng cách, rồi một tay vô vào túi chữ vật, lấy ra 5 lá phủ giấy màu xám đen, vẽ phủ văn màu đỏ, xếp thành hàng trước mặt mình. 5 lá linh phủ này đại khái không khác gì những lá trước đó, nhưng điểm khác biệt là 5 lá linh phủ này được vẽ bằng phủ văn màu đỏ, còn lá linh phủ trước đó thì là phủ văn màu đen. Kế đó, chỉ thấy 5 lá linh phủ này lấy phủ văn làm trung tâm, bước lên một mảnh âm hỏa, cuối cùng 5 lá phủ giấy trong nháy mắt bị ngọn lửa lớn nuốt chửng. Và ngay khi kim thúc phù mà Lý Thu Dạ tế ra sắp bắn trúng vị tu sĩ trẻ tuổi, trong ngọn lửa xoạt một tiếng, đồng loạt vươn ra một cánh tay xương trắng đỏ như mã não, trực tiếp nắm chặt 5 lá kim thúc phù vào trong tay. Còn kim thúc phù thì hóa thành sợi dây thừng, theo cánh tay xương đỏ, trực tiếp kéo dài vào trong ngọn lửa. Vị tu sĩ trẻ tuổi thấy vậy, thần sắc khẽ động, hướng về phía chiến trường thi khôi đang giao chiến mà đột đi. Trong quá trình bay, kẻ này khẽ miệng âm trầm nói, "Hừ, đạo hữu dám chơi luyện thi trước mặt tu sĩ thiên thi môn ta, quả là không biết điều." Đang nói, kẻ này trong tay lấy ra một cái bình gốm đen. Lý Thu Dạ thấy vậy, mày níu chặt. Quả đúng như lời kẻ này nói, hắn thân là tu sĩ thiên thi môn, tự nhiên có cách đối phó với luyện thi. Nhưng mà ha ha, vũ hành thi không phải là luyện thi tầm thường. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ mày giãn ra, khỏe miệng cười lạnh. Và đúng lúc này, ngọn lửa trước mặt hắn tắt đi, lộ ra 5 bộ xương khô đỏ quấn đầy dây thừng vàng. Lý Thu Dạ quét mắt nhìn một lượt, búng ngón tay, bắn ra 5 đạo quang luân, đánh vào thân thể 5 bộ xương khô này. Âm linh phù mà vị tu sĩ trẻ tuổi tế ra tuy đặc biệt, nhưng uy lực không mạnh, hắn chỉ tùy tiện một kích, liền đánh tan 5 bộ xương khô này thành một đống. Tuy nhiên, lá phù này dùng để kiềm chế địch nhân thì lại là một lựa chọn không tồi. Không nghĩ nhiều, Lý Thu Dạ ngẩng đầu nhìn vị tu sĩ trẻ tuổi. Chỉ thấy kẻ này điều khiển con thi khôi thượng phẩm cấp 2 lùi lại, còn hắn thì rút nút gỗ bình nhỏ màu đen trong tay ra, rồi đổ bột trắng xuống, rơi trên bề mặt ngũ hành thi. Hô la. Đột nhiên, chỉ thấy những bột trắng này ngay khi tiếp xúc với ngũ hành thi, trong nháy mắt liền bùng lên ngọn lửa dữ dội. Ha ha ha. Cháy đi cháy đi, thiêu đốt chúng thật mạnh. Thiêu cháy chúng, thiêu đốt chúng thành tro bụi. Chỉ nghe vị tu sĩ trẻ tuổi điên cuồng cười lớn. Ngay khi kẻ này đang đắc ý, bên hai đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, "Đạo hữu, đừng vui mừng quá sớm." Lời vừa dứt, sắc mặt vị tu sĩ trẻ tuổi cứng lại, nụ cười trên khóe miệng dần dần cứng đờ, cho đến khi tan biến. Chỉ vì hắn nhìn thấy con thi hạn bạn phía dưới đột nhiên há miệng hút một hơi, hút toàn bộ ngọn lửa trên người nó và bốn con ngũ hành thi còn lại vào trong bụng. "Sao có thể? Sao có thể?" Vị tu sĩ trẻ tuổi mặt đầy kinh ngạc, "Không thể nào, cốt lân hỏa này là do trưởng lão trong môn tự mình điều chế mà thành, là ngọn lửa khắc chế luyện thi tự nhiên, tại sao lại không có tác dụng? Tại sao lại không có tác dụng?" Vị tu sĩ trẻ tuổi đang nói, thần sắc dần dần biến đổi, hóa thành sợ hãi. "Ha ha, chẳng có gì là không thể." Lý Thu Dạ cười lạnh. Kế đó, hắn hóa thành một làn khói xanh, xuất hiện phía sau kẻ này, rồi rút đao chém xuống. Trong mắt vị tu sĩ trẻ tuổi lóe lên hàn quang, từng sợi khí đen từ ngũ quan của hắn bốc ra. Kế đó, một đạo hắc ảnh hư ảo đột nhiên thoát ly khỏi thân thể kẻ này, nhanh chóng độ trốn. Lúc này Lý Thu Dạ tay vung đao chém xuống. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một nhát đao chém vào cổ kẻ này. Tuy nhiên, điều không ngờ tới đã xảy ra, thân thể vị tu sĩ trẻ tuổi này giống như một quả bóng xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống, hóa thành một tấm da người mềm nhũn, quấn quanh lưới đao trong tay hắn. "Cái gì?" Lý Thu Dạ nhìn hắc ảnh đang nhanh chóng độn trốn phía trước, thốt lên. Chương 412 bản mệnh luyện thi, chương 412 bản mệnh luyện thi, chuyện này gần như chỉ diễn ra trong chớp mắt, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Lý Thu Dạ thân hình hóa thành một luồng khói xanh, muốn tóm lấy hắc ảnh phía trước. Cùng lúc đó, con thi khôi cấp 2 mà vị tu sĩ trẻ tuổi kia tế ra cũng đã độn đi rất xa, dẫn trước hắc ảnh. Lý Thu Dạ phát hiện, tốc độ của hắc ảnh phía trước còn nhanh hơn độn thuật mà hắn tu luyện không ít. Mà hắc ảnh do vị tu sĩ trẻ tuổi hóa thành, lúc này cũng đã chui vào bên trong con luyện thi cấp 2 thượng phẩm kia. Ngay sau đó, chỉ thấy thi thân đó khẽ nhúc đích, cuối cùng lại hóa thành dáng vẻ của vị tu sĩ trẻ tuổi. "Ưng, đây là bí pháp gì?" Lý Thu Dạ lúc này đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy vị tu sĩ trẻ tuổi vừa đột đầu, vừa quay đầu nhìn Lý Thu Dạ, hung tợn nói, "Tiểu tử, ngươi hại ta lãng phí một con bản mệnh luyện thi đã khổ cực luyện chế mấy chục năm, nếu lần sau còn gặp mặt, ta Hình Vân nhất định sẽ bắt ngươi phải trả lại gấp bội." Nghe vậy, Lý Thu Dạ liền thu chiếc túi chứa vật đang treo trên tấm da thịt kia lại. Sau đó, hắn thúc giục tốc độ đến cực hạn, ánh mắt hàn quang tứ phía, nhất định phải bắt được người này. Hình Vân thấy vậy, lông mày run rẩy dữ dội, trong miệng không thể thốt ra thêm lời lẽ hung ác nào nữa, vội vàng liều mạng thúc giục độn thuật của mình. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ truy đuổi một đoạn đường, thấy không thể đuổi kịp liền dừng lại. Lúc này Giang Giao cũng từ phía sau đuổi tới, dừng lại bên cạnh Lý Thu Dạ, lo lắng nói, "Hai ta đã kết thủ án với người này, lần này để hắn trốn thoát, e rằng sau này hắn sẽ truy cùng diệt tận, điều tra đến chi nhánh gia tộc, khó tránh khỏi sẽ bất lợi cho chi nhánh gia tộc." "Không cần lo lắng như vậy." Lý Thu Dạ khoát tay, "Thiên Thi Môn cách chi nhánh gia tộc rất xa, và lại, những người biết hai ta là người của Lý gia tiểu linh đảo cũng chỉ có Miêu Hòa bọn họ mà thôi. Hơn nữa, một đệ tử Thiên Thi Môn lại đến Hải vực Lăng Hàn dò hỏi về thế lực phụ thuộc của Lăng Hàn Các, ngươi nói Lăng Hàn Các sẽ xử lý thế nào, tin rằng người này cũng không có gan lớn đến vậy. Huống hồ người này trước đó dùng bí thuật thoát thân, thực lực chắc chắn bị tổn thất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn đang cấp thiết khôi phục thực lực bản thân, cho dù điều tra ra thân phận của hai ta, cũng sẽ không ra tay với chi nhánh gia tộc." Nghe vậy, Giang Giao gật đầu. "Đi thôi. Trận chiến vừa rồi và bảo vật xuất thế cũng đã gây ra động tĩnh không nhỏ, e rằng lúc này đã có tu sĩ và yêu thú hải tộc đang kéo đến đây, hai ta nhanh chóng lấy bảo vật rồi rời khỏi nơi này đi." Nghe vậy, Giang Giao khẽ mỉm cười, từ trong túi chứa vật lấy ra một vật phát ra ánh sáng màu xanh lam. Nàng nói, "Vừa rồi phu quân truy đuổi người kia, thiếp thân đã lấy được linh vật đó rồi." "Ồ." Lý Thu Dạ chăm chú nhìn lại. Tuy nhiên, hắn thấy vật này phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Lúc này, thân hồn của Lý Thu Dạ đã cảm nhận được, có không ít khí tức yêu ớt đang kéo đến đây. Có từ dưới đáy biển, có từ trên không trung, lại có từ trên mặt nước, số lượng không ít. Để tránh bị lộ, Lý Thu Dạ còn chưa nhìn rõ hình dáng vật này, liền vội vàng lấy ra hộp gỗ, đặt vật này vào trong, đồng thời cùng ngũ hành thi thu vào nhận chữ vật. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai người liền tế ra linh thuyền, tăng tốc đi về một hướng nào đó. Ngay sau khi họ rời đi không lâu, trên mặt biển xuất hiện từng đạo hư ảnh. Mấy chiếc linh thuyền lượn lờ trong vùng biển gần đó, lâu mãi không chịu rời đi. Trên không trung, thỉnh thoảng lại có từng đạo độn quang lướt qua. Cho đến khi yêu thú dưới nước tấn công linh thuyền, những người này mới miễn cưỡng rời đi. Lúc này, Lý Thu Dạ lái linh thuyền đi được một đoạn, liền giao linh thuyền cho Giang Giao điều khiển, còn hắn thì đi vào khoang thuyền và thiết lập một tầng bình phong xung quanh linh thuyền. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ liền lấy ra hộp gỗ cùng một chiếc túi chứa vật. Hắn trước tiên phá bỏ cấm chế trên túi chứa vật, sau đó đưa thần thức vào trong, phát hiện bên trong có 1.3 vạn linh thạch, một cuốn điển tịch không rõ làm từ chất liệu gì, một bản công pháp cấp 3 hạ phẩm. Những lá linh phủ quỷ dị kia thì không có một lá nào, chắc hẳn đã bị đệ tử Thiên Thi Môn Hình Vân tiêu hao hết trong trận chiến trước đó. Phần còn lại đều là một số đan dược cùng một số bình bình lọ lọ. Những bình bình lọ lọ này đều chứa thi khí, số lượng cũng không ít. Lý Thu Dạ hiện tại vừa bận còn thiếu thi khí, dùng để nâng cao đẳng cấp cho ngũ hành thi. Hắn tính toán một chút, dựa vào những thi khí này, đủ để luyện kim cương thi, phù thi, khô thi ba con thi này lên cấp 2 thượng phẩm. Còn về đẳng cấp hiện tại của địa thi và hạn bạc thi, vẫn chưa đủ để hỗ trợ thăng cấp. Sau khi thu linh thạch và các bình bình lọ lọ chứa thi khí vào nhận chữ vật, hắn lại xem qua đan dược. Hắn hiện tại không thiếu đan dược cấp 2, vì vậy Lý Thu Dạ không mấy để tâm đến những đan dược này. Kiểm tra xem những đan dược này có vấn đề gì không, Lý Thu Dạ riêng lẻ thu những đan dược này vào một túi chứa vật khác. Còn về bản công pháp cấp 3 hạ phẩm kia, đó là pháp môn luyện thi của Thiên Thi Môn, đối với gia tộc mà nói thì vô cùng không thích hợp. Hắn không muốn nhìn thấy một tộc nhân nào đó vì tu luyện bản công pháp này mà khiến linh mạch gia tộc trở nên ô uế. Hơn nữa, hắn và Giang Giao trong tay, hiện tại mỗi người đều có một bản công pháp cấp 3, hơn nữa đều là cấp 3 thượng phẩm. Có thể cho tộc nhân đổi lấy tu luyện rất nhiều, nên hắn dứt khoát trực tiếp đốt bỏ bản pháp môn luyện thi cấp 3 này. Cuối cùng, hắn mới nhìn về phía cuốn điển tịch cuối cùng. Chỉ thấy trên bìa cuốn điển tịch này, rõ ràng viết ba chữ lớn thi bị thuật. Thi bị thuật. Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động. Theo lời của vị tu sĩ trung niên trước đó, thần thông quỷ dị của vị tu sĩ trẻ tuổi kia chính là do tu luyện bí thuật này. Tuy nhiên, có vẻ như bí thuật này là một pháp môn quan trọng của Thiên Thi môn. Nếu không thì vị tu sĩ trung niên kia cũng không thể vừa nhìn đã nhận ra Hình Vân là đệ tử của Thiên Thi môn. Lúc này Lý Thu Dạ nảy sinh hứng thú, lật thi bị thuật ra bắt đầu xem xét. Nhìn nội dung trên đó, hắn khẽ nhíu mày. Bản công pháp này cũng không thể nói là tà ác đến mức nào, chỉ là muốn tu luyện thành công, mỗi ngày phải dùng thi thủy ngâm thân thể, cho đến khi luyện chế nhục thể của bản thân thành thể phách của thi khôi. Chỉ cần tu luyện thành công, không những có được thể phách cường đại, mà cho dù ngũ tạng lục phủ bị xuyên thủng, cũng sẽ không vì thế mà mất mạng. Không chỉ có vậy, trên đó còn ghi chép các bước luyện chế bản mệnh luyện thi. Còn bản mệnh thi khôi này thật kỳ lạ, chỉ cần tu vi của chủ nhân tăng lên, tu vi của bản mệnh luyện thi cũng sẽ tăng theo. Ngoài ra, bản mệnh luyện thi cũng có thể coi là cái mạng thứ hai của mình. Ví dụ như Hình Vân trước đó đã bỏ đi nhục thân của mình để tránh né đòn chí mạng của Lý Thu Dạ. Cuối cùng, thân hồn của hắn bám vào bản mệnh luyện thi, liền có thể có lại một thân thể mới. Và thân thể này chỉ yếu hơn thân thể ban đầu một chút, mà muốn luyện chế bản mệnh thi khôi cũng không phải chuyện đơn giản, không chỉ cần thi thể đặc biệt, mà còn cần rất nhiều thời gian luyện chế. Và sau khi luyện thành, còn cần dùng tinh huyết của bản thân để nuôi dưỡng cho đến 7749 ngày. Luyện chế bản thân thành thi khôi. Lý Thu Dạ lẩm bẩm trong miệng. Bí thuật này tuy không làm hại người khác, nhưng đối với bản thân mà nói, tương đương với tự tàn phá. Lý Thu Dạ do dự một lúc, vốn định đốt bỏ bí thuật này. Nhưng suy nghĩ lại, pháp môn phía trước của thuật này hắn không dùng đến, nhưng bản mệnh luyện thi có lẽ đợi tu vi của hắn cao hơn, có thể sửa đổi một chút, dùng cho mình. Thế là, hắn tâm niệm khẽ động, thu cuốn bí tịch này vào nhẫn chữ vật. Cuối cùng hắn đặt ánh mắt lên hộp gỗ. Thật đáng tiếc, trước đó bận rộn rời đi, không kịp thu túi chữ vật của lão giả và tu sĩ trung niên, đúng là lãng phí một khoản lớn vật tư. Chương 413 Thủy Chi Tinh Hoa, kết đan linh vật. Chương 413 Thủy Chi Tinh Hoa, kết đan linh vật. Chỉ thấy Lý Thu Dạ cầm hộp gỗ trong tay, từ từ mở ra một khe hở. Theo hộp gỗ mở ra, một luồng ánh sáng xanh lam dần dần lộ ra. So với trước đó, ánh sáng xanh lam từ bảo vật này đã thu lại một chút, không còn chói chang như lúc đầu. Thiên địa linh vật khi mới sinh ra thường tạo ra động tĩnh cực lớn, nhưng theo thời gian trôi đi, động tĩnh này sẽ dần lắng xuống và thiên địa linh vật cũng sẽ thu liễm linh tính. Lúc này, Lý Thu Dạ đã mở hoàn toàn hộp gỗ. Khi đó, có thể thấy một vật thể trong suốt, tựa như một đóa sen pha lê, đang từ từ lưu chuyển trong hộp gỗ. Xung quanh nó tỏa ra linh tính thủy thuộc tính vô cùng nồng đậm, chỉ cần hít một hơi đơn giản cũng đủ khiến người ta tâm thần sảng khoái. Ừm. Lý Thu Dạ chỉ cảm thấy khí tức tỏa ra từ vật này có chút quen thuộc. Đúng lúc này, ý đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, lấy từ trong nhẫn chứa vật ra một cuộn trục. Cuộn trục này ghi chép đủ loại linh vật kết đan. Trước đây khi ý mới đến tu tiên giới Thương Hải, vì kiến thức còn hạn hẹp, ngay cả linh vật kết đan cũng không nhận ra được mấy món. Vì vậy, ý đặc biệt nhờ Vương Cố mua giúp một cuộn trục ghi chép về linh vật kết đan. Tuy nhiên, từ khi Vương Cố giao cuộn trục cho ý, vì Lý Thu Dạ bận rộn tu luyện, chỉ xem qua loa một lần, không xem xét kỹ lưỡng. Theo ánh mắt ý nhìn tới, chỉ thấy trên đó vẽ 10 loại hình ảnh linh vật kết đan, và dưới mỗi linh vật kết đan đều có kèm theo một đoạn văn bản dài. Đầu tiên đập vào mắt là một đóa ngũ sắc liên hoa. Lý Thu Dạ đối với hình ảnh đóa sen này đã quá đỗi quen thuộc, dù là trong tiểu thiên địa nơi chân quân kim hạc của Thiên Tinh môn tọa trấn, hay trong bí cảnh Vô Vọng Hải tu tiên giới, đều có tiểu thế giới bên trong đó. Lý Thu Dạ đều đã nhìn thấy đóa sen này, và hỏa liên trong hỏa mạch của gia tộc chính là từ một hạt sen thuộc tính hỏa của đóa sen này mà ra. Tuy nhiên, đóa sen trong bí cảnh Vô Vọng Hải đã sớm tàn lụi, chỉ còn một hạt hỏa liên tử may mắn giữ được chút linh tính. Cuối cùng, Lý Thu Dạ đã tham gia buổi đấu giá của Thiên Tinh môn, mua được vô căn thủy, mới cứu sống hỏa liên tử. Nếu bốn hạt sen còn lại vẫn còn sống, thì có thể bồi dưỡng lại một cây ngũ sắc liên hoa. Và ngũ sắc liên hoa này chính là linh vật kết đan phổ biến nhất trong toàn bộ tu tiên giới, cũng là linh vật kết đan có hiệu quả tốt nhất. Ánh mắt tiếp tục dịch xuống, chỉ thấy dưới đóa sen này có giới thiệu, một khi nó trưởng thành, có thể hái hạt sen xuống, trồng lại. Còn lá sen ngũ sắc liên hoa và đài sen không được tách rời, một khi tách rời, linh tính của linh vật sẽ bị tổn hại. Và đài sen cùng lá sen ngũ sắc liên hoa liên kết với nhau mới là một linh vật kết đan hoàn chỉnh. Nếu lá sen tách rời đài sen, chỉ có thể dùng làm linh vật ngũ hành thông thường để luyện chế trúc cơ đan. Thấy vậy, Lý Thu Dạ thầm than một tiếng tiếc nuối. Lần trước trong bí cảnh Vô Vọng Hải tu tiên giới, đóa ngũ sắc liên mà y phát hiện, đài sen đã sớm khô héo, y mới hái lá sen ngũ sắc liên hoa, luyện chế một lò trúc cơ đan. Nếu đài sen không khô héo, y cũng không đến nỗi bây giờ vẫn phải lo lắng về linh vật kết đan. Ánh mắt tiếp tục dịch xuống. Linh vật kết đan thứ hai có hình dạng một giọt nước màu trắng sữa, tên là Tiên Nguyên Nũ. Tiên Nguyên Nũ này là thiên địa linh vật sinh ra từ linh mạch tứ giai. Hiệu quả của nó chỉ đứng sau ngũ sắc liên hoa. Ngoài ra, trong đoạn văn bản kèm theo bên dưới còn đề cập đến một số linh dịch sinh ra từ linh mạch, nhưng không giới thiệu chi tiết tên. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ đã sớm biết điều này, ví dụ như thiên thủy chân linh dịch và một số linh dịch linh nhũ khác mà y biết. Nhưng linh vật kết đan sinh ra từ linh mạch tam giai hiệu quả kém xa so với linh vật sinh ra từ linh mạch tứ giai. Chỉ nghĩ đến điều này, y lại nhớ ra rằng trong linh mạch tứ giai của Thiên Tinh môn có lẽ cũng sẽ sinh ra linh dịch kết đan hoặc linh nũ. Xem ra thiên tinh môn ít nhất có hai nơi có thể cố định sản sinh linh vật kết đan. Mấy linh vật kết đan còn lại hiệu quả không mạnh bằng hai món đầu tiên và khá đơn lẻ. Ví dụ như kim chi linh thủy đã nghe trước đây, nó là linh vật kết đan thuộc tính kim, phải có linh căn tương ứng mới có thể hấp thụ để phụ trợ kết đan. Còn linh vật kết đan thứ 9 và thứ 10, lần lượt là hỏa chi tinh hoa và thủy chi tinh hoa. Hai loại linh vật kết đan này hình dáng không đơn nhất, khi sinh ra sẽ biến hóa thành các hình dạng khác nhau tùy theo môi trường. Nhưng điểm chung là hỏa chi tinh hoa chỉ sinh ra trong hỏa mạch tứ giai, thường là tinh thạch giống mã não đỏ. Ví dụ như trên cuộn trục đã vẽ, toàn bộ là một khối mã não đỏ lớn bằng bàn tay, xung quanh do hỏa khí nồng đậm mà bốc cháy một ngọn lửa hừng hực. Còn thủy chi tinh hoa có điều kiện sinh ra tương tự hỏa chi tinh hoa, sinh ra từ thủy mạch tứ giai. Và khi thành hình, nó là một loại tinh thạch trong suốt, khí tức tỏa ra xung quanh không bạo liệt như hỏa chi tinh hoa, mà là một luồng khí tức cực kỳ ôn hòa. Hình ảnh vẽ trên đó là một viên pha lê được nối liền thành một thể bởi ba cột nhọn. Ngoài ra, trên đó còn đặc biệt giới thiệu, hình dạng của thủy chi tinh hoa đôi khi sinh ra giống như một khối linh thạch cực phẩm. Nếu để linh tính xung quanh thủy chi tinh hoa hấp thụ, hoặc bay hơi một chút, không kiểm tra kỹ lưỡng, đặt vào giữa linh thạch cực phẩm, cũng không thể nhìn ra chút dị thường nào. Đương nhiên, tình huống này chỉ xảy ra trong tay tu sĩ cấp thấp, với nhãn lực của tu sĩ cấp cao, phát hiện sự khác biệt là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, khi cầm thủy chi tinh hoa và linh thạch cực phẩm trong tay, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Cái trước chứa ngũ hành linh khí, cái sau chỉ đơn thuần chứa tinh hoa thuộc tính thủy. Thấy vậy, Lý Thu Dạ từ từ thu cuộn trục lại, nhìn đóa tinh thạch hình sen trong một gỗ, tư lự của cuộn. Chẳng trách Hình Vân ba người cùng nhau tìm kiếm bảo vật, cuối cùng lại đấu đến sống chết, không ngờ lại là vì một linh vật kết đan. Lý Thu Dạ dùng pháp lực nhiếp đóa tinh thạch hình sen này vào lòng bàn tay, nhìn bề mặt nó hào quang rực rỡ, y ngẩn người, cười khổ một tiếng, không ngờ linh vật kết đan khổ cực tìm kiếm, lại cứ thế hồ đồ mà có được, thật là mệnh trời. Trong lúc tư lự của trào, Lý Thu Dạ lại nhanh chóng đặt linh vật kết đan trong tay vào hộp gỗ, rồi đậy nắp lại. Hít một hơi thật sâu, hiện tại y đã có một linh vật kết đan trong tay. Bây giờ chỉ cần nhanh chóng nâng cao tu vi lên trúc cơ đỉnh phòng và xem xét những cảm nộ kết đan mà tiền bối Vương Diễn để lại, tìm kiếm phương pháp ổn thỏa nhất. Nhưng hiện tại có một vấn đề là, viên thủy chi tinh hoa này, trong số các linh vật kết đan mà y biết, là loại kém nhất, chỉ có thể giúp tăng một thành rưỡi tỷ lệ thành công, hơn nữa tuy y có linh căn thủy thuộc tính, nhưng linh căn thủy thuộc tính trong cơ thể y khá yếu, cũng không biết có ảnh hưởng gì không. Để an toàn, Lý Thu Dạ vẫn quyết định mua thêm vài viên hôn nguyên đan để tăng tỷ lệ thành công. Và theo suy nghĩ của y, tỷ lệ thành công khi ngưng kết kim đan không thể thấp hơn 3 thành. Chỉ khi đạt được 3 thành, y mới có tự tin thử ngưng kết kim đan. Chương 414 trở về Tống Quốc, linh mạch tấn thăng. Chương 414 trở về Tống Quốc, linh mạch tấn thăng. Chỉ thấy Lý Thu Dạ cất chiếc hộp gỗ đựng thủy chi tinh hoa vào trong túi trữ vật. Chiếc hộp gỗ này có tác dụng bảo tồn linh tính của linh vật rất hiệu quả, hơn nữa linh vật từ tam giai trở lên vốn không dễ tiêu tán linh tính. Vì vậy, cho dù viên thủy chi tinh hoa này có đặt trên người y trăm năm đi chăng nữa, cũng không cần lo lắng linh tính bị tiêu tán một chút nào. Sau khi bình phục tâm trạng kích động, Lý Thu Dạ liền bước ra khỏi khoang thuyền, nóng lòng muốn báo tin cho Giang Giao biết về linh vật kết đan mà họ vừa thu được. Giang Giao nghe Lý Thu Dạ nói xong, cũng vô cùng chấn động. Trước đó, hai người họ chỉ thấy động tĩnh phát ra từ thiên địa linh vật cực kỳ mạnh mẽ, đoán định đó là một thiên địa linh vật vừa mới ra đời, đạt tam giai hoặc cao hơn. Nhưng Giang Giao chưa từng nghĩ tới, linh vật đó lại chính là thủy chi tinh hoa linh vật kết đan mà Lý Thu Dạ nằm mơ cũng muốn tìm được. Giang Giao lúc này cũng hồi lâu không nói nên lời, nàng vô ngực, vẫn chưa chắc chắn nhìn Lý Thu Dạ, hỏi: "Phu quân, chẳng chắc chắn đó là một linh vật kết đan sao?" Nghe vậy, Lý Thu Dạ mỉm cười gật đầu. Sau đó, ý liền kể hết nội dung trên quận trục ra. Giang Giao vừa nghe vừa gật đầu, cho đến khi ý nói xong. Giang Giao tâm niệm khẽ động, lại hỏi: "Ý phu quân là, nơi thiếp thân lấy đi thủy chi tinh hoa trước đó, bên dưới có một thủy mạch tứ giai sao?" "Không sai. Theo những gì ghi chép trên quận trục, chỉ có thủy mạch tứ giai mới có thể sinh ra thủy chi tinh hoa." Lý Thu Dạ gật đầu, tiếp tục nói: "Hơn nữa, ba người Hình Vân có thể tìm được địa điểm đó giữa biển khơi mênh mông và chờ đợi cho đến khi thủy chi tinh hoa ra đời. Chắc hẳn trong ba người này, có một người nào đó nắm giữ, hoặc cả ba cùng nhau tìm bảo, đã đồng thời phát hiện ra nơi đây có một thủy mạch và sắp sửa sinh ra thủy chi tinh hoa, nên họ đã đến đây, cuối cùng vì tranh giành mà đại chiến một trận." Suy đoán của y không phải không có lý, và Lý Thu Dạ cùng Giang Giao càng thiên về khả năng thứ hai. Bởi lẽ, nếu là một người trong số họ biết rõ nơi đây sắp sinh ra linh vật kết đan, cho dù liên thủ với người khác cùng đến tìm bảo, cũng sẽ mời những người thân cận, chứ không đời nào mời hai người ngoài không rõ lai lịch. Đối mặt với linh vật kết đan, ngay cả người thân cận cũng phải đề phòng, huống hồ là người ngoài. Đúng lúc này, Giang Giao thở dài một tiếng, đáng tiếc. Giá trị của một thủy mạch tứ giai cực kỳ lớn, lại còn có thể sinh ra linh vật kết đan, nhưng không biết bao lâu mới sinh ra một lần. Hơn nữa, thủy mạch tứ giai cực kỳ rộng lớn, lại nằm ở ngoài hải, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra tay, muốn di rời thủy mạch cũng không phải chuyện đơn giản, huống hồ một tu sĩ Nguyên Anh tiến vào ngoài hải, yêu hoàng tứ giai của hải tộc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại nơi đó đã có rất nhiều yêu thú và tu sĩ nhân tộc tụ tập. Sớm biết thiếp thân đã tiện tay rút một ít linh thủy từ thủy mạch tứ giai đó, nếu dùng để bồi dưỡng linh thực, hiệu quả sẽ không cần phải nói. Nói xong, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ hối tiếc. Lý Thu Dạ mỉm cười nhạt. Điều mà linh thực sư coi trọng nhất chính là linh thủy và linh thực. Huống hồ Giang Giao cứ như vậy trơ mắt nhìn mình lướt qua thủy mạch tứ giai mà không có bất kỳ hành động nào, việc nàng không hối tiếc là điều không thể. "Phu nhân yên tâm, đợi một thời gian nữa vi phu còn phải quay lại Thương Hải tu tiên giới một chuyến, nếu có cơ hội sẽ rút thêm một ít linh thủy từ thủy mạch tứ giai đó giao cho phu nhân. Lý Thu Dạ an ủi. Nghe vậy, Giang Giao nở một nụ cười ngọt ngào, vậy thiếp thân xin đa tạ phu quân. Ha ha, phu nhân không cần khách khí. Lý Thu Dạ mỉm cười nhạt, đồng thời ánh mắt ý khẽ lóe lên. Đúng như Giang Giao đã nói, linh mạch tứ giai này nằm ở ngoại hải, không có thế lực nào quản lý cố định. Nếu đợi y đột phá kim đan, sau đó thăm dò được thủy mạch tứ giai này cụ thể bao lâu mới có thể sinh ra một viên thủy chi tinh hoa. Vậy thì đợi đến khi Giang Giao sau này đối mặt với việc đột phá kim đan, nàng sẽ có một phương hướng để tìm kiếm linh vật kết đan. Hiện tại thế lực gần nhất với thủy mạch đó chính là Nam Phong Đảo, nhưng cho dù là ngự không phi hành, muốn đến được nơi đây cũng cần 3 tháng thời gian. Hơn nữa, Nam Phong Đảo hiện tại xem ra vẫn chưa biết nơi đây có một thủy mạch tứ giai tồn tại. Hiện tại xem ra, ngoài hai người họ, cũng chỉ có đệ tử Thiên Thi môn kia biết. Và Lý Thu Dạ cũng không đến nỗi lo lắng người này sẽ tiết lộ rộng rãi, bởi vì giá trị của thủy mạch tứ giai cực kỳ lớn. Ngay cả khi người này sau này đột phá kim đăng kỳ, cũng nhiều nhất là mang tin tức về việc nơi đây có thể sinh ra thủy chi tinh hoa, ra đấu giá hội để bán. Và những người quan tâm đến linh vật kết đan, đa số là tu sĩ trúc cơ, hoặc một số tu sĩ kim đan ra tay tìm kiếm linh vật kết đan cho hậu bối của mình, từ đó đấu giá tin tức về linh vật kết đan này. Đối với những khả năng này, Lý Thu Dạ không hề lộ ra một tia hoảng sợ. Bởi vì y sắp kết đan, đợi đến khi thủy mạch tứ giai này lần tiếp theo sinh ra thủy chi tinh hoa, y đã đột phá kim đan kỳ, cho dù là cùng tu sĩ kim đan tranh giành, cũng chưa chắc không tranh giành được. Hơn nữa, đây còn là kết quả tồi tệ nhất mà y nghĩ đến. Sau khi sử dụng trận pháp truyền tống trở về Tống Quốc, Lý Thu Dạ và Giang Giao rời khỏi độc phủ, lập tức gửi tin tức trở về cho gia tộc. Hai người không dừng lại ở những nơi khác, một mạch thẳng tiến về gia tộc. Đồng thời, Lý Thu Dạ cũng thông báo cho Lý Minh Hoàng và Lý Minh Hiên cùng trở về gia tộc một chuyến. Và hai người nhận được tin tức, lập tức gác lại công việc trong tay, đồng loạt trở về gia tộc. Lý Thu Dạ và Giang Giao vừa bước vào linh sơn của gia tộc, liền phát hiện linh khí phát ra từ linh mạch nồng đậm hơn trước rất nhiều, có lẽ đã thăng cấp lên nhị giai thượng phẩm. Giang Giao không cùng ý đến đại điện gia tộc, mà thẳng tiến đến hỏa mạch và linh dược viên. Kiểm tra xem trong mười mấy năm qua, những ngày nàng không có mặt ở gia tộc, hai cây linh thực ngũ hành của gia tộc sinh trưởng thế nào, cùng với tình hình sinh trưởng của các loại linh thực nhị giai khác. Trong đại điện, Lý Thu Dạ nhìn nhị trưởng lão Lý Thu Vân, tứ trưởng lão Lý Thu Trạch, ngũ trưởng lão Lý Thu Diên, cùng với Lý Minh Hoàng và Lý Minh Hiên vừa mới trở về gia tộc. Không thấy bóng dáng của ba vị trưởng lão còn lại, ánh mắt Lý Thu Dạ khẽ tối lại. Cũng không hỏi nhiều, y nhìn mọi người nói, trong mười mấy năm bản gia chủ không có mặt, tộc ta phát triển có thuận lợi không? Nghe vậy, tứ trưởng lão Lý Thu Trạch tiến lên một bước, nói, bẩm gia chủ, trong mười mấy năm qua, mọi việc trong tộc đều phát triển thuận lợi, linh mạch gia tộc đã thăng cấp lên nhị giai thượng phẩm 3 năm trước, tổng cộng tiêu tốn 30 vạn linh thạch. Hiện tại trong tộc có hơn 200 tu sĩ. Ngoài ra, gia tộc dựa vào lợi nhuận từ Thanh Giang Phường Thị và Sơn Dương Phường Thị, mỏ khoáng, cùng với lợi ích cống nạp từ mấy chục gia tộc luyện khí, sau khi trừ đi số linh thạch đầu tư vào linh mạch cùng các khoản chi tiêu khác, hiện tại trong kho còn hơn 30 vạn linh thạch. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngoài ra, Minh Hà, Minh Địch, Minh Hiên ba người không lâu trước đây đã phát hiện ra một linh thạch khoáng mạch dưới một hồ nước gần Thanh Giang Phường Thị. Lão phu đã phái tộc nhân phong tỏa khu vực xung quanh, tạm thời chưa khai thác. Chương 415 khai phóng hối đoái trúc cơ đan, chương 415 khai phóng hối đoái trúc cơ đan linh thạch khoáng mạch. Lý Thu Dạ thần sắc khẽ động, hỏi, có thể dò xét được cụ thể có bao nhiêu linh thạch? Theo Minh Kha ba người dò xét, mạch linh thạch này là một mạch nhỏ, đã được khai thác một nửa, số lượng dự trữ còn lại khoảng 70 vạn biên, đủ khai thác trong 30 năm. Lý Minh Kha đáp, khoảng 70 vạn biên. Lý Thu Dạ cúi đầu trầm tư chốc lát. Một mạch linh thạch dự trữ khoảng 70 vạn biên, cũng không đến mức thu hút sự thèm muốn của thế lực Kim Đan và Nguyên Anh. Vậy thì hiện tại khai thác cũng không sao. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, vẫn cần làm một số biện mật. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ nói, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vậy đi, tứ trưởng lão, ngươi hãy sắp xếp một phần nhỏ tộc nhân khai thác trước, bên ngoài cứ nói là phát hiện một mạch khoáng kim thiết thạch, đồng thời phái người canh gác xung quanh, tuyệt đối không để người khác tiếp cận. Tuân lệnh. Tứ trưởng lão Lý Thu Trạch chắp tay đáp. Đúng lúc này, ngũ trưởng lão Lý Thu Duyên tiến lên một bước nói, gia chủ, Minh Kha ba người lập đại công này, lão phu đề nghị nên ban thưởng cho mỗi người một viên trúc cơ đan. Ừm. Ba người này quả thực đã lập một đại công cho gia tộc. Lý Thu Dạ tán đồng gật đầu. Rồi hỏi, Minh Kha ba người hiện đang ở tu vi nào? Ba người này hiện đều đang ở luyện khí trung kỳ, Minh Kha sắp bước vào luyện khí tầng 6. Lý Thu Duyên đáp. Tốt. Vậy thì đợi Minh Kha ba người tu luyện đến luyện khí viên mãn, bản gia chủ sẽ ban thưởng cho mỗi người một viên trúc cơ đan. Lý Thu Dạ nói. Vừa dứt lời, Lý Thu Duyên và những người khác đồng loạt gật đầu, không một ai phản đối. Hiện tại gia tộc không thiếu linh thực ngũ hành, đối với những tộc nhân có đại công, cũng không cần phải keo kiệt như vậy. Hơn nữa, Lý Minh Kha ba người ngoài việc phát hiện nửa mạch linh thạch nhỏ, còn phát hiện không ít các loại khoáng mạch khác. Những điều này đều mang lại không ít lợi ích cho gia tộc. Tiếp theo, mọi người lần lượt trình bày tình hình các sự vụ trong tay. Lý Minh Hoàng trấn giữ ba mạch linh của Trần, Hồ, Nghiêm Gia Nguyên Bản, những năm gần đây thường xuyên bị tán tu quấy nhiễu. Theo y điều tra, những tán tu gây rối này chính là các tu sĩ còn sống sót của ba gia tộc Trần, Hồ, Nghiêm, hiện đã liên kết lại một chỗ, ẩn náu trong Giang Trạch huyện. Lý Minh Hoàng hiện đã phái tộc nhân giao thiệp với Diệp gia ở Giang Trạch huyện, Diệp Nguyên, người đang nắm quyền Diệp gia, có chút giao tình với Lý Thu Dạ. Sau khi biết Lý gia muốn phái người đến truy sát tàn dư của ba gia tộc, nàng ta vui vẻ đồng ý, tuy nhiên, một gia tộc trúc cơ khác ở Giang Trạch huyện hiện vẫn chưa có ý nới lỏng. Thế là, Lý Minh Hoàng đành phải quét sạch một vòng trong lãnh địa của Diệp gia, chém giết một phần tàn dư của ba gia tộc. Những tàn dư còn lại của ba gia tộc nhận thấy tình hình bất ổn, những năm này lại ẩn mình. Nhưng đạo lý trạng thảo bất trừ căn, xuân phong suy hữu sinh, cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, y vẫn hiểu rõ. Những năm này y vẫn luôn giao thiệp với các gia tộc xung quanh, nhờ họ hỗ trợ truy lùng tàn dư của ba gia tộc. Mặc dù những gia tộc này miệng thì hứa hẹn rất tốt, nhưng hiện tại chỉ có Giang gia là đang ra sức truy bắt tàn dư của ba gia tộc. Mấy gia tộc khác thì cũng tượng trưng quét dọn một phen, tiêu diệt một phần tàn dư của ba gia tộc, nhưng sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Thấy vậy, Lý Minh Hoàng cũng không tiện ép buộc họ, dù sao cũng là mình có việc cầu người. Có thể tượng trưng truy lùng một vòng, cũng là đã nể mặt Lý gia rất nhiều rồi. Trong bất đắc dĩ, Lý Minh Hoàng đành phải phái tộc nhân phát hành số lượng lớn lệnh truy nã ở năm huyện Giang Lăng quận, truy nã các tu sĩ của ba gia tộc này. Lý Thu Dạ nghe xong, cũng cảm thấy đau đầu. Tàn dư của ba gia tộc rất ít khi tụ tập lại một chỗ, cơ bản đều phân tán ra, và chỉ cần có động tĩnh là lại ẩn mình, thực sự khiến người ta phân thân vô thuật. May mắn là lần này tàn dư của ba gia tộc cũng đã chết không ít người, và đối mặt với lệnh truy nã, e rằng cũng không còn không gian hoạt động trong Giang Lăng quận nữa. Lý Thu Dạ hiện không có thời gian và tinh lực để quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Chuyện tàn dư của ba gia tộc, y chỉ dặn tứ trưởng lão điều động thêm nhân lực, hỗ trợ Lý Minh Hoàng cùng truy bắt. Còn về phía phường thị Thanh Giang do Lý Minh Hiên trấn giữ, vẫn ổn định như mọi khi. Cuối cùng, tứ trưởng lão thấy thời cơ đã chín muồi, liền tiến lên nói: "Gia chủ, hiện tại trong tộc đang thiếu ba vị trưởng lão, cần phải bổ sung nhanh chóng. Chuyện trưởng lão gia tộc, bản gia chủ đã có sắp xếp, chuyện này tạm thời không đổi." Nói đoạn, Lý Thu Dạ lấy ra ba viên trúc cơ đan từ trong chữ vật giới, nói: "Bản gia chủ có ba viên trúc cơ đan trong tay, tứ trưởng lão ngươi hãy cầm lấy đặt vào kho báu gia tộc, thông báo cho tộc nhân đủ điều kiện đến đổi." Nói xong, y vung tay đẩy ba viên trúc cơ đan này đến trước mặt tứ trưởng lão Lý Thu Trạch. Người sau nhận lấy, dường như đã hiểu ra điều gì đó, gật đầu nói: "Lão hủ tuân lệnh." Lý Thu Dạ cũng không nói thêm lời nào, vung tay ra hiệu mọi người lui xuống. Nhìn về phía cửa đại điện, y khẽ thở dài. Đây đã là lần thứ hai trưởng lão đoàn thay máu lớn trong nhiệm kỳ của y, đợi đến khi nhóm tộc nhân này đột phá trúc cơ, Lý Thu Dạ cũng nên sắp xếp để các tu sĩ trúc cơ đảm nhiệm chức vụ trưởng lão gia tộc. Tổng không thể nào, y vừa bế quan, khi xuất quan lại phát hiện các trưởng lão gia tộc lần lượt ra đi. Một lát sau, y đứng dậy rời khỏi đại điện gia tộc. Trong linh dược viên, Giang Giao phía sau theo sau một nam tử trung niên, người này tên là Lý Minh Trúc, là người có kỹ thuật linh thực cao nhất trong gia tộc hiện tại, ngoài Giang Giao. Trước đây vẫn luôn đi theo Lý Thu Yên và Lý Thu Mục hai người học tập kỹ thuật. Giờ đây, Lý Thu Yên hai người đều đã qua đời, kỹ thuật linh thực của Lý Minh Trúc cũng đã sớm đạt đến nhất giai thượng phẩm, và tu vi cũng đã đột phá đến luyện khí viên mãn. Do Giang Giao quanh năm ở trong linh dược viên, Lý Minh Trúc cũng thường xuyên thỉnh giáo nàng một số vấn đề về tu luyện và kỹ thuật linh thực. Chỉ thấy hai người đi dạo một vòng trong linh dược viên, Giang Giao nhìn thấy số lượng linh thực nhị giai phong phú, hài lòng gật đầu. Cuối cùng, hai người dừng lại trước một linh thực có lá đầy đặn, linh thực này chính là thân và lá của địa linh quả mọc bên ngoài. Quả của nó thì mọc ở phần rễ. Giang Giao nhìn lá địa linh quả xun xuê hơn trước rất nhiều, mỉm cười gật đầu, mười mấy năm nay bản phu nhân không ở trong tộc, linh dược viên này lại được ngươi chăm sóc đâu vào đấy. Đối mặt với lời khen của Giang Giao, Lý Minh Trúc cúi đầu, khiêm tốn nói, tộc mẫu quá khen rồi, linh thực nhị giai trong vườn sở dĩ mọc xun xuê như vậy, đó là nhờ mạch linh của gia tộc đã thăng cấp lên nhị giai thượng phẩm, nếu không Minh Trúc đối mặt với số lượng linh thực nhị giai lớn như vậy, đã sớm rối bời. Giang Giao khẽ cười, không nói thêm gì nữa, bước chân tiếp tục đi dạo một vòng trong linh dược viên, nàng mới từ từ mở lời, "Minh Trúc, công văn giá trị trong tay ngươi hiện đã tích lũy được bao nhiêu?" Nghe vậy, Lý Minh Trúc không giấu giếm, nói thẳng, "Minh Trúc ban đầu có hơn 2000 điểm công văn giá trị, nhưng trước khi Thu Yên trưởng lão và Thu Mục đường chủ tiên thế, họ đã chuyển toàn bộ công văn giá trị trong tay cho Minh Trúc, hiện tại cháu có hơn 11000 điểm công văn giá trị." Ồ. Giang Giao khẽ liếc nhìn hắn một cái không thể nhận ra. Lý Minh Trúc thản nhiên tiếp tục nói, "Thu Yên trưởng lão và Thu Mục đường chủ đã chuyển công văn giá trị trong tay cho Minh Trúc, đặc biệt dặn dò bảo ta giữ lại để đổi trúc cơ đan từ gia tộc, vì vậy Minh Trúc từ trước đến nay chưa hề động đến một phân nào, khó cho họ rồi." Giang Giao khẽ lắc đầu, trong lòng thầm thở dài. Sau đó nàng nhìn Lý Minh Trúc nói, "Gia chủ hiện có ba viên trúc cơ đan, ước chừng đã được đặt trong kho, ngươi bây giờ hãy đi đổi đi, đừng phụ lòng khổ tâm bồi dưỡng của Thu Yên và Thu Mục." Vừa nghe lời này, thân thể Lý Minh Trúc chấn động. Chương 416 điều phối dược dịch. Chương 416 điều phối dược dịch. Tại một hang động ở Hậu Sơn Linh Phong Sơn, Lý Thu Vân nhìn người trước mặt. Người này tên là Lý Minh Tự, là luyện khí sư kiệt xuất nhất của luyện khí đường, ngoài Lý Thu Vân ra, hiện tại tu vi của y cũng đã đạt đến luyện khí viên mãn. Lúc này, Lý Thu Vân từ từ mở hai mắt, nói: "Hôm nay gia chủ trở về gia tộc, mang theo ba viên trúc cơ đan." Nói đoạn, y chỉnh trọng nói: "Minh Tự, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đột phá trúc cơ chưa?" Nghe vậy, Lý Minh Tự kiên định gật đầu: "Cháu những năm qua nhờ ơn trưởng lão bồi dưỡng, từ khi đột phá luyện khí tầng 9, đã mượn kinh nghiệm đột phá trúc cơ của gia chủ và hai vị tộc huynh Minh Hoàng trong tàng thư các, bao gồm cả kinh nghiệm thất bại của tộc huynh Minh Dương. Hiện tại, cháu luôn chuẩn bị sẵn sàng để đột phá trúc cơ." Ừm. Đối với câu trả lời của y, Lý Thu Vân không ngừng nuốt dâu gật đầu, "Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đột phá trúc cơ, vậy lão phu sẽ chuyển công văn giá trị cho ngươi. Ngươi hãy nhanh chóng đến kho của gia tộc đổi trúc cơ đan đi, kẻo đến muộn bị tộc nhân khác đổi mất." Nói xong, y lấy ra lệnh bài công văn giá trị của mình, toàn bộ chuyển cho Lý Minh Tự. Lý Minh tự nhìn lệnh bài công văn giá trị của mình, số công văn giá trị trên đó lên đến 1.500.000 điểm, ánh mắt ý nhất thời kinh ngạc. Tam trưởng lão, ngài, trúc cơ đan chỉ cần 8.000 điểm là có thể đổi được, cháu không cần nhiều như vậy. Ha ha. Lý Thu Vân khẽ cười, lão phu đã nửa bước vào quan tài rồi, lại không có hậu nhân, cần nhiều công văn giá trị làm gì? Chi bằng chuyển hết cho ngươi. Hơn nữa, sau khi ngươi đột phá trúc cơ, những gì phải tiêu tốn sẽ nhiều lắm. Nào là pháp khí, nào là đan dược. Những thứ này đều cần một lượng lớn linh thạch để mua, với tài lực của ngươi, e rằng không đủ để mua những thứ này. Cựu thúc Lý Minh tự chỉ cảm thấy lòng chịu nặng, nhìn lão nhân tóc bạc phơ, vẻ mặt khô héo, mỉm cười hiền hậu trước mắt. Không biết từ lúc nào, khóe mắt đã ướt lệ. Đi đi. Lý Thu Vân cười vây tay với y, ánh mắt tràn đầy bình tĩnh. Vâng. Lý Minh tự túi đầu thật sâu, lau nước mắt ở khóe mắt, rời khỏi độc phủ. Linh Phong Sơn, lưng chừng núi. Một tu sĩ trung niên râu ria xồm xoàm đang lo lắng đi đi lại lại trong đỉnh. Gia tộc đã có 3 viên trúc cơ đan, ai? Hiện tại ta chỉ có 1.000 điểm công văn giá trị, dù có chờ thêm vài năm nữa hỏa liên chín muồi, cũng không thể tích lũy được nhiều công văn giá trị như vậy. Ai? Phải làm sao đây? Đúng lúc y đang lo lắng, một tiếng nói bỗng vang lên từ một bên, Minh Phong. Vừa dứt lời, Lý Minh Phong quay đầu nhìn lại, thấy người đến là một lão giả tóc bạc nửa đầu, y thu lại vẻ lo lắng, nói, Minh Cửu tộc huynh, sao huynh lại đến đây? Lý Minh Cửu cười ha hả, vừa nghe tứ trưởng lão truyền tin, lần này gia chủ trở về gia tộc, mang theo 3 viên trúc cơ đan, nghĩ rằng mấy năm nay ngươi đang thu thập công văn giá trị, đặc biệt đến hỏi ngươi, có tích lũy đủ công văn giá trị để đổi trúc cơ đan không? Nghe vậy, sắc mặt Lý Minh Phong tối sầm lại, ủ rũ nói, ai? Tộc đệ ta chỉ có hơn 1.000 điểm công văn giá trị, muốn đổi trúc cơ đan còn kém xa lắm. Ha ha. Minh Phong tộc đệ đừng hoảng, ta vừa cùng mấy vị tộc huynh thương lượng một phen, định chuyển toàn bộ công văn giá trị trong tay cho ngươi. Nói đoạn, Lý Minh Cửu lấy ra lệnh bài công văn giá trị trong tay. Tộc huynh, các huynh, sắc mặt Lý Minh Phong ngẩn ra. Ha ha. Chúng ta biết ngươi ngại, không tiện tìm chúng ta mượn công văn giá trị, cho nên mới lén ngươi thương lượng một phen. Lý Minh Cửu cười ha hả nói. Nói xong, ý giật lấy lệnh bài bên hông Lý Minh Phong, chuyển toàn bộ công văn giá trị trên lệnh bài của mình sang lệnh bài của Lý Minh Phong. Tộc huynh, cái này. Lý Minh Phong giơ tay, định từ chối, nhưng há miệng rồi lại cúi đầu xuống. Chỉ thấy Lý Minh Cửu đưa lệnh bài cho y, dùng giọng điệu hơi tức giận nói, với chúng ta mà còn dè dặt làm gì, mau nhận lấy. Lý Minh Phong gật đầu thật mạnh, giơ tay đón lấy lệnh bài. Đúng lúc này, Lý Minh Cửu lại nói, tính cả công văn giá trị vốn có của ngươi, cộng thêm công văn giá trị của chúng ta, cũng chỉ có 6.000 điểm, còn thiếu 2.000 điểm nữa mới đủ đổi trúc cơ đan. Nhưng Minh Phong không cần lo lắng, dù có bỏ lỡ đợt trúc cơ đan này, nhưng hỏa liên và địa linh quả của gia tộc cũng sắp chín muồi, vừa hay trong 2-3 năm này, chúng ta sẽ giúp ngươi thu thập thêm một ít công văn giá trị, cố gắng trong 2 năm cuối cùng tích lũy đủ 8.000 điểm công văn giá trị cho ngươi. Đa tạ các vị tộc huynh chiếu cố, nếu tộc đệ có may mắn trở thành trúc cơ tu sĩ, nhất định sẽ báo đáp ân tình của các vị tộc huynh. Nói xong, Lý Minh Phong túi người hành lễ. Ha ha, có câu nói này của ngươi là đủ rồi. Lý Minh Cửu mỉm cười gật đầu. Trước tàng bảo các của gia tộc, Lý Minh Trúc, Lý Minh Tự, Lý Minh Ngô ba người gần như cùng lúc đến nơi này, ba người nhìn nhau, cùng nhau bước vào tàng bảo các. Tứ trưởng lão Lý Thu Trạch đã đợi từ lâu nhìn ba người, từ từ mở miệng, có phải đến đổi trúc cơ đan? Chính xác. Ba người cùng nhau gật đầu hành lễ. Nghe vậy, Lý Thu Trạch liếc nhìn ba người, không nói gì nhiều, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra 3 viên trúc cơ đan, rồi nói, ba người các ngươi lấy lệnh bài công văn giá trị ra. Vừa dứt lời, ba người vốn đã nóng lòng không đợi được, lần lượt lấy ra lệnh bài công văn giá trị. Lý Thu Trạch lần lượt gạch bỏ 8.000 điểm công văn giá trị trên lệnh bài, sau đó giao trúc cơ đan cho ba người. Đúng lúc ba người Lý Minh Trúc cất trúc cơ đan đi, Lý Thu Trạch lại dặn dò, đột phá trúc cơ là đại sự, ba người các ngươi tuyệt đối không được nóng nổi, hãy đến diện kiến gia chủ một chuyến, để đảm bảo vạn vô nhất thất. Tuân lệnh. Ba người hành lễ xong, cùng nhau rời khỏi tàng bảo các, sau đó thẳng tiến đến động phủ của Lý Thu Dạ trên đỉnh núi. Lúc này trên đỉnh Linh Phong Sơn, Lý Thu Dạ đứng bên hồ linh khí, nhìn hồ linh khí không có chút linh dịch nào, y lắc đầu. Vốn dĩ y còn muốn dùng linh dịch pha chế 3 thùng dịch, nhưng hồ linh khí còn cần mấy chục năm nữa mới có thể sinh ra linh dịch. Thế là, y đành từ bỏ ý định này. Tuy nhiên hiện tại gia tộc đã có không ít linh dược, y có thể thử không dùng linh dịch để pha chế dược dịch. Chỉ là dược dịch đơn thuần không mạnh bằng dược dịch pha chế bằng linh dịch mà thôi. Nhưng dùng để ba người kia ngâm thân thể thì đủ rồi. Khi Lý Thu Dạ đến động phủ của mình, phát hiện ba người Lý Minh Trúc đang yên lặng chờ đợi ở đó. Chỉ nghe y nói, ba người các ngươi đã đổi trúc cơ đan rồi sao? Nghe vậy, ba người cùng nhau gật đầu nói, chính xác. Ừm. Lý Thu Dạ gật đầu, vung tay mở cửa đá động phủ, rồi nói, theo ta vào đi. Nói xong, y dẫn đầu bước vào trong. Ba người Lý Minh Trúc theo sau. Vừa bước vào, chỉ thấy Lý Thu Dạ lấy ra 3 cái thùng gỗ, đổ đầy nước vào thùng, sau đó lấy ra từng cây linh dược, bỏ vào thùng. Phần lớn những linh dược này là y pha chế theo công thức trên bộ công pháp luyện thể cấp 3, nhưng có một phần nhỏ là y dùng linh dược khác thay thế. Ba người nhìn Lý Thu Dạ không ngừng bỏ linh dược vào thùng gỗ, đều không hiểu rõ nguyên do, nhưng cả ba đều chọn không nói gì. Sau khi phân phối linh dược xong, Lý Thu Dạ vận dụng pháp lực, luyện hóa những linh dược này thành chất lỏng, hòa vào nước trong thùng. Chương 417 ba người bế quan, tế luyện năm thi. Chương 417 ba người bế quan, tế luyện năm thi. Sau chừng nửa nén hương, Lý Thu Dạ nhìn thấy chất lỏng trong thùng đã chuyển thành màu nâu sẫm, y liền quay sang ba người trước mặt, nói, ba thùng dược dịch này là do bản gia chủ đặc biệt điều chế. Sau khi ba người ngâm mình, sẽ bài trừ tạp chất trong cơ thể, điều này rất hữu ích cho việc đột phá trúc cơ của các ngươi. Dược hiệu của thứ dược dịch này có thể kéo dài một ngày. Chuyện không nên chậm trễ, ba người hãy mau vào trong, ngâm tẩm lục thể đi.
Vâng.
Ba người gật đầu, mỗi người chọn một thùng gỗ rồi bước vào. Dù dược dịch này không được điều chế từ linh dịch, nhưng công hiệu cũng không hề kém cạnh. Sau khi ba người tiếp xúc với dược dịch, toàn thân da thịt lập tức đỏ ửng. Tuy nhiên, dược dịch được điều chế từ linh dược này chỉ đủ cho một người hấp thu trong một ngày. Ba người cắn răng, khoảng thời gian này vẫn có thể kiên trì được. Cứ thế, sau một ngày hấp thu trọn vẹn, ba người cuối cùng cũng hấp thu xong dược dịch. Nhìn những tạp chất nổi lềnh bềnh trong thùng gỗ, ba người mặc chỉnh tề y phục, đồng loạt chắp tay cung kính nói: "Đa tạ gia chủ." Ba chúng ta giờ đây cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều, các kinh mạch không còn cảm giác tắc nghẽn, ngay cả việc vận chuyển pháp lực cũng thông suốt tự nhiên hơn trước. Lý Thu Dạ phất tay, dặn dò: "Chỉ dựa vào dược dịch tẩy rửa nhục thân vẫn chưa đủ, khi ba người đột phá trúc cơ, còn cần phải hết sức cẩn trọng." Gia chủ nói phải. Lý Minh Trúc chắp tay nói: "Ba chúng ta cũng biết rõ sự hiểm nguy trong đó. Những năm qua, không chỉ đọc những cảm ngộ khi đột phá trúc cơ mà gia chủ để lại, mà cả cảm ngộ khi tổ huynh Minh Dương đột phá thất bại, chúng ta cũng đã cẩn thận xem xét một lượt, chính là để tránh xảy ra tình huống tương tự. So với việc quan sát cảm ngộ khi đột phá trúc cơ thành công, việc xem xét nhiều hơn những cảm ngộ khi đột phá thất bại cũng là một điều tốt, điều này có thể giúp họ tránh được những tình huống tương tự khi đột phá trúc cơ." Về điểm này, Lý Thu Dạ cũng gật đầu, nói: "Xem ra những năm qua các ngươi đã chuẩn bị không ít cho việc đột phá trúc cơ, như vậy bản gia chủ cũng an tâm hơn nhiều. Lát nữa ba ngươi cứ an tâm bế quan đột phá là được, đừng vội vàng. Bản gia chủ và phu nhân cùng với Minh Hiên sẽ hộ đạo cho ba ngươi." Tiếp đó, y lại dặn dò ba người một số việc, rồi cho họ trở về động phủ bế quan đột phá trúc cơ. Cùng lúc đó, y cũng thông báo cho Lý Minh Hiên và Giang Giao cùng đến, để hộ đạo cho ba người khi đột phá trúc cơ. Cứ thế, sau một tháng, trong động phủ của ba người không hề có chút dị thường nào. Đến lúc này, việc ba người đột phá trúc cơ đã là chuyện chắc như bắp. Nếu ba người này đột phá trúc cơ thành công, đối với gia tộc mà nói là một điều tốt. Trong đó, kỹ nghệ linh thực của Lý Minh Trúc, kỹ nghệ luyện khí của Lý Minh Tự, kỹ nghệ hội phù của Lý Minh Ngộ đều có thể nâng cao hơn nữa, bước vào cấp độ nhị giai. Không ngoài dự liệu của y, nửa tháng sau, ba người lần lượt xuất quan, tu vi tỏa ra từ thân thể không nghi ngờ gì nữa, chính là trúc cơ sơ kỳ thực sự. Lý Thu Dạ thấy ba người đột phá trúc cơ thành công, trước tiên dặn dò họ củng cố tu vi. Sau đó, lại qua nửa tháng, y thông báo cho Lý Minh Hiền, Lý Minh Hoàng cùng với Lý Minh Trúc vừa đột phá trúc cơ và ba vị trưởng lão còn lại cùng đến đại điện gia tộc. Lần này, y muốn bắt đầu tuyên bố việc thay thế trưởng lão. Trong đại điện, Lý Thu Dạ đảo mắt một vòng, nhìn tám người phía dưới nói: "Hiện nay các vị trí trưởng lão gia tộc đang quyết, ba vị trưởng lão còn lại tuổi cũng đã cao. Bản gia chủ hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, chính thức tuyên bố, Lý Minh Hiên đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão gia tộc, Lý Minh Hoàng đảm nhiệm nhị trưởng lão, Lý Minh Trúc đảm nhiệm tam trưởng lão, Lý Minh Tự đảm nhiệm tứ trưởng lão, Lý Minh Ngộ đảm nhiệm ngũ trưởng lão, Nguyên Lục trưởng lão tạm thời bỏ trống, Nguyên Nhị trưởng lão Lý Thu Vân, Nguyên Tứ trưởng lão Lý Thu Trạch, Nguyên Ngũ trưởng lão Lý Thu Diên, từ nay về sau không còn đảm nhiệm chức vị trưởng lão gia tộc, lui về tuyến hai an hưởng tuổi già." Lý Thu Trạch ba người nghe xong, trên mặt đồng loạt lộ ra nụ cười, không hề có chút lưu luyến quyền lực nào. Chỉ thấy mọi người đồng loạt chắp tay nói: "Chúng ta tuân theo sự sắp xếp của gia chủ, nguyện phò tá gia chủ cùng phát triển gia tộc." "Thiện." Lý Thu Dạ nhẹ nhàng phất tay. "Năm người các ngươi hiện tại vừa nhậm chức trưởng lão gia tộc, tiếp theo còn cần phải hỏi han nhiều hơn ba vị tộc thúc của các ngươi." Nói xong, ý nhìn về phía Lý Thu Trạch ba người. "Gia chủ nói phải, Minh Trúc quản lý linh thực thì kinh nghiệm đầy mình, chứ bàn về quản lý gia tộc thì đúng là còn chưa biết gì." Lý Minh Trúc cười ngượng nói. Nghe lời này, mọi người cùng bật cười. Lý Thu Dạ cũng bất giác khỏe miệng cong lên mỉm cười. "Vậy Minh Trúc ngươi phải theo thập thúc học hỏi một thời gian cho tốt nhé. Nhưng mà thập thúc bây giờ khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, ngươi đừng có ngày ngày làm phiền thập thúc, kẻo làm nhiễu thanh tu của thập thúc." Lý Minh Hiên bên cạnh trêu chọc nói. "Ừm." Nghe lời này, Lý Thu Trạch trợn mắt, giả vờ giận dữ nói: "Minh Hiên, ngươi nói cái gì vậy? Lão phu tuy vì già mà từ nhiệm chức trưởng lão, an hưởng tuổi già, nhưng chưa đến mức này đâu. Minh Trúc, nếu ngươi gặp chỗ nào không hiểu, cứ việc đến tìm lão phu hỏi cho rõ. Lão phu có hỏi ắt đáp." Nói xong, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, trông dáng người vô cùng cường tráng. Lý Minh Trúc cười cười: "Được. Vậy sau này Minh Trúc phải làm phiền thập thúc một thời gian rồi." Đối với vị tộc thúc không chịu già này, Lý Minh Hiên cười khổ một tiếng, vội vàng cười xòa nói: "Ha ha. Minh Hiên đúng là nhìn nhầm rồi, không ngờ thập thúc thân thể cường tráng đến vậy, vừa rồi lỡ lời, mong thập thúc đừng trách." Ừm, sát mặt Lý Thu Trạch hơi đỏ lên, như đang nín thở, chậm giọng gật đầu. Sau một hồi trò chuyện, cuộc họp hôm nay cũng kết thúc. Mấy vị trưởng lão lần lượt rời khỏi đại điện. Lý Thu Trạch rời khỏi đại điện, trước tiên nhìn sang trái phải, thấy xung quanh không có người khác, hắn lập tức không lưng, thở phào nhẹ nhõm nói: "Ôi chao, cái lưng của ta theo sự rời đi của mọi người." Lý Thu Dạ cũng rời khỏi đại điện, nhưng y không trở về động phủ, mà trực tiếp rời khỏi Linh Phong Sơn, đến một nơi hẻo lánh không người. Y liền lấy ra quan tài chứa phù thi và khô thi, sau đó lại lấy ra mấy cái lọ, mở nắp, đổ thi khí bên trong vào quan tài. Làm xong tất cả những việc này, y liền đặt quan tài chứa phù thi xuống đáy một con sông, còn quan tài chứa khô thi thì được chôn dưới đất ven sông, và bố trí một trận pháp nhị giai xung quanh để ngăn người khác vô tình đi vào. Theo tính toán của y, khô thi và phù thi chỉ cần 3 năm là có thể thăng cấp lên nhị giai thượng phẩm. Tiếp đó, y lại an trí kim cương thi vào một khoáng mạch, địa thi thì an trí vào một linh dược viên linh mạch nhất giai thượng phẩm của gia tộc. Còn hạn bạc thi thì được y an trí vào hỏa mạch, tạm thời trở thành hàng xóm của Dung Trích. Tuy nhiên, Dung Trích dường như không thích vị hàng xóm này lắm, ngập lấy quan tài chứa hạn bạc thi, định ném nó ra khỏi hỏa mạch. Bất đắc dĩ, Lý Thu Dạ đành phải an ủi Dung Trích một chút, và nói rằng chỉ ở lại 3 năm, Dung Trích lúc này mới không tiếp tục ném quan tài chứa hạn bạc thi đi. Lần tế luyện ngũ hành thi này, kim cương thi, phù thi, khô thi thăng cấp nhị giai thượng phẩm không thành vấn đề. Còn hạn bạc thi và địa thi, hẳn cũng có thể tế luyện đến đỉnh phong nhị giai trung phẩm. Chỉ còn một bước nữa là ngũ hành thi luyện thành đại thành. Và một khi luyện thành, nếu đối mặt với kim đan tu sĩ, ý cũng có thêm vài phần tự tin. Chương 418 tấn thăng nhị giai trung phẩm luyện đan sư, chương 418 tấn thăng nhị giai trung phẩm luyện đan sư. Lý Thu Dạ thoáng nhìn hỏa liên sắp thành thục, không đội rời khỏi hỏa mạch. Hiện tại, dược lực còn sót lại của Ô Linh đan trong cơ thể hắn chưa tiêu tán, tạm thời không cần tiếp tục tu luyện. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, lấy ra truyền âm phù của Giang Giao, thông báo nàng lấy tất cả linh thực cấp 2 tích lũy trong kho tàng gia tộc những năm qua. Giang Giao lúc này đang ở trong kho tàng gia tộc, giao toàn bộ công pháp điện tịch mà nàng thu được từ động phủ của Vương Diễn lần trước cho Lý Minh Ngộ, ngũ trưởng lão hiện đang quản lý tạp vụ gia tộc. Sau khi nhận được tin tức của Lý Thu Dạ, nàng tiện thể để Lý Minh Ngộ lấy linh thực cấp 2 từ kho tàng. Tiếp đó, Giang Giao mang theo linh thực một đường đến hỏa mạch và giao túi chứa vật chứa linh thực cho Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ nhận lấy túi chứa vật, ân cần hỏi: "Hiện nay linh thực cấp 2 của gia tộc cũng trồng không ít, phu nhân có bận rộn quá không?" Nghe vậy, Giang Giao mỉm cười lắc đầu, hiện tại linh mạch gia tộc đã thăng cấp thành nhị giai thượng phẩm, linh thực cấp 2 trồng trong vườn giao cho họ quản lý cũng sẽ không phát sinh vấn đề. Nhưng thiếp thân nghĩ muốn nhanh chóng nâng cao phẩm giai và niên hạn của những linh dược này, như vậy sẽ bận rộn hơn nhiều. May mắn thay, Minh Trúc đang gấp rút thăng cấp thành linh thực sư cấp 2, đợi hắn thăng cấp thành linh thực sư cấp 2, ngược lại có thể giảm bớt gánh nặng không nhỏ cho thiếp. Minh Trúc trước đây theo Thu Yên và Thu Mộc tu tập linh thực chi đạo, đã sớm bước vào linh thực sư cấp 1 thượng phẩm nhiều năm, lần này ước chừng không đến nửa tháng là có thể thuận lợi thăng cấp thành linh thực sư cấp 2. Lý Thu Dạ phán đoán. Phu quân nói không sai. Giang Giao gật đầu nói. Tiếp đó nàng tiếp tục nói, lần này phu quân đột nhiên thông báo thiếp thân lấy linh dược cấp 2, có phải là chuẩn bị nâng cao kỹ thuật luyện đan lên cấp 2 trung phẩm? Lý Thu Dạ khẽ mỉm cười nói, bước vào luyện đan sư cấp 2 trung phẩm đối với ta mà nói, hầu như không phải chuyện khó khăn gì. Lần này chủ yếu vẫn là muốn luyện chế toàn bộ linh thực tích lũy của gia tộc những năm qua thành đan dược. Cũng tiện thể sau khi bước vào hàng ngũ luyện đan sư cấp 2 trung phẩm, tiếp tục nâng cao tỷ lệ thành công của việc luyện đan. Thì ra là vậy. Giang Giao lòng khẽ động, nói, vừa vận tiếp thân những năm qua, trình độ luyện đan vẫn luôn dừng lại ở cấp 1 thượng phẩm, mãi không thể tiến bộ. Lần này phu quân luyện chế đan dược, thiếp thân cũng có thể ở bên cạnh quan sát, xem thử có thể tìm được cơ hội thăng cấp không. Chuyện này có gì khó? Lý Thu Dạ khỏe miệng khẽ nhếch lên. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền lấy ra đan lô và từ trong túi trữ vật lấy ra vài cây linh thực, bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này, đan dược hắn muốn luyện chế là một loại đan dược trị thương cấp 2 trung phẩm. Những năm qua, linh thực cấp 2 tích lũy của gia tộc cũng không ít, đủ để hắn luyện chế hơn 100 lọ đan dược. Và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, lọ đan dược này hắn đã thành công luyện chế ra một viên đan dược cấp 2 trung phẩm. Tiếp đó, hắn liên tục luyện chế thêm vài lọ đan dược cấp 2 trung phẩm, nhưng tỷ lệ thành đan chỉ dao động từ 1 đến 2 viên, cực kỳ không ổn định. Lý Thu Dạ trong lòng thầm cười, nghĩ thầm cũng nên thay một cái đan lô cấp 2 trung phẩm rồi. Hiểu rõ đây là do phẩm giai của đan lô thấp hơn phẩm giai của đan dược, dẫn đến tỷ lệ thành đan không ổn định, Lý Thu Dạ cũng không tiếp tục luyện chế đan dược cấp 2 trung phẩm, mà chuyển sang bắt đầu luyện chế đan dược cấp 2 hạ phẩm. Giang Giao thì ở bên cạnh hắn xem rất say mê. Lý Thu Dạ sau khi luyện chế hơn 30 lò đan dược, liền để Giang Giao tự tay luyện chế một lò đan dược cấp 2 hạ phẩm. Lý Thu Dạ không để nàng luyện chế thanh nguyên đan có độ khó cao hơn, mà là một loại đan dược cấp 2 hạ phẩm có quá trình luyện chế đơn giản hơn một chút. Trong quá trình Giang Giao luyện chế, hắn cũng sẽ ở bên cạnh chỉ dẫn. Nhưng cho dù như vậy, Giang Giao vẫn liên tiếp luyện chế thất bại bài lò, nhưng nàng tuyệt nhiên không có ý định từ bỏ việc luyện đan. Lần này tuy thất bại bài lò, nhưng nàng cũng mơ hồ chạm đến được một số ngưỡng cửa. Vì vậy, Giang Giao chuẩn bị một hơi, trực tiếp nâng trình độ luyện đan lên cấp 2 hạ phẩm. Cứ như vậy, sau khi liên tiếp thất bại thêm 5 lò, đến lò thứ 13, nàng cuối cùng cũng luyện chế ra được một viên đan dược cấp 2 hạ phẩm phục thương đan. Nhìn viên đan dược trong đan lô, Lý Thu Dạ cười ha hả nói, "Chúc mừng phu nhân, thăng cấp thành luyện đan sư cấp 2." "Đâu có, thiếp thân có thể bước vào hàng ngũ luyện đan sư cấp 2, trong đó không thể thiếu sự chỉ dẫn của phu quân." Giang Giao cầm viên đan dược duy nhất trong đan lô, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy nàng quan sát một lát rồi nói, "Nhưng viên đan dược mà thiếp thân luyện chế ra, sát độ có vẻ hơi kém một chút." Lý Thu Dạ cười nói, "Vô Vương, khi ta mới bước vào luyện đan sư cấp 2, sát độ của đan dược luyện chế ra cũng không hơn phu nhân là bao. Chỉ cần phu nhân luyện tập thêm một phen, đợi khi thành thục nắm vững trình độ luyện đan, sát độ và số lượng của đan dược tự nhiên cũng sẽ theo đó mà tăng lên." Giang Giao nghe xong, mỉm cười gật đầu. Tiếp theo, Giang Giao lại luyện chế thêm vài lò đan dược, cũng đã thành thục nắm vững một số kỹ năng. Và đến lúc này, nàng không chọn tiếp tục luyện chế đan dược nữa, mà quay sang để Lý Thu Dạ tiếp tục luyện đan. Linh thực còn lại không ít, đủ để luyện chế 80 lò đan dược cấp 2. Giang Giao không tiếp tục quan sát, mà đi sang một bên khác, chăm sóc hỏa liên được trồng ở giữa hỏa mạch. 10 ngày sau, Lý Thu Dạ cuối cùng cũng đã luyện chế toàn bộ số linh thực này thành đan dược. Lần luyện đan này tổng cộng luyện chế được hơn 500 viên đan dược, hắn trước tiên chọn ra 50 viên thanh nguyên đan và 100 viên đan dược trị thương khôi phục pháp lực. Số đan dược còn lại thì hắn cất vào kho tàng gia tộc, mang đi bán ở các cửa hàng trong phường thị. Còn những viên đan dược hắn chọn ra thì được hắn cất vào tàng bảo các của gia tộc, để lại cho tộc nhân đổi lấy. Hiện tại số lượng trúc cơ tu sĩ trong tộc đã vượt quá 7 người. Nếu tính cả Vương Cố, Lý Minh Lương, Dung Trước thì số lượng trúc cơ tu sĩ đã lên đến 10 người. Và với thực lực hiện tại của Lý gia, ở quận Giang Lăng đã thuộc về thế lực đỉnh cao, là một gia tộc trúc cơ quy mô lớn thực sự. Nhưng những năm qua các gia tộc đều nhận thức được thú triều sắp đến, đang điên cuồng nâng cao nội tình của mình. Gia chủ Chu gia, Chu Bách, hiện nay cũng đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Ngoài ra, Chu gia không lâu trước đây lại sinh ra một vị trúc cơ tu sĩ, hiện tại tổng cộng có 3 vị trúc cơ tu sĩ. Tuy nhiên, Chu Bất Phàm, người có hy vọng nhất bước vào trúc cơ hậu kỳ của Chu gia, đã tử trận nhiều năm trước, còn Chu Bách lại vừa đột phá trúc cơ trung kỳ, về sau cũng không biết có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ hay không. Thực lực tổng thể hiện tại của Chu gia so với khi Chu Thái còn sống mạnh hơn không ít, nhưng chiến lực đỉnh cao thì lại kém xa. Hiện nay thực lực tổng thể của huyện Sơn Dương đều đang tăng lên, số lượng tán tu cũng đã vượt qua 1 vạn người. Kể từ lần trước ở huyện Sơn Dương, trong vương triều phàm nhân tổ chức đại điện thăng tiên, hơn 6000 tiên miêu được kiểm tra, sau nhiều năm bước vào tiên độ, thỉnh thoảng cũng sẽ quay về thăm thân nhân phàm tục. Nếu phát hiện trong thân nhân có người mang linh căn, cũng sẽ dẫn dắt họ bước vào tiên độ. Vì vậy, số lượng tán tu ở huyện Sơn Dương vẫn luôn duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định. Chương 419 Lũng Tây Chi Địa cùng trời thú sơn mạch dị thường chương 419 Lũng Tây Chi Địa cùng trời thú sơn mạch dị thường nước nô, Vô Cấu Sơn. Vô Cấu Sơn chính là nơi đóng quân của thế lực bá chủ nước nô, Thanh Vân Tông. Trong lòng núi có một mạch linh khí cấp 4 hạ phẩm. Lúc này, trong một đại điện tại Vô Cấu Sơn, ở vị trí cao nhất, một tu sĩ trung niên tóc bạc phơ nhưng dung mạo lại vô cùng thần thái đang ngồi thẳng tắp. Người này chính là tông chủ Thanh Vân Tông, Ôn Hóa, với tu vi Kim Đan hậu kỳ. Đúng lúc này, một lão giả ở phía dưới đại điện lên tiếng, "Tông chủ, không biết vùng Lũng Tây đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Sa Môn và tông ta dần giảm liên lạc, mấy năm gần đây thậm chí còn đoạn tuyệt qua lại. Ta thấy có nên phái người đến bái phòng Hoàng Sa Môn một chuyến, thăm dò tình hình không?" Nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh của Ôn Hóa khẽ gợn sóng, thở dài nói, "Hoàng Sa Môn đã bị diệt rồi." "Cái gì?" Nghe lời này, sắc mặt của mấy vị trưởng lão phía dưới đại điện đồng loạt chấn động. "Sao có thể như vậy? Hoàng Sa Môn có 5 vị Kim Đan tu sĩ tọa trấn, môn chủ của họ lại là tu vi Kim Đan hậu kỳ, thêm vào sự giúp đỡ của tông ta, ở Lũng Tây đã là môn phái mạnh nhất rồi, còn thế lực nào có thể không tiếng động mà diệt Hoàng Sa Môn, thậm chí còn không cầu cứu tông ta?" Nói rồi, chỉ thấy lão giả phía dưới vẻ mặt hoảng sợ nói, "Chẳng lẽ Lũng Tây đã xuất hiện nguyên anh tu sĩ?" Lời vừa dứt, phía dưới đã vang lên những tiếng ồn ào. Ôn Hóa thấy vậy, khẽ lắc đầu, "Theo sư bá điều tra, không phải thế lực Nguyên Anh ra tay diệt Hoàng Sa Môn, mà là 2 thế lực khác ở Lũng Tây, Kim Cương Tự và Tố Diệu Am." "Sao lại thế?" Được lão giả phía dưới vẻ mặt không thể tin được nói, "Kim Cương Tự, Tố Diệu Am cộng lại cũng chỉ có 3 vị Kim Đan tu sĩ, sao có thể không động tiếng mà diệt Hoàng Sa Môn được?" "Có phải sư bá nói đến đây?" Lão giả không nói tiếp nữa, chỉ nghe Ôn Hóa ở vị trí cao nhất nói với giọng bề trên, "Ta biết mấy vị trưởng lão khi nghe tin này, chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ có phải sư bá ông ấy nhầm lẫn không." Thật ra, bản tông chủ khi nghe tin này cũng hoài nghi như vậy. Nhưng bất luận ta và các ngươi có suy đoán thế nào, Hoàng Sa Môn quả thực đã bị Kim Cương Tự và Tố Diệu Am diệt, đây là sự thật không thể chối cãi. Mà theo sư bá điều tra, Kim Cương Tự và Tố Diệu Am rất có thể có một thế lực Nguyên Anh đứng sau hỗ trợ. Thế lực Nguyên Anh? Mấy vị trưởng lão Thanh Vân Tông phía dưới đồng loạt cúi đầu trầm tư. Không lâu sau, trong đầu lão giả phía dưới bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, liền chắp tay nói, "Tông chủ, kẻ phá hoại bố cục của tông ta ở lúc đây, có phải là một trong mấy thế lực cấp 4 ở phía Bắc không?" Nghe vậy, Ôn Hóa lại lắc đầu. Mấy thế lực cấp 4 ở phía Bắc, tuy âm thầm đều có hỗ trợ thế lực ở Lũng Tây, nhưng mục đích cuối cùng đều là để đối kháng với chủng tộc ở Lũng Tây, để tránh chủng triều lan ra khỏi Lũng Tây, uy hiếp lãnh địa của chúng ta, mà không cần thiết phải diệt Hoàng Sa Môn, thế lực đứng đầu đối kháng chủng tộc này. Do đó, khả năng này không lớn. Nhưng bất luận thế nào, sư bá ông ấy đã đến mấy thế lực cấp 4 ở phía Bắc bái phòng một chuyến, xem có thể thăm dò được gì không, cũng tiện thể để họ dặn dò các thế lực âm thầm hỗ trợ ở Lũng Tây, bí mật điều tra Kim Cương Tự và Tố Diệu Am, thăm dò xem rốt cuộc là thế lực nào đang âm thầm gây họa. Nói đến đây, sắc mặt Ôn Hóa lập tức trở nên lạnh băng. Lão giả vuốt râu suy tư, để các thế lực cấp 4 kia âm thầm hỗ trợ điều tra cũng không đáng tin cậy, hay là lão hủ phái thêm người đến Lũng Tây điều tra một chuyến? "Không cần." Ôn Hóa phất tay, nói, "Hiện tại chúng ta còn cần toàn lực đối phó với thú triều, thế lực sau lưng Kim Cương Tự và Tố Diệu Am vừa diện Hoàng Sa Môn do tông ta hỗ trợ. Tuy có chút mùi vị nhắm vào tông ta, nhưng kể từ khi diện Hoàng Sa Môn, bọn chúng liền triệt để ẩn mình, dường như có ý tránh mũi nhọn của tông ta. Thế lực âm thầm này hiện tại chưa có bất kỳ động thái nào, dù có phái người đi điều tra, cũng không tra ra được gì. Chuyện này cứ giao cho mấy tông môn cấp 4 ở phía Bắc, để các thế lực mà họ hỗ trợ ở Lũng Tây âm thầm điều tra đi. Trọng tâm của chúng ta bây giờ nên đặt toàn bộ vào thú triều sắp tới. Đợi thú triều kết thúc, tông ta sẽ phái người toàn diện triển khai điều tra. Như vậy cũng tốt." Trưởng lão phía dưới gật đầu, tỏ ý tán thành. Nước Tống, Vạn Linh Sơn. Lúc này, trong đại điện của Thiên Tinh môn cũng đang diễn ra một cuộc họp căng thẳng. Môn chủ, Mục sư Điệt đã thành công bước vào Kim Đan, hiện đang trong đập phủ luyện hóa bản mệnh pháp bảo. Nhưng Vương Mân sư Điệt đột phá Kim Đan thất bại, hiện đã trọng thương hấp hối. Ngoài ra, Từ sư Điệt đã tu luyện đến trúc cơ đỉnh phòng, đang gấp rút chuẩn bị việc ngưng kết Kim Đan. Chỉ nghe trong đại điện, Vũ trưởng lão Thiên Tinh môn, Liêu Thanh nói, Khâu Bất Phục nhìn báo cáo của Liêu Thanh Huyền, sắc mặt vẫn không đổi. Nếu Mục không đã đột phá Kim Đan, vậy thì để hắn đảm nhiệm chức vụ Ngũ trưởng lão tông môn. Còn về Từ sư Điệt, Ngũ Sắc Liên sắp thành tụ, hãy sắp xếp vật này cho Từ sư Điệt dùng để ngưng kết Kim Đan đi. Bách Vô Du và những người khác phía dưới gật đầu, không phản bác. Tiếp đó, chỉ nghe Bách Vô Du nói, Từ sư Điệt trong cơ thể có song linh căn, với sự giúp đỡ của Ngũ Sắc Liên, xác suất ngưng kết kim đan vượt quá 7 thành, đột phá kim đan không thành vấn đề. Thực lực tông môn đã hồi phục, nhưng Hà Đông quận và Hoài Thủy quận bên kia nên sắp xếp thế nào? Hiện tại thú triều sắp kéo đến, mong môn chủ sớm đưa ra quyết định. Nghe vậy, Khâu Bất Phục nhắm mắt trầm tư một lát, từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ này chính là biên giới phía bắc của nước Tống. Đúng lúc này, Khâu Bất Phục nói, để liên minh tán tu và vạn bảo các trấn giữ Hà Đông quận, còn Hoài Thủy quận rút hai tu sĩ giả đàn từ trong môn phái ra tòa trấn. Trước đây sư bá khi du ngoạn bên ngoài có truyền tin về, ông ấy phát hiện trong vùng Lôi Thiên Thu Sơn Mạch mấy con yêu hoàng thường xuyên tụ tập lại với nhau, dường như đang âm mưu điều gì đó, bảo ta phải đề phòng hơn một chút. Lão phu tuy không biết yêu hoàng đang có ý đồ gì, nhưng có thể đoán được là thú triều lần này chắc chắn sẽ hung hãn, thậm chí còn vượt xa lần ngàn năm trước. Do đó, Hoàng Long Phường bên kia ít nhất cần 5 vị kim đan tu sĩ tòa trấn. Lời vừa dứt, Bạch Vô Du lo lắng nói, nhưng như vậy, số lượng kim đan tu sĩ sẽ không đủ để phái xuống các quận phía bắc, sẽ có 2 quận không có kim đan tu sĩ tòa trấn, làm sao có thể đối kháng với thú triều? Chuyện này cũng chính là điều ta đang cân nhắc, khi thú triều bắt đầu, chỉ có thể sắp xếp mấy vị tu sĩ trúc cơ, mang theo mấy kiện phù bảo cường hành chống đỡ một thời gian, nếu Hoàng Long Phường bên kia hoặc chiến sự ở các quận huyện khác đạt được tiến triển, thì sẽ phái kim đan tu sĩ đến chi viện. Nói rồi, Khâu Bất Phục nhìn Cố Uyên, hiện tại Thiên Thủy Chân Linh Dịch ở Hà Nguyên Sơn sắp ra đời, Cố trưởng lão ngươi xem có cơ hội nào tiếp tục cấp thêm một lần từ tay Thổ Nguyên Như không? Ha ha ha, chuyện này ta rất giỏi. Cố Uyên cười lớn một tiếng, vỗ ngực cam đoan, môn chủ yên tâm, sư đệ đã đột phá kim đan trung kỳ, dù lần này Thổ Nguyên Như có phòng bị, Cố Mô cũng có lòng tin cấp đoạt thêm một lần nữa. Cố sư đệ, không thể lơ là. Khâu Bất Phục lắc đầu, nhắc nhở. Kỳ hỉ. Sư đệ hiểu. Cố Uyên thu lại nụ cười nói. Bạch Vô Du thấy không ai nói gì, hắn nhìn lên trên nói, vậy môn chủ theo ý của ngươi, thú triều lần này nên bỏ qua 2 quận nào? Khâu Bất Phục ánh mắt quét xuống phía dưới, nhắm 2 mắt lại, dường như đang cân nhắc mức độ nặng nhẹ cụ thể. Chương 420 Giang Gia lão tổ tiên trôi qua, chương 420 Giang Gia lão tổ tiên trôi qua. Lúc này, tại Sơn Dương huyện, sau khi Lý Thu Dạ lo liệu xong xuôi việc gia tộc, liền luôn ở trong động phủ. Trong khi tu luyện, hắn cũng tiện thể chờ đợi dược lực của Ô Linh đan còn sót lại trong cơ thể tiêu tán hết. Mà Lý Minh Trúc cùng những người khác cũng trong mấy tháng này đã nâng cao kỹ năng tu tiên của bản thân lên nhị giai hạ phẩm. Cũng trong khoảng thời gian này, họ đã theo 3 vị tộc lao Lý Thu Trạch học hỏi được không ít kiến thức, việc quản lý gia tộc cũng trở nên thành thạo hơn nhiều. Hiện giờ gia tộc đã có Lý Minh Tự, một luyện khí sư nhị giai, nên các pháp khí nhị giai mà Lý Minh Hoàng và những người khác cần đến cũng không cần phải mua từ bên ngoài nữa, chỉ cần dùng công văn trong tay đổi từ kho tàng gia tộc là được. Còn ở linh dược viên có Lý Minh Trúc, một linh thực sư nhị giai chăm sóc, Giang Giao cũng nhàn rỗi hơn nhiều. Hiện nay thế hệ cao của gia tộc cũng đã được duy trì 10 mấy năm rồi. Trước đây Lý Thu Dạ không ở gia tộc, nhưng nghe Lý Thu Trạch bẩm báo, 2 lần đại hội thăng tiên trước đây, những tộc nhân thế hệ cao được kiểm tra có linh căn, tổng cộng có 103 người, trong đó có 2 người sở hữu tam linh căn. Hiện tại tộc nhân có tam linh căn ngày càng nhiều, cũng không cần phải ưu tiên đặc biệt nữa, cứ cùng các tộc nhân khác cạnh tranh trúc cơ đan là được. Chỉ riêng số linh thực ngũ hành ít ỏi của gia tộc, nếu toàn bộ đều dùng để chăm sóc tộc nhân tam linh căn, vậy thì các tộc nhân khác chẳng phải sẽ không còn chút hy vọng trúc cơ nào sao? Vì vậy, Lý Thu Dạ đã bàn bạc với ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ, người hiện đang quản lý tạm vụ gia tộc, và quyết định hủy bỏ đặc quyền dành cho tộc nhân có tam linh căn. Thay vào đó, họ sẽ cùng các tộc nhân khác, dựa vào nỗ lực của bản thân, cùng tham gia vào việc cạnh tranh trúc cơ đan. Tuy nhiên, hiện tại mà nói, các tộc nhân có tam linh căn trong hàng ngũ cạnh tranh trúc cơ đan vẫn có ưu thế rất lớn so với các tộc nhân khác. Tình huống này cũng là sự thật không thể thay đổi, dù sao thì thiên phú đã hiển hiện rõ ràng. Một mặt khác, linh thạch khoáng mạch nhỏ mới được gia tộc phát hiện cũng đang được khai thác một cách có trật tự. Do khu vực xung quanh bị gia tộc phong tỏa, cộng thêm số lượng tộc nhân được bố trí khai thác không nhiều, trong mắt người ngoài, đây chỉ là một khoáng mạch bình thường, không có gì đặc biệt. Một năm sau, Lý Thu Dạ và Giang Giao vừa kết thúc xong tu, đang khoanh chân ngồi trên giường đá. Lý Thu Dạ nhìn khí tức tỏa ra quanh Giang Giao, nói: "Phu nhân giờ đã luyện thành Hậu Thiên Huyền Âm pháp thể, e rằng việc đột phá trúc cơ hậu kỳ cũng không còn xa nữa." Giang Giao khẽ môi mỉm cười, sắc mặt vừa đầy đặn vừa hưng hào. Chỉ nghe nàng nói, thiếp thân giờ pháp thể đã thành, lại thêm linh mạch gia tộc cũng đã thăng cấp lên nhị giai thượng phẩm, cứ theo đúng quy trình tu luyện, không quá 10 năm, thiếp thân có thể thuận lợi bước vào trúc cơ hậu kỳ. Lý Thu Dạ nghe xong, khẽ môi mỉm cười nói: "Phu nhân hiện tại niên kỷ còn chưa đầy 150 tuổi, đợi khi bước vào trúc cơ hậu kỳ, cũng chỉ hơn 150 tuổi, còn gần 100 năm thọ nguyên, tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong không thành vấn đề. Đến khi đó, vi phu sẽ giúp nàng tìm một kiện kết đan linh vật, giúp nàng thuận lợi ngưng kết kim đan." Vừa nghe lời này, hai mắt Giang Giao lập tức lóe lên kim quang. Giang Giao dù biết Lý Thu Dạ sẽ giúp nàng ngưng kết kim đan, nhưng khi chính miệng hắn nói ra, trong lòng vẫn vô cùng kích động. Chỉ thấy Giang Giao đặt 2 tay lên vai Lý Thu Dạ, thân thể từng bước lại gần rồi dán chặt vào hắn. Chỉ nghe nàng khẽ môi mỉm cười, nhẹ nhàng nói bên tai Lý Thu Dạ: "Phu quân đã giúp thiếp thân nhiều như vậy, thiếp thân phải thật lòng thưởng tưởng cho phu quân mới phải." Lý Thu Dạ nhướng mày, liếc mắt nhìn Giang Giao. Từ khi nàng tu thành Huyền Âm pháp thể, khí tức tỏa ra từ nàng vô cùng mê hoặc. Lý Thu Dạ nuốt nước bọt, thâm ý nói: "Ồ, vậy phu nhân muốn thưởng vi phu thế nào đây?" Lời vừa dứt, Giang Giao liền đẩy hắn ngã xuống. Ngay sau đó có thể thấy, Giang Giao đứng trước mặt hắn, mày mắt như tơ. Trong khi gia tộc mọi việc đều ổn định, đang gấp rút chuẩn bị luyện chế các loại linh vật để đối phó với thú triều sắp xảy ra. 3 tháng sau, một tin tức nhanh chóng truyền đến tay Lý gia. Lão tổ Giang gia ở Lâm Thủy huyện, Giang Ngọc Yến, có lẽ cũng đã nhận ra rằng lần thú triều này, Thiên Tinh môn sẽ không đặt quá nhiều lực lượng vào Hoàng Viêm Vương. Vì vậy, ông ta muốn nhân lúc đại hạn sắp đến, thực hiện một canh bạc cuối cùng, trong tình huống không có bất kỳ kết đan linh vật nào, lại muốn cưỡng ép ngưng kết kim đan. Nhưng Giang Mộ Kiến đâu biết rằng, thân thể đã lão hóa của ông ta, căn bản không thể chịu đựng được linh khí cuồng bạo khi ngưng kết kim đan. Vừa bế quan không lâu, đã vì không chịu nổi linh khí cuồng bạo trong đan điền càn quét nhục thể, trực tiếp tan xương nát thịt. Ngay cả một thi thể nguyên vẹn cũng không còn. Lý Thu Dạ sau khi nhận được tin tức này, cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Giang Mộ Kiến lại rõ ràng biết hy vọng đột phá kim đan không lớn, nhưng vẫn chọn cưỡng ép kết đan. Đây có lẽ là sự điên cuồng cuối cùng vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hoặc là sự không cam lòng trong lòng, hoặc cũng có thể là cả hai. Lý Thu Dạ đọc xong nội dung trên thư, khẽ thở dài một hơi, và báo tin Giang Mộ Kiến đã tiên thệ cho Giang Giao. Giang Giao nghe được tin này, như sét đánh ngang tai, nước mắt tuôn như mưa. Lý Thu Dạ an ủi vài câu, liền cùng Giang Giao đến Giang Gia ở Lâm Thủy huyện, tham dự tang lễ của Giang Mộ Kiến. Đến linh sơn của Giang Gia, Lý Thu Dạ và Giang Giao thay y phục tang, từng bước tiến vào đại điện Giang Gia. Nhìn bài vị Giang Mộ Kiến đặt ở chính giữa, hắn và Giang Giao mỗi người thắp ba nén hương, rồi lui sang một bên. Nhìn Giang Giao đang buồn bã, hắn không chọn cách đá nổi nữa. Cho đến khi mặt trời lặn, tộc nhân Giang Gia mới nâng quan tài đựng y phục sinh thời của Giang Mộ Kiến, từng bước đi đến nghĩa trang Giang Gia, dựng lên một ngôi mộ y quan. Lý Thu Dạ luôn ở bên cạnh Giang Giao, cho đến khi quan tài được hạ táng, mới rời khỏi nghĩa trang Giang Gia. Sau đó, gia chủ Giang Gia hiện tại đã giữ chân họ một phen. Lý Thu Dạ vốn không định nán lại Giang Gia, nhưng xét thấy phụ thân Giang Giao vừa mới tiên thệ, trong lòng nàng chắc chắn rất đau xót, nên đành chấp nhận lời mời của gia chủ Giang Gia, ở lại Giang Gia liên tiếp 3 ngày. Đêm đến, Lý Thu Dạ theo Giang Giao đến động phủ của nàng khi còn ở Giang Gia. Từ khi Giang Giao và Lý Thu Dạ kết thành song tu đạo lữ, động phủ nàng ở Giang Gia vẫn luôn bỏ trống, không ai ở Lý Thu Dạ bước vào, thấy bên trong không có chút bụi bẩn nào, các vật dụng cũng rất ngăn nắp, hẳn là Giang Gia đã cử người dọn dẹp trước, cũng coi như có lòng. Giang Giao mắt đỏ hoe, thần sắc u sầu ngồi bên bàn đá. Ai? Phu nhân thứ hai. Lý Thu Dạ thở dài một tiếng. Người thân qua đời, hắn há chẳng biết. Dù là cha mẹ phàm nhân, hay trưởng bối trong tộc, hắn đã trải qua nhiều lần, chứng kiến nhiều lần, nhưng đây là điều không thể thay đổi. Lúc này, Giang Giao giọng hơi khàn nói, thật ra thiếp thân cũng biết, phụ thân người thọ nguyên sắp cạn kiệt chỉ là không ngờ, cuối cùng lại ra đi theo cách này. Lời vừa dứt, Lý Thu Dạ đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, bên ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một giọng nói, Lý gia chủ, có thể ra đây gặp mặt một chút được không? Giang gia chủ. Lý Thu Dạ ngạc nhiên một chút, rồi liếc nhìn Giang Giao, nàng khẽ gật đầu. Lý Thu Dạ thu lại suy nghĩ, mở cửa đá động phủ bước ra ngoài. Chương 421 đêm khuya thương lượng. Chương 421 đêm khuya thương lượng. Nhìn Giang Tiện gia chủ Giang gia đang đứng cách động phủ không xa, Lý Thu Dạ khẽ nghi hoặc hỏi, Giang gia chủ đêm khuya ghé thăm, chẳng hay có việc gì? Thứ không dám giấu, Giang Mộ có việc trọng yếu muốn cùng Lý gia chủ bàn bạc một phen. Giang Tiện đáp. Ồ. Lý Thu Dạ liếc nhìn Giang Tiện, thấy vẻ mặt hắn không chút biến đổi, vẫn mang theo nét ưu tư chất chứa như có tảng đá đè nặng trong lòng. Thế là hắn hỏi, Giang gia chủ muốn bàn bạc chuyện gì? Cứ nói thẳng đi. Thấy Lý Thu Dạ hỏi, Giang Tiện không nói thẳng mà đưa tay ra hiệu, Lý gia chủ có thể tiện bước nói chuyện không? Được. Lý Thu Dạ gật đầu, bước về phía trước. Không lâu sau, hắn cùng Giang Tiện đi đến một đại sảnh. Chỉ đợi đến lúc này, Lý Thu Dạ mới mở lời, Giang gia chủ rốt cuộc muốn bàn bạc chuyện gì, há tất phải thần bí như vậy? Ha ha. Đạo Hưu cũng thấy đó, lão tổ tộc ta cưỡng ép kết đan thất bại nói rồi, hắn vây tay ra hiệu Lý Thu Dạ ngồi xuống, rồi rót cho hắn một chén linh trà. Lý Thu Dạ vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, ngồi xuống, rồi bưng chén trà lên, làm ra vẻ uống, nhưng khi đưa đến miệng, hắn không uống ngay. Mà nhìn chằm chằm Giang Tiện hỏi, cha vợ lão nhân gia ông ấy không phải vì thọ nguyên sắp hết, muốn liều một phen cuối cùng trước khi lâm chung sao? Phải mà cũng không phải. Chỉ nghe Giang Tiện nói một câu hàng hồ, rồi cười khổ lắc đầu, lão tổ tộc ta tuy đại hạn sắp đến, nhưng gần như không thấy một tia hy vọng ngừng kết kim đan, lại không có áp lực bên ngoài, mà chọn cưỡng ép kết đan, Lý gia chủ chẳng lẽ không muốn biết nguyên do? Sao, lẽ nào trong đó còn có ẩn tình gì? Lý Thu Dạ nhấp một ngụm trà, hai mắt khẽ nheo lại. Đúng vậy. Giang Tiện trầm giọng. Lý Thu Dạ cao mày, không nói gì. Cách đây không lâu, tộc nhân ta tu luyện ở Thiên Tinh môn truyền tin về, Thiên Tinh môn đã xác định, khi đợt tú triều tiếp theo mở ra, sẽ không phái một kim đan tu sĩ nào đến hỗ trợ Giang Lam quận. Lão tổ tộc ta sau khi biết chuyện này, chính vì thế, nghĩ đến đại hạn sắp đến, mới cưỡng ép ngưng kết kim đan, muốn giành lấy một phần hy vọng. Giang Tiện nói. Lý Thu Dạ đặt chén trà xuống, vẻ mặt không chút biến đổi. Bởi vì tình huống này, hắn sớm đã đoán ra. Chỉ nghe hắn mở lời, chuyện này Lý Mộ cũng từng suy đoán và đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Lý Mộ tự nhiên cũng không muốn chiến hỏa lan tràn đến Giang Lam quận. Lý Thu Dạ tùy ý nói, còn về việc trong tay hắn có một kiện linh vật kết đan, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Ha ha, Lý gia chủ nếu nghĩ như vậy thì đã coi đợt thú triều này quá đơn giản rồi. Chỉ nghe Giang Tiện cười đầy ẩn ý ửng. Lý Thu Dạ thần sắc khẽ động, cau mày nói, Giang gia chủ, lời này là sao? Chỉ thấy Giang Tiện lúc này lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nói, từ tin tức mà tộc ta hiện đang nắm giữ, Thổ Nguyên Nưu đã bước vào tam giai trung kỳ. Hơn nữa đệ tử tộc ta cũng từ Thiên Tinh môn biết được một số tin tức, mức độ của đợt thú triều lần này e rằng còn mạnh hơn nhiều lần so với trước đây, thậm chí có thể sánh ngang với đợt ngàn năm trước. Mà Thiên Tinh môn ở Hoàng Long Phường bên kia còn tính toán một lần đặt cược 5 vị kim đan tu sĩ, và trong 5 vị kim đan tu sĩ này, có 2 vị là kim đan hậu kỳ, 3 vị kim đan trung kỳ, đều là chiến lược đỉnh cao của Thiên Tinh môn. Từ đó có thể thấy, Thiên Tinh môn coi trọng đợt thú triều này đến mức nào. Nói đến đây, hắn hạ thấp giọng nói, nghe nói, trong đợt thú triều lần này, tứ giai yêu hoàng rất có khả năng sẽ đích thân ra trận. Cái gì? Lý Thu Dạ đồng tử mở lớn, dù nghe mấy câu trước đó, hắn cũng không phản ứng lớn như vậy. Kể từ lần cuối cùng tứ gia yêu hoàng đích thân ra trận, đó là chuyện của ngàn năm trước. Trận chiến đó, Tống quốc gần như thảm bại, mất đi mấy quận huyện, lượng lớn linh địa quan trọng bị yêu thú phá hoại hoặc chiếm lĩnh, mà số lượng tu sĩ tử trận còn vượt quá 10 vạn. Dù hắn chưa từng trải qua thời kỳ đó, nhưng nghĩ đến cũng có thể biết nó thảm khốc đến mức nào. Hắn nhìn Giang Thiện, cau mày sâu sắc, nói: "Giang gia chủ đêm nay đặc biệt đến bàn bạc chuyện này với Lý Mộ, chẳng hay có tính toán gì?" Giang Thiện biểu cảm thay đổi một chút, chỉnh lại thần sắc nói: "Khi đợt thú triều lần này mở ra, Thiên Tinh môn xem ra có ý định bảo vệ linh mạch tam giai ở Hoàng Long Vương, và cái giá phải trả là từ bỏ việc phái Kim Đan tu sĩ chấn giữ Giang Lăng quận và Thiên Lưu quận. Nhưng đồng thời, chỉ cần Hoàng Long Vương ở vị trí bất bại, phần lớn lực lượng của yêu thú tự nhiên cũng sẽ bị kiềm chế ở Hoàng Long Vương bên đó, chúng ta chỉ cần kiềm chế Thổ Nguyên Như ở Hoàng Viêm Vương, cũng không phải không thể bảo vệ Giang Lăng quận khỏi loạn yêu thú." Ồ, nghe khẩu khí của Giang gia chủ, dường như có cách đối phó với Thổ Nguyên Như. Lý Thu Dạ đánh giá Giang Tiện một lượt. Trong ấn tượng của hắn, Giang gia quả thật có một trận pháp phù triện, có thể chống đỡ yêu hoàng tam giai sơ kỳ một thời gian. Nhưng hắn cũng nói, Thổ Nguyên Như hiện giờ đã đột phá tam giai trung kỳ, thực lực của nó tất nhiên sẽ tăng vọt, một trận pháp phù triện tương đương tam giai hạ phẩm, không thể cứng rắn đối đầu với yêu thú tam giai trung kỳ. Huống hồ, trận pháp phù triện của Giang gia đã bị hư hại trong đợt tú chiều trước, e rằng uy lực cũng đã giảm sút đáng kể. Nhưng đúng lúc này, Giang Tiện khẽ mỉm cười nói, thực không dám giấu, Giang Mộ trước đây đã mua một tấm tiểu thiên lôi phù không chỉ ra cố trận pháp phù triện của tộc ta một phen, mà uy lực cũng lớn hơn trước một tầng. Tiểu thiên lôi phù. Lý Thu Dạ tâm tư khẽ động, thầm nghĩ, thì ra người đó là hắn. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Giang gia chủ đang nói chuyện. Chỉ nghe người này tiếp tục nói, quý tộc hiện là gia tộc trúc cơ mạnh nhất Sơn Dương huyện, không, là toàn bộ Giang Lăng quận, nếu nghĩ cách có được một bảo vật có thể sánh ngang với Ngụy Đan tu sĩ, cộng thêm bảo vật trong tay mấy vị đạo hữu Thiên Tinh môn ở Hoàng Biên Vương, thì có thể tạm thời chặn được Thổ Nguyên Như một thời gian. Nói xong, Giang Tiện nhìn thẳng vào Lý Thu Dạ, nói, chỉ không biết Lý gia chủ có tự tin này không, liệu có thể có được một bảo vật có thể sánh ngang với Ngụy Đan tu sĩ. Nghe vậy, Lý Thu Dạ không lập tức trả lời. Thật lòng mà nói, hắn cho rằng ý nghĩ của Giang Tiện có chút biển bông. Sau khi tận mắt chứng kiến uy lực của yêu vương tam giai sơ kỳ trước đây, hắn mới thực sự hiểu được thực lực của yêu vương đáng sợ đến mức nào. Huống hồ Thổ Nguyên Như hiện giờ đã đột phá tam giai trung kỳ, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, sao có thể dùng vài món bảo vật sánh ngang Ngụy Đan tu sĩ mà chống lại được? Lần thú triều trước bọn họ sở dĩ có thể kéo dài được một thời gian với Thổ Nguyên Như, là vì nội đan của con thú này bị thương, thực lực cũng theo đó giảm sút một phần. Nhưng mà chỉ thấy khoẹt miệng Lý Thu Dạ đột nhiên nhếch lên, nếu Giang gia chủ có tự tin như vậy, Lý Mỗ sẽ nghĩ cách có được một bảo vật có thể sánh ngang với Ngụy Đan tu sĩ trước khi thú triều đến. Giang Tiện trầm giọng gật đầu. Tiếp đó, hai người lại bàn bạc một phen đối sách, rồi ai nấy tản ra. Mãi đến 3 ngày sau, Lý Thu Dạ mới mang Giang Giao trở về gia tộc. Chương 422 Ô Linh Đan Dược Lực Tiêu Tan. Chương 422 Ô Linh Đan Dược Lực Tiêu Tan tại Lũng Tây Chi Địa, Đoạn Trượng Nguyên. Trong một hang động tràn ngập xương đen, chất đầy xương trắng. Một nam tử vẫn hấp bảo, mái tóc đen dài rủ sau lưng, đang nhìn lão giả đối diện. Khoe miệng hắn treo một nụ cười tà dị. Sư đệ, nhục thân của sư tôn, ngươi dùng thấy thế nào? Hắc hắc. Lão giả đối diện mặt không cảm xúc, khoe miệng cứng đờ giật giật. Khàn giọng nói, "Tiệt tiệt tiệt. Nhục thân của sư tôn quả nhiên cương đại, dù ta vận dụng lịch sinh đại pháp mượn xác hoàn hồn, tu vi nguyên anh hậu kỳ lúc sư tôn còn sống vẫn giữ lại được nguyên anh trung kỳ. Nhưng mà, lịch sinh đại pháp tuy giúp ta trọng sinh, lại miễn đi nỗi khổ tu luyện, song nguyên anh đã vỡ nát lại không cách nào chữa trị, thực lực tổng thể e rằng còn yếu hơn tu sĩ nguyên anh sơ kỳ một chút." "Nguyên anh?" Hắc hắc. Nam tử tóc đen đối diện phát ra tiếng cười ấm lãnh, "Sư minh ta đây lại có một pháp môn, có thể giúp sư đệ trùng tu nguyên anh." Nói xong, khóe miệng hắn ngậm nụ cười tà dị, nhìn Bạch Cốt lão ma đối diện. "Ồ." Bạch Cốt lão ma tâm tư khẽ động, khỏe mắt xám trắng khẽ chuyển, rồi hơi kích động nói, "Ồ, sư minh có rượu cái gì, mau mau nói ra." "Huyết anh." Chỉ nghe nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói, "Huyết anh." Bạch Cốt lão ma lẩm bẩm một câu, giây tiếp theo ý như nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ sư minh đã trộm được pháp môn của Luyện Huyết giáo?" "Hắc hắc, đám điên cuồng huyết đạo kia, sư minh ta đây nào có thực lực trêu chọc bọn họ." Nam tử trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia khinh thường. "Vậy sư minh nói lời này có ích gì?" Bạch Cốt lão ma nhỏ giọng lẩm bẩm. Nam tử trẻ tuổi nghe xong, vẻ mặt không đổi, nói: "Hiện tại chúng ta vừa mới phụ trợ Kim Cương Tự và Diệu Tố Am diệt trừ đuốt đuốt của Thanh Vân Tông ở Lũng Tây Chi Địa, giờ đã khiến Thanh Vân Tông phát giác, chúng ta còn cần an phận một thời gian. Tiếp theo chỉ cần chờ thú triều mở ra, chúng ta lại xua đuổi chủng tộc tiến vào lãnh địa Thanh Vân Tông, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất không nhỏ cho Thanh Vân Tông. Nhưng điều này vẫn còn xa mới đủ, chúng ta phải đối mặt là toàn bộ thế lực cấp 4 của Nam Vực Tiên Châu, hiện tại toàn bộ Nam Vực Tiên Châu chỉ còn một hơi tàn của Bạch Cốt Ma đạo chúng ta. Các thế lực ma đạo còn lại hoặc là bị thế lực chính đạo Nam Vực Tiên Châu trấn áp đến nửa sống nửa chết, hoặc là ngay cả một kim đan ma tu cũng không có để chống đỡ, khó mà làm nên việc lớn. Vì vậy, sư minh ta có ý định hợp tác với Luyện Huyết giáo, để bọn họ đối phó với Thiên Dương Tông đang chấn giữ lối vào Nam Vực Tiên Châu và Thiên Huyền Tu Tiên Giới, chúng ta thì có thể nhân cơ hội này mang vạn ma trở về, một lần khuấy đảo cục diện Nam Vực Tiên Châu, đến lúc đó các thế lực ma đạo thoi thóp ở Nam Vực Tiên Châu, ắt sẽ lũ lượt kéo đến đầu quân. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh Nam Vực Tiên Châu, liền có thể kiến lập vạn cổ ma đỉnh, tế luyện ức vạn sinh linh chi huyết, khiến Nam Vực Tiên Châu dung nhập vào ma giới." Thanh niên tóc đen càng nói càng kích động, tiếng cười điên cuồng của hắn vang vọng khắp vạn trượng nguyên, tạo ra từng đợt tiếng vọng, từng con ma vật sau khi nghe thấy âm thanh này đều kinh hai chạy tán loạn khắp nơi. Điên cuồng, quả thực còn điên cuồng hơn cả đám điên cuồng huyết đạo kia. Nhìn nam tử tóc đen trước mặt, bạch cốt lao ma toàn thân lộ ra vẻ kinh hãi, lòng bàn tay thậm chí còn run rẩy. Nhớ lại năm xưa, y cũng chỉ nghĩ đến việc chiếm cứ một vùng đất ở Nam vực Tiên Châu, thỉnh thoảng tế luyện một chút sinh linh để tu luyện. Lần này lại không ngờ, vị sư minh trước mặt y lại điên cuồng đến mức muốn tế luyện toàn bộ sinh linh chi huyết của Nam vực Tiên Châu, đã thông lối vào ma giới, dung nhập vào ma giới. Đúng lúc này, nam tử tóc đen ngừng cười, nhìn bạch cốt lao ma nói, à phải rồi. Trong mấy trăm năm ta bị ngươi phong ấn, đối với tình hình bên ngoài có nhiều điều không rõ lắm, luyện huyết giáo hiện tại thế nào rồi? Nghe vậy, bạch cốt lao ma nhanh chóng thu liễm tâm tình, may mà hiện tại y không phải thân thể người bình thường, nếu không lúc này đã mồ hôi đầm địa. Chỉ nghe y nói, đám điên cuồng huyết đạo kia vẫn đang giao chiến với Ngự Thiên Tông, nhưng sư đệ cũng đã hơn 300 năm không đến Tiên Huyền tu tiên giới, không rõ tình hình cụ thể, chỉ nghe nói đám điên cuồng huyết đạo kia trăm năm trước bị Ngự Thiên Tông liên thủ với vài thế lực vây công, tuy thành công đánh lui Ngự Thiên Tông và các thế lực khác, nhưng tổn thất cũng vô cùng thảm trọng, nghe nói ngay cả một hóa thần tu sĩ cũng vẫn lạc. Tuy nhiên, vị hóa thần tu sĩ kia trước khi chết cũng trọng thương một hóa thần tu sĩ bên Ngự Thiên Tông, người này dường như cũng không lâu sau toàn thân hóa thành mủ máu mà chết. Nhưng đây chỉ là tin đồn nhỏ, còn thật giả thế nào, sư đệ đây không thể biết được. Rất tốt. Thiên Huyền tu tiên giới bên kia càng loạn càng tốt. Không còn Ngự Thiên Tông cái thế lực đáng chết tuân theo trật tự này quấy rầy, chúng ta chỉ cần ở Nam vực Tiên Châu phát triển ra một chút thực lực, liền có thể trở lại. Nói rồi, thanh niên tóc đen thần sắc khẽ động, nói, ngươi không muốn trùng tu nguyên anh sao? Hừ hừ, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Chỉ thấy hắn nhìn bạch cốt lao ma đầy ẩn ý, sư minh ý ngươi là muốn ta đến Thiên Huyền tu tiên giới bàn bạc hợp tác với luyện huyết giáo? Bạch cốt lao ma nghi hoặc nói. Chính xác. Thanh niên tóc đen gật đầu. Nhưng lối vào Thiên Huyền tu tiên giới bị Thiên Dương Tông nắm giữ, sư đệ nếu đến Thiên Huyền tu tiên giới chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Nói xong, bạch cốt lao ma cố ý lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng thầm thì, khốn kiếp, ta không muốn giao thiệp với đám điên này. Hắc hắc, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Chỉ nghe nam tử tóc đen âm trầm cười nói, à phải rồi, đồ nhi của ngươi gần đây có chút không an phận, lại tự tiện đến lãnh địa Thiên Tinh môn phải rối, suýt chút nữa gây ra sự chú ý của Thiên Tinh môn, ngươi phải dạy dỗ hắn thật tốt, nếu không hắc hắc, đúng lúc ngươi cũng đưa hắn cùng đến Thiên Huyền tu tiên giới đi. Ồ, được được. Bạch cốt lao ma cảm nhận được ngữ khí của đối phương, giọng nói hơi lắp bắp đáp. 3 năm sau, lúc này Lý Thu Dạ nhận thấy dược lực ô linh đan còn sót lại trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu tán, vốn định lập tức bế quan tiếp tục nuốt ô linh đan, ngưng luyện tu vi đến trúc cơ đỉnh phong. Nhưng đúng lúc này, hắn lại nghĩ đến hỏa liên sắp chín, hắn còn cần đến Thiên Tinh môn một chuyến để đổi lấy một viên trúc cơ đan, thế là hắn từ bỏ ý định bế quan. Chỉ là điều hắn không ngờ tới là Lý Minh Hiên đột nhiên đến bái kiến, nói với hắn rằng chuẩn bị đến Thiên Tinh thành một chuyến, chủ động đề nghị mang hỏa liên tử đến Thiên Tinh môn đổi trúc cơ đan. Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, cũng không hỏi nhiều, đúng lúc hắn đang đội bế quan tu luyện, liền đồng ý với Lý Minh Hiên. Sau đó lại đặc biệt dặn dò một phen, bảo hắn đến thăm Lý Thu Xanh, hỏi về kế hoạch cụ thể của Thiên Tinh môn đối với thú triều sắp mở ra. Đợi Lý Minh Hiên rời đi, hắn liền nuốt một viên ô linh đan, bắt đầu bế quan tu luyện. Nửa tháng sau, hỏa liên cũng hoàn toàn chín, Giang Giao hái hỏa liên, lấy ra 5 viên hỏa liên tử và giao 4 viên trong số đó cho Lý Minh Hiên. Viên còn lại thì được nàng trồng lại trong hỏa mạch. Còn địa linh quả thì cần thêm 5 đến 10 năm nữa mới có thể chín. Sau khi cất kỹ hỏa liên tử, Lý Minh Hiên liền ngự kiếm rời khỏi Linh Phong Sơn, một mạch thẳng tiến đến Thiên Tinh thành. Chương 423 Hỏa Liên thành tụ, hối đoái trúc cơ đan. Chương 423 Hỏa Liên thành tụ, hối đoái trúc cơ đan. Lý Minh Hiên sau khi đến Thiên Tinh môn, liền ghé thăm Lý Thu Xanh. Đối với vị nhị thúc này, hắn cũng không quá đối quen thuộc. Dù sao trong ký ức của hắn, cũng chỉ gặp vài lần mà thôi. Theo sự sắp xếp của Lý Thu Dạ, hắn đã hỏi thăm về động thái của Thiên Tinh môn trong mấy năm gần đây. Và những gì Lý Thu Xanh kể lại, cũng không khác là bao so với lời Giang Tiện đã nói. Sau khi thu thập được những tin tức này, Lý Minh Hiên liền đi đổi 4 viên trúc cơ đan, rồi sau khi rời khỏi Thiên Tinh môn, liền thẳng đường tiến về Thiên Tinh thành. Trong Thiên Tinh thành, Lý Minh Hiên đi trên đường phố, nhìn ngó xung quanh, cuối cùng bước vào một tiểu lầu, rồi đi thẳng lên nhã gian nào đó ở lầu 2. Lý Đạo Hữu. Vừa bước vào nhã gian, liền nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, định thần nhìn kỹ, nữ tử này quả nhiên chính là Hứa Ngọc. Hứa tiên tử, linh thạch mua trúc cơ đan đã chuẩn bị xong chưa? Lý Minh Hiên không nhìn những món ăn tinh xảo trên bàn, mà nhìn thẳng vào nữ tử kia hỏi. Nghe vậy, Hứa Ngọc trước tiên phất tay ra hiệu Lý Minh Hiên ngồi xuống, rồi mới nói, thiếp thân trước đây trở về tông môn, đã vay mượn hết từ các đồng môn có giao hảo tốt, và trong 3 năm này lại kiếm thêm được 2 vạn linh thạch. Trước khi rời tông môn lần này, thiếp thân đã đổi hết công văn trong tay thành linh thạch, hiện tại trong tay có hơn 14 vạn linh thạch. Lý Minh Hiên nghe xong, chậm rãi gật đầu, buổi đấu giá mà Thiên Tinh môn tổ chức lần này ở ngay trong Thiên Tinh hành, còn 10 ngày nữa mới khai mạc, số linh thạch của tiên tử vẫn còn thiếu một chút. Nhưng trong tay Lý Mỗ còn gần 5 vạn linh thạch, cộng lại cũng gần 20 vạn, lần này đấu giá một viên trúc cơ đan hẳn là không thành vấn đề. Mặc dù trên người hắn có 4 viên trúc cơ đan vừa đổi được, nhưng đây đều là tài sản của gia tộc. Ừm. Hứa Ngọc gật đầu. Lần này nàng vì đấu giá trúc cơ đan, có thể nói là đã dốc hết bộ liếng, ngay cả pháp khí trên người. Khi đến Tiên Tinh thành, Hứa Ngọc đã bán hết, đổi thành linh thạch. Hai người nếm thử các món ngon trên bàn, rồi thuê một khách điếm, chờ đợi buổi đấu giá khai mạc. 10 ngày sau, trong một tòa lầu hình tròn đông nghịt người, Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc dưới sự dẫn dắt của một thị nữ, đi đến một gian riêng. Lúc này buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu, nhưng Hứa Ngọc trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Nàng tuy chưa từng tham gia đấu giá trúc cơ đan, nhưng nghĩ cũng biết, khi đấu giá sẽ kịch liệt đến mức nào. Và quá trình chờ đợi không lâu, theo tiếng khai mạc đấu giá, từng món linh vật không ngừng được đấu giá. Mỗi một tiếng giao đều khiến Hứa Ngọc trong lòng càng thêm lo lắng, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Nàng nhìn Lý Minh Hiên một cái, hắn đưa cho nàng một ánh mắt trấn an. Hứa Ngọc lúc này mới hơi yên tâm. Chẳng mấy chốc, buổi đấu giá đã đến hồi kết, và vật phẩm áp chụp này, tự nhiên chính là trúc cơ đan. Chỉ nghe lão giả trên đài trầm giọng nói, "Trúc cơ đan, giá khởi điểm 10 vạn linh thạch." Lời vừa dứt, trong các gian riêng đã truyền ra tiếng hô hoán. Trong mấy mắt, giá của viên trúc cơ đan này đã được đẩy lên 12 vạn linh thạch. Đúng lúc này, Hứa Ngọc cũng không kìm được nữa, lập tức lên tiếng hô, "12 vạn 5000 linh thạch." Và ngay khi lời nàng vừa dứt, liền có người không hề ngừng lại mà báo ra 12 vạn 7000 linh thạch. Chưa đợi Hứa Ngọc tiếp tục đấu giá, một hướng khác lại truyền ra tiếng nói, "13 vạn linh thạch." Hứa Ngọc hít một hơi lạnh, ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Lần này nàng chỉ mang theo hơn 14 vạn linh thạch, mà giá đấu giá trúc cơ đan trong nháy mắt đã gần kể 14 vạn. Nếu không phải Lý Minh Hiên ở bên cạnh, Hứa Ngọc e rằng trong lòng đã từ bỏ ý định đấu giá trúc cơ đan. Khi giá trúc cơ đan đạt đến 10 vạn, tiếng nói trong lầu cũng ít đi nhiều, đương nhiên trong đó bao gồm cả Hứa Ngọc. Lần này nàng không còn tham gia đấu giá nữa, mà nhìn về phía Lý Minh Hiên. Hắn khẽ cười, lên tiếng hô, 15 vạn 5000. Cứ như vậy, viên trúc cơ đan này cuối cùng đã được Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc đấu giá thành công với giá 18 vạn linh thạch. Lý Minh Hiên đưa 3 vạn linh thạch còn lại cho Hứa Ngọc, sau khi gom đủ 18 vạn linh thạch. Hứa Ngọc liền đưa 18 vạn linh thạch này cho thị nữ, nàng cũng như nguyện đạt được viên trúc cơ đan này. Lúc này, nàng cất kỹ trúc cơ đan, rồi cúi người thật sâu về phía Lý Minh Hiên, thiếp thân có thể đấu giá được viên trúc cơ đan này, tất cả đều nhờ đạo hữu giúp đỡ, thiếp thân vô cùng cảm kích. Tiên tử không cần khách khí. Lý Minh Hiên cười nhạt, đỡ Hứa Ngọc dậy, rồi hắn dặn dò, nếu tiên tử trở về tông môn đột phá trúc cơ, e rằng trên đường cũng cần không ít thời gian, vạn sự không thể trì hoãn, không bằng cứ ở Thiên Tinh Thành bế quan đột phá trúc cơ đi. Đạo hữu nói phải. Hứa Ngọc gật đầu, lần này thiếp thân vì mua trúc cơ đan, pháp khí trên người cũng đã bán sạch, đường về tông môn xa xôi, lại đầy dây nguy hiểm, không có pháp khí bên người rất bất tiện, vì vậy, thiếp thân cũng đang nghĩ sẽ đột phá trúc cơ ngay tại Thiên Tinh Thành. Vậy tiên tử cứ yên tâm đột phá đi. Lý Mộ còn phải trở về gia tộc một chuyến, đợi 2 tháng sau sẽ đến chúc mừng tiên tử. Lý Minh Hiên mỉm cười nói. Nói xong, hắn liền định quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Hứa Ngọc lên tiếng gọi, "Cái kia đạo hữu con đã." "Ừm." Nghe vậy, Lý Minh Hiên dừng bước, nghi hoặc nói, "Tiên tử còn có việc gì sao?" Chỉ thấy Hứa Ngọc gấp gáp nói, cái kia trong tay thiếp thân không có linh thạch thuê động phủ." Nói xong câu này, nàng liền cúi đầu xuống. Nghe lời này, Lý Minh Hiên chợt hiểu ra, vỗ chán nói, "Ha ha, Lý Mỗ lại quên mất điểm này, vừa rồi tiên tử đã dùng hết số linh thạch còn lại để đấu giá trúc cơ đan tiếp theo, sau khi thuê cho Hứa Ngọc một động phủ trung đẳng, thời hạn 2 tháng, Lý Minh Hiên liền từ biệt nàng." Hứa Ngọc thân mang tam linh căn, đối với việc nàng đột phá trúc cơ, Lý Minh Hiên cũng không quá lo lắng. Trở về gia tộc, Lý Minh Hiên thấy Lý Thu Dạ đã bế quan tu luyện, liền không lựa chọn quấy rầy, mà trực tiếp đến tàng bảo các, giao 4 viên trúc cơ đan trong tay cho Lý Minh Ngộ, bảo hắn thông báo tộc nhân đến đổi. Và các tộc nhân nhận được tin tức, cũng lần lượt đến tàng bảo các đổi trúc cơ đan. Chưa đầy một canh giờ, 4 viên trúc cơ đan này đã được đổi sạch. Và trong thời gian 4 người này bế quan đột phá, Lý Minh Hiên và những người khác thì canh giữ xung quanh động phủ của họ, hộ đạo cho 4 người. Nhưng dù vậy, chưa đầy nửa tháng, đã có một người đột phá trúc cơ thất bại, căn cơ bị tổn hại, mất đi cơ hội đột phá trúc cơ. Lại nửa tháng sau, 3 người còn lại cũng bắt đầu dần dần xung kích thần thức quan. Nhưng chính vào thời khắc cuối cùng này, lại có một người đột phá trúc cơ thất bại, may mắn là căn cơ không bị tổn hại, chỉ là thần thức bị tổn thương một chút, những thứ khác không có gì đáng ngại. Chỉ là cơ hội trúc cơ vất vả là mới lợi được, lần này thất bại, hắn cũng chịu đả kích không nhỏ. Còn 2 người còn lại thì 7 ngày sau đã đột phá trúc cơ thành công. 2 người này lần lượt là Lý Minh Phong và Lý Minh Trị. Chương 424 trúc cơ đỉnh phong, xuất phát biển cả tu tiên giới. Chương 424 trúc cơ đỉnh phong, xuất phát biển cả tu tiên giới Thiên Tinh Thành. Lý Minh Hiên nhìn Hứa Ngọc, giờ đã biến thành thiếu nữ, chắp tay cười nói, "Cung hỷ tiên tử đột phá trúc cơ." "Đồng hỷ, đồng hỷ." Hứa Ngọc từng bước tiến về phía Lý Minh Hiên, khóe môi cong lên, khẽ túi người hành lễ. Lần này tiếp thân đột phá trúc cơ, vốn muốn hảo hảo cảm tạ đạo hữu một phen, nhưng tiếp thay trong tay đến một khối linh thạch cũng không có, thật khiến Minh Hiên đạo hữu chê cười rồi. "Tiên tử khách khí rồi." Lý Mô đến đây chúc mừng tiên tử một chuyến, nhưng lập tức phải quay về gia tộc. Hiện tại thú triều sắp đến, trong tộc còn vô vàn sự vụ cần xử lý. Lý Minh Hiên chắp tay nói, "Thôi được, thiếp thân hiện đã đột phá trúc cơ kỳ, đợi khi trở về tông môn, công văn giá trị kiếm được cũng sẽ nhiều hơn hẳn so với thường ngày. Đợi thiếp thân kiếm đủ linh thạch, sẽ đến hoàn trả đạo hữu, tiện thể cũng hảo hảo cảm tạ một phen." Hứa Ngọc nói. Lý Minh Hiên không khách khí, cười đáp, "Vậy Lý Mộ đây sẽ chờ đợi sự chiêu đãi của tiên tử." "Đó là lẽ tự nhiên." Hứa Ngọc hành lễ đáp. Ngay khi 2 người sắp chia tay, Lý Minh Hiên nhíu mày, đặc biệt nhắc nhở một câu, "À phải rồi, Lý Mộ nghe nói lần thú triều này hùng mạnh hơn hẳn so với thường lệ. Tông môn của tiên tử tiếp giáp với thiên thú sơn mạch, xin hãy hết sức cẩn trọng." Nghe vậy, đồng tử Hứa Ngọc co rút lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói, "Đa tạ đạo hữu nhắc nhở." Một năm sau, Lý Thu Dạ từ từ mở hai mắt, nhìn khí tức quanh thân tỏa ra, rõ ràng đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Trong lòng hắn tức thì cảm thấy sảng khoái không ít. Hiện tại tu vi đã đủ, bước tiếp theo chính là ngưng kết kim đan. Chỉ thấy hắn từ trong túi chứa vật lấy ra chiếc hộp gỗ, mở ra, nhìn vào tinh hoa thủy thuộc bên trong, khóe môi khẽ nhếch lên. Cũng đã đến lúc nên đến Thương Hải tu tiên giới, mua Hôn Nguyên đan rồi. Nghĩ đến đây, tâm tư Lý Thu Dạ lập tức hoạt bát hẳn lên. Khoảnh khắc sau, hắn đứng dậy rời khỏi độc phủ, thông báo cho các trưởng lão gia tộc đến đại điện tập hợp. Và khi hắn đến đại điện, điều đầu tiên hắn quan tâm chính là có bao nhiêu người đã đột phá trúc cơ lần này. Khi biết chỉ có 2 người, Lý Thu Dạ khẽ lắc đầu. Tư chất tứ linh căn đột phá trúc cơ, tỷ lệ thất bại vẫn còn khá cao. Lần này gia tộc tổng cộng tiêu hao 7 viên trúc cơ đan, có thể bồi dưỡng được 5 vị trúc cơ tu sĩ tứ linh căn, cũng coi như là vô cùng may mắn rồi. Lắc lắc đầu, Lý Thu Dạ liền phân phó, truyền lệnh xuống, tuyên bố Lý Minh Phong sẽ đảm nhiệm chức vị lục trưởng lão của gia tộc. Tuân lệnh. Lý Minh hiên chắp tay đáp. Và khi hắn lui về, Lý Thu Dạ lại mở lời, theo tiểu đạo tin tức, thú triều 20 năm sau sẽ mạnh hơn gấp mấy lần so với những năm trước, và Thiên Tinh môn có thể sẽ từ bỏ việc phái Kim Đan tu sĩ trấn thủ Hoàng Viêm Vương. Gia tộc ta hiện tuy có 9 vị trúc cơ tu sĩ trấn giữ, cộng thêm một hộ tộc linh thú, nhưng vẫn không thể lơ là. Bản gia chủ sắp sửa lên đường đến Thương Hải tu tiên giới một chuyến, ước chừng cần 10 năm mới trở về. Các người tiếp theo nhất định phải nâng cao nội tình gia tộc để ứng phó với thú triều sắp tới. Ngay khi hắn nói xong, Lý Minh Hiên nghi hoặc hỏi, gia chủ lần này đến Thương Hải tu tiên giới, có phải là lời chưa dứt? Lý Thu Dạ vẫy tay ngắt lời, chuyện này ngươi không cần hỏi, bản gia chủ tự có tính toán. Minh Hiên hiểu rõ. Lý Minh Hiên cúi đầu, từ từ lui về. Lý Thu Dạ tiếp tục nói, ngoài việc gia tộc ta cần tăng cường nội tình, Ngũ trưởng lão, ngươi hãy hạ một đạo chỉ lệnh ngừng chiến đến các gia tộc luyện khí giới quyền, bảo họ trong thời gian này ngừng tranh đấu lẫn nhau, nếu có kẻ vi phạm, sẽ nghiêm trị không tha. Cũng tiện thể bảo họ cùng tăng cường nội tình trong tộc, nhưng không được truyền tin tức Thiên Tinh môn sẽ không phái Kim Đan tu sĩ trấn giữ ra ngoài, tránh gây hoang mang. Ừm. Ngũ trưởng lão Lý Minh nộ gật đầu, nói, hiện tại trong các gia tộc luyện khí giới quyền gia tộc ta, có 3 gia tộc luyện khí lớn, là Dư gia, Hàn gia, Chu gia. 3 gia tộc này đều có trên 50 tu sĩ. Ngoài ra, Trương, Ngụy, Nô và 20 gia tộc luyện khí khác cũng đã đạt đến hàng ngũ gia tộc luyện khí trung hình. Mười mấy gia tộc còn lại đều là gia tộc luyện khí nhỏ, số lượng tu sĩ trong tộc cũng khoảng 20 người. Nếu chứng triệu, cũng có thể tập hợp được một đội tu sĩ hơn 100 người. Các ngươi tự mình sắp xếp là được. Lý Thu Dạ nói, hiện tại trận pháp hộ sơn của gia tộc đã được thay bằng trận pháp nhị giai thượng phẩm. Cộng thêm yêu thú quanh Mặc Linh Sơn mạch cũng đã được quét sạch gần hết. Dù thú triều có khởi động, nhiều nhất cũng chỉ có vài con yêu thú nhị giai từ Thiên Thú Sơn mạch chạy đến, quấy nhiễu gia tộc, cũng không cần quá lo lắng. Tiếp theo, Lý Thu Dạ lại đưa ra một số sắp xếp và đặc biệt dặn dò Lý Minh Hoàng và Lý Minh Hiên 2 người, bảo họ trong khoảng thời gian này hãy chuyên tâm tu luyện, cố gắng sớm ngày đột phá trúc cơ trung kỳ. Dặn dò xong xuôi tất cả, hắn liền rời khỏi đại điện, đi báo cho Giang Giao biết chuyện hắn sắp lên đường đến Thương Hải tu tiên giới. Giang Giao lần này không chọn đi cùng hắn, dù sao tu vi của nàng cũng đã đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Hiện tại linh mạch gia tộc đã thăng cấp thành nhị giai thượng phẩm, nàng ở trong tộc bế quan tu luyện, không quá 10 năm, có thể nâng cao tu vi bản thân lên trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa, lần này Lý Thu Dạ là đi chuẩn bị ngưng kết kim đan, nàng cũng không cần thiết phải đi theo. Từ sau cuộc họp ngày hôm nay, các tu sĩ trong tộc liền bắt đầu bận rộn. Thú triều lần này không phải chuyện nhỏ, còn 20 năm nữa mới đến thời điểm thú triều khởi động. Lý gia liền hạ lệnh trong 20 mấy năm này, các gia tộc luyện khí giới quyền cố gắng bảo toàn thực lực để đối phó với thú triều. Ngay cả Thiên Tinh môn cũng không có động thái gấp gáp như vậy. Đương nhiên đây là do Thiên Tinh môn cố ý tránh gây hoang mang mà thôi. Nếu Thiên Tinh môn chủ động tung tin rằng thú triều lần này tuyệt đối không thể so sánh với những lần trước, thì còn ra hệ thống gì nữa? E rằng thú triều còn chưa khởi động, tu sĩ ở 2 địa phương Thiên Lưu quận và Giang Lăng quận đã sẽ đại loạn. Tình cảnh như vậy không chỉ Thiên Tinh môn không muốn thấy, mà ngay cả Lý Thu Dạ cũng không muốn thấy. Các gia tộc ở 2 quận tuy không thể chạy trốn, nhưng tán tu thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nếu tất cả đều rời đi đến nơi an toàn, chỉ dựa vào tu sĩ gia tộc cố gắng chống đỡ, cũng không thể trụ nổi. Mà các gia chủ của các gia tộc luyện khí lớn cũng không phải kẻ tầm thường, sau khi nhận thấy bầu không khí của Lý gia không đúng, lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm. Và ngay lập tức làm theo lời dặn của Lý gia, cho dù 2 tộc đang giao chiến, cũng không thể không bắt tay giảng hòa, cố gắng chuẩn bị thêm nội tình. Lý Thu Dạ trước tiên đã đổi 40 vạn linh thạch từ gia tộc. Sau đó thu hồi ngũ hành thi đang trong quá trình luyện hóa. Đúng như hắn dự đoán, Kim Cương thi, Phù thi và Khô thi đã thăng cấp thành nhị giai thượng phẩm, còn Điệu thi và Hạn Bạt thi thì đang ở đỉnh phong nhị giai trung phẩm. Tiếp thay thi khí thu được từ Hình Vân đã tiêu hao hết, nếu không, lần này hắn có thể một lần đưa toàn bộ ngũ hành thi luyện đến đại thành. Thu hồi ngũ hành thi xong, Lý Thu Dạ chỉnh lại thần sắc, một mạch thẳng tiến đến cổ truyền tông trận. Tính cả 8 vạn linh thạch còn lại trong tay hắn, cộng thêm 40 vạn linh thạch này, hắn có tổng cộng 48 vạn linh thạch. Nhưng số linh thạch này vẫn còn cách xa để mua 2 viên Hỗn Nguyên đan. Gia tộc hiện tại cũng không có nhiều linh thạch như vậy, còn phải giữ lại một phần linh thạch để chuẩn bị tài nguyên. Do đó, hắn chỉ có thể đổi thêm mười mấy vạn linh thạch từ các chi nhánh gia tộc để đủ số linh thạch mua 2 viên Hỗn Nguyên đan. Chương 425 tiến đến biển cả thành chương 425 tiến đến biển cả thành trên vùng biển bao la không bờ bến, Lý Tu Dạ điều khiển linh thuyền, rẽ sóng hướng về một phương. Y Lia nhìn làn nước phía trước, trong lòng dường như có điều suy nghĩ. Để ngưng kết kim đan, chỉ có thủy chi tinh hoa và 2 viên Hỗn Nguyên đan vẫn chưa đủ, còn cần linh khí tinh thuần được cung cấp từ linh mạch cấp 3 trở lên. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Thu Dạ khẽ động, tựa hồ vừa nghĩ ra điều gì. Chỉ thấy tâm niệm ý khẽ chuyển, điều khiển linh thuyền đổi hướng. Không lâu sau, ý dừng lại trên một mặt biển. Lý Thu Dạ đưa mắt nhìn quanh, khẽ lẩm bẩm, chắc chắn là nơi này rồi. Dựa vào ký ức trong đầu, ý đã đến nơi lần trước thủy chi tinh hoa ra đời. Nơi đây có một thủy mạch cấp 4, linh khí thoát ra từ đó mạnh hơn nhiều so với linh mạch thượng phẩm cấp 3. Là nơi bế quan ngưng kết kim đan của ý, không còn gì thích hợp hơn. Tuy nhiên, lần trước thủy chi tinh hoa xuất hiện tại đây, động tĩnh phát ra cũng đã thu hút không ít yêu thú hải tộc. Mặc dù đã vài năm trôi qua, nhưng không thể đảm bảo yêu thú không còn quanh quẩn gần đó. Thế là Lý Thu Dạ lặn xuống biển, trải thần thức ra, quả nhiên phát hiện không ít yêu thú hải tộc. Tu vi của những yêu thú này cũng không yếu, thậm chí không thiếu yêu thú hải tộc cấp 2 hậu kỳ. Khoảnh khắc tiếp theo, y lập tức phóng ra phụ thì, cùng nhau đi săn những yêu thú này. Với tu vi hiện tại của y, cộng thêm một đầu luyện thi cấp 2 thượng phẩm, việc tiêu diệt đám yêu thú này không phải là chuyện khó. Chỉ là mấy đầu yêu thú hải tộc cấp 2 hậu kỳ tương đối khó đối phó, phải mất một thời gian khá lâu mới tiêu diệt được 2 đầu. Tuy nhiên, mấy đầu còn lại cũng bị y đuổi khỏi nơi này, bao gồm cả một số yêu thú cấp thấp. Sau khi xua đuổi hết yêu thú khỏi nơi này và thu thập thi thể yêu thú, Lý Thu Dạ liền tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng, y tìm thấy suối mắt của thủy mạch cấp 4 kia trong một bụi san hô. Suối mắt này cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ lớn bằng con người, nên linh khí thoát ra rất ít, cách vài chục trượng đã không thể cảm nhận được linh khí thoát ra từ thủy mạch. Mà Lý Thu Dạ không có ý định mở rộng suối mắt, hiện tại y chưa cần dùng đến, tạm thời y đã bố trí một trận pháp bao phủ suối mắt, để tránh bị kẻ có lòng phát hiện. Làm xong tất cả những việc này, y liền rời khỏi đáy biển, tiếp tục điều khiển linh thuyền hướng về phía gia tộc. Tiểu Linh đảo, nơi trú đóng của chi nhánh Lý gia. Lúc này, đang có vài thiếu niên tuần tra quanh đảo. Phía bên kia hòn đảo, dựng mấy căn nhà gỗ, từng cặp nam nữ thanh niên đang đan lưới đánh cá, chuẩn bị ra khơi. Những ngư dân này là những tộc nhân không có linh căn của chi nhánh gia tộc, họ định cư trên tiểu linh đảo và cưới những cô gái phạm nhân từ các đảo lân cận bể, an cư lập nghiệp. Hiện tại trên tiểu linh đảo có tổng cộng 22 hộ, 36 nhân khẩu. Những phạm nhân này sống trên tiểu linh đảo, khả năng sinh con có linh căn cũng không nhỏ. Mặc dù số lượng phạm nhân có ít, nhưng những năm qua cũng đã cung cấp 3 tiên miêu cho chi nhánh gia tộc. Hiện tại số lượng tộc nhân của chi nhánh đã đạt tới 42 người, sắp phá vỡ mốc 50 người. Còn hơn 20 năm nữa mới đến thú triều, cơ hội phát triển cho chi nhánh gia tộc còn rất nhiều. Ngay khi phàm nhân và tu sĩ trên đảo đang bận rộn khắp nơi, một đạo độn quang đột nhiên hạ xuống. Hai tu sĩ thế hệ cao đang canh gác núi thấy vậy, đều cảnh giác căng thẳng. Đang định tiến lên hỏi han, lại phát hiện đạo độn quang này hạ xuống, hóa thành một thanh niên tu sĩ có tướng mạo uy nghiêm. Đó chính là Lý Thu Dạ, người đã vượt đường xa đến đây. Thấy gia chủ ra đến, hai tộc nhân thế hệ cao liền tiến lên hành lễ, kính chào ngũ gia gia. Lý Thu Dạ mỉm cười phất tay, hai người vất vả rồi. Nói đoạn, y từ trong chữ vật giới lấy ra một ít linh vật, nâng tay vung đến trước mặt hai người, cười nói, cầm lấy mà tu luyện đi. Nói xong, y liền chậm rãi bước vào trong đảo. Đà tạ ngũ gia gia. Hai người cười cười, thu lấy những linh vật đó. Hai tộc nhân thế hệ cao này tuổi tác không lớn, chỉ 11, 12 tuổi, vẫn còn là thiếu niên. Nếu ở chủ mạch bên kia, tuyệt đối sẽ không để họ làm những việc vặt như canh gác núi. Điều này là do chi nhánh bên này tộc nhân thưa thớt, những người có tu vi nhất định đều được phái đi thanh lý yêu thú trong hải vực. Mới phải sắp xếp những tộc nhân chưa trưởng thành này đến canh giữ sơn môn. Lý Minh Dương sau khi nhận được tin tức, lập tức đến đón Lý Thu Dạ. Chỉ thấy hai người cùng nhau đi vào đại điện, lúc này nghe Lý Thu Dạ hỏi, Minh Trần hắn đã đột phá trúc cơ rồi sao? Nghe vậy, Lý Minh Dương cười nói, lần trước Minh Dương có đến Lăng Hàn thành một chuyến, đặc biệt mua cho Minh Trần một viên tẩy tùy đan, và cách đây một năm, Minh Trần bắt đầu bế quan đột phá, đã thành công đột phá trúc cơ, hiện tại đã được ta sắp xếp cùng Vương Cố đi tuần tra lãnh địa trong hải vực gia tộc. Ừm. Lý Thu Dạ gật đầu, tiếp tục nói, những năm qua yêu thú hải tộc có động tĩnh gì không? Yêu thú hải tộc những năm qua cũng có chút động thái, nhưng động tĩnh không lớn, kể từ khi ngũ thúc rời đi, trong 5 năm nay, cũng có vài đầu yêu thú cấp 2 trà trộn vào, nhưng về cơ bản đều bị ta và Vương Cố săn giết. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, động thái của yêu thú hải tộc quả thực thường xuyên hơn trước rất nhiều, điều này dường như là do thú triều sắp đến. Lý Minh Dương nói, không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi. Lý Thu Dạ gật đầu, lần này bản gia chủ đến đây, định đi Thương Hải thành một chuyến, mua 2 viên hôn nguyên đan, không biết kho của chi nhánh bên này còn bao nhiêu linh thạch. Bẩm ngũ thúc. Chi nhánh bên này có 18 vạn linh thạch, nếu ngũ thúc cần, Minh Dương có thể lấy ra 15 vạn linh thạch giao cho ngũ thúc. Lý Minh Dương nói. Tốt. Lý Thu Dạ trực tiếp đồng ý đúng lúc này, Lý Minh Dương lại hỏi, ngũ thúc lần này đi Thương Hải thành mua hôn nguyên đan, chẳng lẽ định bắt đầu ngưng kết kim đan? Trong lòng hắn khẽ có chút kích động, nhưng cũng có chút lo lắng. Đúng vậy. Lý Thu Dạ trầm giọng gật đầu nói. Nhưng mà, ngũ thúc, ngưng kết kim đan cần linh vật kết đan phụ trợ, chỉ dựa vào chút công hiệu của hôn nguyên đan, e rằng nói đến đây, Lý Minh Dương dừng lại một chút, nhìn Lý Thu Dạ. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta tự có tính toán. Thấy Lý Thu Dạ vẻ mặt ổn định như vậy, Lý Minh Dương sững sờ, không tiếp tục nói nữa. Tiếp đó, hắn lấy ra 15 vạn linh thạch, giao cho Lý Thu Dạ, sau đó hai người lại trò chuyện một lúc. Khoảng nửa ngày sau, Lý Thu Dạ liền khởi hành đi Lăng Hàn thành. Muốn đến Thương Hải thành không phải là chuyện đơn giản, ngay cả Kim Đan tu sĩ, từ Lăng Hàn Hải vực xuất phát đến Thương Hải thành, ít nhất cũng phải mất 3 năm. Mà muốn đến nhanh chóng, chỉ có thể thông qua trận pháp truyền tống do Thương Hải các thiết lập tại các thế lực lớn. Và Lăng Hàn các này là một thế lực cấp 4, tự nhiên cũng có một trận pháp truyền tống thông đến Thương Hải thành. Tuy nhiên, trận pháp truyền tống này không phải ngày nào cũng mở, mỗi tháng mới mở một lần. Mỗi lần chỉ có thể truyền tống 100 người, giá truyền tống là 5000 linh thạch một người. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ sau khi đến Lăng Hàn thành, lại chờ đợi một thời gian. Cho đến khi thời gian mở trận pháp truyền tống đã đến, y mới bỏ ra 5000 linh thạch, có được một suất truyền tống. Tuy nhiên lúc này y có chút cảm khái, trận pháp truyền tống này mỗi lần mở, trừ đi chi phí, cũng có thể thu về mấy vạn linh thạch. Không kịp cảm khái nhiều, lúc này số người truyền tống đã đủ. Những người canh gác bên ngoài trận pháp bắt đầu khởi động trận pháp. Bất chợt, một đạo kim quang bao phủ lấy mọi người, khoảnh khắc tiếp theo, trong trận pháp đã không còn nhìn thấy một bóng người nào.